Chương 503, bóng rổ kiện tướng trên thực tế hiện trường cơ hồ không ai xem trọng Diệp Trạch Minh hòa Sơ Lộc cái này một đội, đến một lần bọn hắn trong đội chỉ có hai người, thứ hai hai người kia thế mà ngay cả quần áo thể thao cũng không mặc, vừa nhìn liền biết là đến đánh xì dầu. Bởi vậy lực chú ý của chúng nhân đều dừng lại tại cái khác đội ngũ hoặc là mang phẹn nhỉ cái này nằm cái mỹ nữ trên thân. Nhưng là, Diệp Trạch Minh cấp tốc lóe lên trước mặt cái này số 4, đi tới nội tuyến, có ngoài hai người số 7 cùng số 11 lập tức vây kín tới, Diệp Trạch Minh một cái dừng, dưới hông dẫn bóng sau dừng một chút, thừa dịp giữa hai người xuất hiện một tia khe hở cơ hội thấp người một thành tử giữa hai người vào tới, đi vào dưới rổ, lúc này đã không người ngăn trở. Diệp Trạch Minh một thanh này lên, ở giữa không trung như người, tay phải hung hăng chụp tại vòng rổ bên trên. Ầm. Một tiếng thanh thúy tiếng nổ vang lên, bóng rổ trùng điệp nện ở trên mặt đất, tiếp lấy Diệp Trạch Minh rơi trên mặt đất, bảng bóng rổ còn tại rất nhỏ lung lay. Lần này chung quanh khán giả lập tức an tĩnh, nghị luận ầm ĩ các ngươi nhìn thấy không? Loại này dáng người thế mà có thể chụp ra như thế có sức mạnh sờ lem đủ. Thật sự là khó có thể tin. Tốt duyên dáng ném rổ tư thế a, quá đẹp rồi. Mà Diệp Trạch Minh sau khi hạ xuống, nắm lấy cầu đi tới 3 phần tuyến, sau đó ném tới 4 người thổi kèn bên trong, trầm trọng nói, cũng khó trách các ngươi chỉ có thể làm dự bị, thế mà bị một cái nghiệp dư ngay cả qua 3 người. Kia số 4 có chút tức giận, trừng mắt Diệp Trạch Minh cắn răng nghiến lợi nói, nhắm lại chó của ngươi miệng. Bất quá là chúng ta sơ sót mà thôi. Lập tức liền để ngươi mở mang kiến thức một chút đội tuyển quốc gia lợi hại. Đội tuyển quốc gia dự khuyết. Diệp Trạch Minh mai, tận lực nhấn mạnh dự khuyết cái từ này. Đối phương hừ lạnh một tiếng, phía bên trái bên cạnh làm cái động tác giả, sau đó một thanh phía bên phải tránh đi. Cái này cứng rắn động tác giả đương nhiên không thể gạt được Diệp Trạch Minh, huống chi cái này số 4 ngôn ngữ tay chân đã bắn hắn. Tại cái này số 4 từ Diệp Trạch Minh bên người xẹt qua thời điểm, Diệp Trạch Minh cũng không quay đầu lại đưa tay ra. Một đạo hắc ảnh lóe lên, cái này số 4 liền phát hiện trên tay mình cầu không có. Mà Diệp Trạch Minh dẫn banh thối lui đến 3 phần tuyến bên ngoài qua cầu, sau đó một tay lấy cầu ném ra ngoài. Bóng rổ trên mặt đất bắn ngược một lần, rơi xuống Sơ Lộc trong tay, biểu hiện một chút thôi. A, ta càng thích hợp đường không chế bóng hậu vệ. Ta thể lực không quá thích hợp công kích. Sơ Lộc nhún vai cười nói, nhưng vẫn là vận khởi cầu, số 4 cùng số 7 hai người giáp công Diệp Trạch Minh phòng ngừa hắn công kích, mà số 11 thì là tiếp cận Sơ Lộc. Sơ Lộc thân thể năng lực có hạn, không cách nào giống Diệp Trạch Minh như thế lấy cực hạn tốc độ hơn người, chỉ có thể dựa vào đọc đến hành động của đối phương đi hướng cùng động tác giả đến tác vào. Nhưng để Diệp Trạch Minh ngoài ý muốn chính là, Sơ Lộc chỉ là cười tủm tỉm nhìn chằm chằm trước mặt hắn số 11. Đưa bóng hướng về sau thu né tránh đối phương và cầu, sau đó nhẹ nhàng linh hoạt làm cái động tác giả. Nhưng mà, mặc dù Sơ Lộc lộ ra rất tùy ý, đối phương lại không biết sao, một cái lảo đảo té ngã trên đất. Không người phòng ngự Sơ Lộc một cái duyên dáng nhảy ném, cầu xuyên qua vòng rổ rơi trên mặt đất. Hiện trường khán giả lập tức ngây ngẩn cả người. Không rõ xảy ra chuyện gì, nhao nhao nghị luận lên, người kia làm sao mình ngã sắp xuống rồi. Chỉ có Diệp Trạch Minh nhìn ra chút băng nghe, Sơ Lộc hoàn toàn đọc lên đối phương di động cùng trọng tâm chỗ, bởi vậy hắn thừa dịp đối phương trọng tâm hoàn toàn di động đến bên phải lúc phía bên trái làm động tác giả. Đối phương vì phòng thủ liền sẽ cưỡng ép để thân thể phía bên trái bên cạnh di động, lúc này hành động của đối phương cùng trọng tâm di động trái ngược, bởi vậy số 11 liền tự mình không hiểu thấu ngã sắp xuống. Thật thích hợp ngươi đột phát. Diệp Trạch Minh nún vai treo chọc nói. Đúng vậy a, đáng tiếc ta đánh không ra ngươi mạnh như vậy thường thức tính. Sơ Lộc cười nói, đem cầu đưa cho Diệp Trạch Minh, cho nên không bằng liền để ta đến chuyền bóng, ngươi liền hảo hảo đạt được đi. Trước mắt điểm số 4, không, thứ 3 cầu bắt đầu, cầu lần nữa chuyển đến Diệp Trạch Minh trong tay. Lần này, nhất định phải đem ngươi. Số 4 gắt gao trừng mắt Diệp Trạch Minh cả giận nói, tựa hồ dạng này liền có thể ngăn cản Diệp Trạch Minh di động giống như. Hiện trường khán giả lập tức thầm kêu xuống tới, chờ đợi Diệp Trạch Minh biểu diễn. Diệp Trạch Minh cười cười, bắt đầu dẫn bóng, nhưng mới vừa vặn dọn xong tư thế, số 4 liền giả tá từ trên tay hắn đoạt cầu, bả vai hung hăng hướng lồng ngực của hắn đánh tới, hiển nhiên không tiếc phạm quy cũng phải vì mình vãn hồi một điểm mặt mũi. Đông, một tiếng vang trầm, hai người hung hăng đụng vào nhau. Diệp Trạch Minh bị đâm đến lui về sau một bước, mà số 4 thì là một thanh té ngã trên đất, hướng về sau lộn mèo mới dừng lại. Ta không có bề ngoài nhìn gầy yếu như vậy, đúng không? Diệp Trạch Minh nét miệng cười nói. Phòng thủ. Ách. Công phương phạm quy. Trọng tài do dự một chút nói, lúc đầu nghĩ phan phòng thủ phạm quy, nhưng nhìn một chút cái này va chạm hai người, trọng tài cảm thấy làm sao đều là bên này số 4 bị thương nghiêm trọng hơn, bởi vậy cuối cùng vẫn là phán quyết công phương phạm quy. Nhưng đối diện số 4 lại bởi vì thụ thương mà không thể không thay người, thế là dự bị số 10 ra sân. Lần này, bọn hắn đem lực chú ý đặt ở Sơ Lộc trên thân, rất hiển nhiên Sơ Lộc xác thực không phải lực lượng hình. Cầu chuyên đến số 7 trên tay, từ Sơ Lộc phòng thủ. Mà Sơ Lộc nhìn cũng không muốn phòng ngự, chỉ là như thế nhàn nhã đứng tại chỗ, tựa hồ chờ lấy số 7 qua hắn. Nhưng liền xem như dạng này, đối phương như cũng không có ý định buông tha Sơ Lộc, làm bộ đưa bóng kéo về phía sau, khuỷu tay hung hăng đánh về phía Sơ Lộc bộ mặt. Sơ Lộc ngửa ra sau né tránh, lập tức số 7 lại ra vẻ muốn hơn người, dẫn bóng hướng Sơ Lộc trong ngực đánh tới. Lần này Sơ Lộc dứt khoát nhảy ra một bước nhỏ tránh ra vị trí, hiển nhiên dự định đối đầu phương số 7 quá khứ. Bất quá, vừa rồi công kích kia hành vi đã hết sức rõ ràng, nhìn đơn giản tựa như là đang đánh nhau mà không phải chơi bóng. Hiện trường lập tức hư thanh nổi lên bốn phía, bất quá đối diện cũng mặc kệ nhiều như vậy, Sơ Lộc như là đã tránh ra, số 7 liền trực tiếp dẫn bóng hướng vòng rổ vào tới, dự định cũng tới cái sờ lem đủ trọng chấn bọn hắn bên này sĩ khí. Mới vừa bật nhảy người lên, Diệp Trạch Minh thân ảnh liền đã cản ở trước mặt của hắn. Các ngươi dùng chính là ta thích nhất đấu pháp đâu. Diệp Trạch Minh vừa cười vừa nói, chỉ có như vậy một máy mắt, số 7 từ tiền phương cấp tốc lóe lên hình bóng kia bộ mặt bên trên, thấy được một trường cười gần mặt. Đón lấy, Diệp Trạch Minh tay đè tại 7 hào nắm cầu trên tay hung hăng vỗ xuống đi, cái này mũ trực tiếp đem đối phương số 7 đánh cho hướng về sau ngã quỵ quá khứ. Ách a. Số 7 kêu lên một tiếng đau đớn, té ngã trên đất, vùng vẫy một hồi vẫn là không có bò người lên. Thế là, đối phương số 7 cũng không thể không bởi vì thụ thương mà ra sân, mà cứ như vậy, đối diện trong đội ngũ liền không có dư thừa dự bị đội biên, chỉ còn lại trên trận số 10 cùng số 11 hai người. Hai người này cũng không đốc, mắt thấy bất luận là lực lượng vẫn là kỹ xảo, đến minh hoặc là đến ngầm đều đánh không lại đối phương, lập tức biểu thị bỏ cuộc. Thế là Diệp Trạch Minh Hòa Sở Lộc cũng đắc ý tấn cấp. Mà dạng này một trận tập hợp kỹ thuật cùng bạo lực sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hiện trường soạt một chút, mọi người liền bắt đầu hướng bốn phương tám hướng tán đi. Không đến 10 phút, hiện trường còn lại những cái kia muốn tranh tài người liền tất cả trốn hết. Ngược lại là bất đi ta không ý chuyện. Diệp Trạch Minh nhún vai, đưa bóng tại trên ngón trỏ quay vòng lên, tiếp lấy nhiều hứng thú nhìn về phía Sở Lộc, nếu không ta hai đến so một lần. Một cầu phân thắng thua. Ngươi biết, ta kỳ thật đã rất mệt mỏi. Sở Lộc cười khổ nói, nhưng vẫn là tại lá trạch bên ngoài trước bày ra phòng ngự tư thế, bất quá khó được ngươi như thế có hào hứng, cùng ngươi đến một hiệp cũng không quan hệ. Diệp Trạch Minh muốn cùng Sở Lộc so một lần mục đích dĩ nhiên không phải bởi vì ăn no dỗi việc, mà là bởi vì đây cũng là hắn cùng Sở Lộc lần thứ nhất giao thủ, hắn có thể thông qua loại này vận động đến thăm dò Sở Lộc nội tình. Thua đêm nay mời khách ăn cơm. Lá trạch nói rõ, hạ thấp thân thể, đập cầu tốc độ tăng nhanh. Mà Sở Lộc thì vẫn là một bộ như vậy nhàn nhã bộ dáng, đứng tại loại kia Diệp Trạch Minh cắt vào. Diệp Trạch Minh tâm biết Sở Lộc đang chờ hắn dẫn bóng trong nháy mắt, bởi vậy hắn dự định trực tiếp lợi dụng lực lượng cùng tốc độ cưỡng ép đột phá. Nghĩ như vậy, Diệp Trạch Minh trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất của mình dẫn bóng hướng Sở Lộc phía bên phải phóng đi. Nhưng là để Diệp Trạch Minh kinh ngạc chính là, Sở Lộc thế mà trực tiếp từ trước mặt hắn tránh ra. Lá Trạch sáng tối từ cảm thán Sở Lộc ra hỏa này quả nhiên vẫn là muốn lưu một tay, lập tức lên nhảy bên trên rồi lúc, Sở Lộc lại đột nhiên tại hắn trong tầm mắt xuất hiện. Mặc dù chỉ là xuất hiện tại dư quang bên trong, nhưng Diệp Trạch Minh vẫn là âm thầm lấy làm kinh hãi. Mà bởi vì lần này phân thần, Diệp Trạch Minh ném rổ cũng ném đi chính xác. Xoa tại bảng bóng rổ bên trên bay ra ngoài, sớm đã chờ ở bên Sở Lộc lập tức nên tiếp nhận cầu, đi tới 3 phần tuyến bên ngoài chuẩn bị tiến công. Diệp Trạch Minh đuổi theo, ngăn ở Sở Lộc trước mặt. Mà Sở Lộc thì là một bên dẫn bóng, vừa quan sát lên Diệp Trạch Minh hành động tới. Đón lấy, Sở Lộc dẫn bóng tốc độ rõ ràng tăng nhanh, tiếp lấy cấp tốc hướng Diệp Trạch Minh hữu bên cạnh cắt vào quá khứ. Lá Trạch biết rõ Sở Lộc là lợi dụng hắn lúc phòng thủ trọng tâm di động đến để cho người ta ngã sắp xuống, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì không phòng thủ Sở Lộc liền trực tiếp cắt vào, đành phải phía bên phải bên cạnh bổ vị ý đồ ngăn lại Sở Lộc. Ngay tại hắn phía bên phải bổ đi phân, Sở Lộc cắt vào đột nhiên ngừng lại, mà Diệp Trạch Minh cũng dự định đi theo dừng lại, nhưng mà Diệp Trạch Minh lại không biết sao, thân thể hoàn toàn mất đi cân bằng, phản phất không nhận hắn khống chế giống như phía bên phải đổ nghiêng xuống dưới. Sở Lộc thì là thừa dịp Diệp Trạch Minh té ngã cơ hội, nhẹ nhõm dẫn bóng cắt vào, lên ngay bắn rổ. Nhưng mà, bóng rổ rời tay trong nháy mắt, một cái tay khác từ Sở Lộc đỉnh đầu vượt qua, một tay lấy đã bay ra ngoài cầu cho đập xuống, lập tức Sở Lộc cùng Diệp Trạch Minh cùng nhau rơi xuống đất. Không chơi không chơi. Sở Lộc chán mà nói, tiếp tục như vậy chúng ta là phân không ra thắng bại. Thẳng đến ngươi đem ta thể lực hao hết sạch, mà ta cũng không muốn đi dạo một ngày cửa hàng còn muốn chơi bóng đánh tới hư thoát. Ta mời khách liền ta mời khách đi. Uy, không ngại, đem cái kia để cho người ta ngã sắp xuống kỹ xảo dạy cho ta đi. À, nờ. Diệp Trạch Minh cười nói, trong mắt lóe lên một tia tình mang, để báo đáp lại, ta cũng có thể dạy ngươi một chiêu tự vệ kỹ xảo. Diệp Trạch Minh tâm bên trong biết, cái kỹ xảo này mặc dù chỉ là bị Sở Lộc dùng tại chơi bóng rổ bên trên, nhưng nếu để cho hắn ứng dụng đến thuật cách đấu bên trên, chỉ sợ Phù Ennis cũng không còn là đối thủ của hắn. Chương 504, trở lại trường kẻ lừa gạt trong hệ thống dạy thụ tri thức mặc dù đều là trực tiếp từ hệ thống truyền thâu đến đại não bên trong, nhưng thông qua những người khác truyền miệng cũng đồng dạng có thể học được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cần năng lực đều hợp cách, nếu không coi như thông qua những đặc công khác khẩu thuật chỉ đạo mà học xong, cũng vô pháp phát huy ra chiêu thức vốn nên có uy lực. Hướng Sở Lộc học tập cái này trọng tâm điều khiển năng lực về sau, Diệp Trạch Minh không cách nào giống Sở Lộc như thế quan sát đến như vậy cẩn thận, cho nên không cách nào đạt tới để cho địch nhân ngã sấp xuống hiệu quả, nhưng cũng có thể tạo thành rõ ràng bị choáng. Sở Lộc cùng mang phèn mì tại Nam Hoa thị lại ở lại mấy ngày về sau, nghị hội như cũng chậm chạp không thấy hành động, bởi vậy chính phủ các nước cùng Liên Hiệp Quốc dứt khoát đem tất cả có thể biên soạn đạn hạt nhân dẫn bạo chương trình lập trình viên tập trung ở cùng một chỗ bảo vệ. Bởi vậy, Sở Lộc cùng mang phèn mì cũng có thể đi về nghỉ một hồi. Mà bởi vì nghị hội bên kia đột nhiên không có bất luận cái gì hành động, kẻ lừa gạt bên này cũng chỉ có thể tiếp tục trông coi cả bấy. Dù sao, nghị hội nếu như không có dẫn bạo chương trình, kia hai cái đạn hạt nhân tối đa cũng chỉ có thể dùng để làm bom bẩn mà thôi, mà bom bẩn lực uy hiếp liền kém xa tít tắp vụ nổ hạt nhân. Trong lúc nhất thời, Diệp Trạch Minh lại rảnh rỗi xuống dưới, thế là có rảnh lúc liền trở lại nhà hàng chiêu đãi khách quen. "Tiểu Diệp, ta nhìn ngươi trận này giống như rất nhàn, chúng ta liền tranh thủ thời gian trở lại trường đi." Ngày này, đám người ngồi trong nhà lúc nghỉ ngơi Lý Thi Vận đột nhiên sách nói, "Đại học năm 4 hạ còn có 2 môn khóa đâu, trước đó về trường học lúc cho ta biết." Đang xem TV Diệp Trạch Minh có chút khó hiểu nói, "Cái gì? Đại học năm 4 hạ còn có lớp? Này làm sao cùng ta nghe nói không giống nhau lắm à, không phải đều nói đại học năm 4 liền có thể không cần đi trường học sao?" "Kia là bộ phận, chỉ có 2 môn khóa." Một tuần lễ cũng chỉ cần phải đi trường học 3 lần mà thôi. Chúng ta tiếp xuống chỉ cần hôn cái đi làm suất là được rồi, dù sao là công chứng khóa. Lý Thi Vận nết lên thon dài cặp đùi đẹp trả lời. Tốt ta. Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ thở dài, đuốt đuốt Mộc Tuyết đầu nói, muốn trở về theo ta lên khóa nha. Mộc Tuyết ngọt ngào cười nói, ngao, ta có thể hay không đem laptop mang đến chơi bữa? Nha đầu chết tiệt kia, chỉ biết chơi. Diệp Trạch Minh đưa tay tại kiểu Mộc Tuyết trên đầu gậy một cái, Đường Tĩnh Di lập tức ở bên cạnh bất mãn chen miệng nói, ta mới lười nhác quản cái gì đi làm suất, dù sao ta muốn cùng tiểu Diệp đi học chung. Ta cũng thế. Dù sao giáo sư đại học mới không quản giáo trong phòng chính là không phải trường học học sinh. Lý Thi Vận nhún vai nói, kéo lại Diệp Trạch Minh cánh tay, tựa ở trên vai của hắn nói, ngươi nghĩ kỹ làm sao đối phó sao? Cung Tiên Nhiệm tứ đại giáo hoa ngồi tại một cái trong phòng học thế nhưng là rất hấp dẫn cửu hận. Nha, đều biết cửu hận khái niệm a, không tệ lắm. Diệp Trạch Minh nhẹ vỗ về Lý Thi Vận tóc dài, tiếp lấy thở dài một cái đem bên người Kiều Mộ Tuyết cùng Lý Thi Vận ôm sát, lẩm bẩm, đây cũng là cái vấn đề a, ngươi nói các ngươi bốn cái đều vây quanh ở bên cạnh ta, trường học kia bên trong những cái kia giáo thảo cùng cao phú soái còn không phải đem ta nuốt sống. Tiêu Mộc Mưa ở bên ôn nhu cười nói, ngươi không phải trong tổ chức ưu tú nhất đặc công sao? Tự nghĩ biện pháp rồi, muốn ta tìm một chút người đến giúp đỡ sao tiểu Diệp? Đường Tĩnh Di nửa đùa nửa thật mà hỏi. Thôi được rồi, nữ nhân của mình vẫn là phải dựa vào chính mình tới. Lá Trạch nói rõ, đứng dậy tại Đường Tĩnh Di cùng Tiểu Mộc Mưa trên mặt các hôn một cái, ta gần nhất suy nghĩ cho các ngươi mỗi người mua chiếc xe, các ngươi cảm thấy thế nào? Mua làm gì a? Ta lại không có bằng lái. Tiểu Mộc Tuyết bĩu môi nói. Một bên Tiểu Mộc Mưa cũng gật đầu phụ họa, mà Lý Thi Vận mặc dù có bằng lái, nhưng vẫn là có chút do dự, mua nhiều như vậy xe không sao sao. Trong Gaza cũng chỉ có thể thả xuống được ngươi làm bùa hộ ý nghĩ cùng Đường Tĩnh Di trước kia luôn a. Đúng vậy a, lại nói hai chiếc xe đã đủ chúng ta dùng, không cần thiết mua nữa nha. Tiểu Mộc Mưa ôn nhu cười nói. Diệp Trạch Minh hiện tại sát thực kiếm lời không ít tiền, nhà hàng lợi nhuận liền không nói, mấy ngày nay Đường Thiếu Mạnh bên kia càn quét băng đảng quyền chia hoa hồng cũng tới sổ. Phân đến mấy ngàn vạn, hắn liền suy nghĩ cho bọn nha đầu mua chút cái gì. Bất quá Mộc Mưa cùng Lý Thi Vận cũng có đạo lý, trong nhà xe đã đủ, nhà để xe cũng chỉ thả xuống được hai chiếc, bởi vậy Diệp Trạch Minh cũng liền thôi, nhưng vẫn là gõ gõ đại kiểu đầu nói, vậy các ngươi có rảnh đi đem bằng lái thi đi, về sau vạn nhất có chuyện gì gấp đi ra ngoài, ta lại không tại. Cũng tiết kiệm muốn chen tàu điện ngầm cùng xe buýt, ta không quá yên tâm. Ừm. Tốt a. Tiểu Mộc Mưa nghĩ tốt xấu là đáp ứng, gặp Tiểu Mộc Mưa cũng đồng ý, Tiểu Mộc Tuyết đành phải lầu bầu lên tiếng. Vừa vặn xế chiều hôm nay hai điểm có khóa, thế là buổi chiều đám người liền thu thập đồ vật xuất phát đi học. Bởi vì Tư Đồng, Lý Phỉ cùng Hạ Theo ba người hiện tại đã bắt đầu công tác, cho nên chỉ có thể chờ đợi có rảnh lúc mới có thể đi lên lớp kiếm ra cần suất, lúc khác thì là bàn giao Tiểu Mộc Tuyết giúp các nàng điểm đến. Đường Tĩnh Di, Lý Thi Vận cùng Tiểu Mộc Mưa đều đi theo tới. Vừa vặn có thể giúp các nàng ba cái điểm đến. Buổi chiều khóa là điện tử thương vụ phong thư sáng tác khóa. Khóa là tại phòng máy bên trong bên trên, bởi vậy bọn hắn 5 người tại trước mắt bao người đi vào phòng học. Mà đã lâu trước 4 đại giáo hoa trở lại trường học lên lớp, cái này có thể thực để Diệp Trạch Minh chỗ điện tử thương vụ hệ các bạn học giật nảy cả mình. Nghị luận ầm ĩ không được ầm ĩ, tiến đến tìm chỗ ngồi xuống. Lão sư này cao mày nói, tiếp lấy liền bắt đầu điểm đến. Bởi vì là đại học năm 4 hạ khóa, trong phòng học không có người nào, 5 người vừa vặn có thể ngồi tại một loạt. Bất quá Diệp Trạch Minh có thể khẳng định, lần sau bọn hắn lại đến thêm giờ dạy học, trong phòng học khẳng định liền sẽ bạ mãn. Bởi vì chỉ là lúc này Diệp Trạch Minh liền thấy không ít người từ trong ngực lấy điện thoại cầm tay ra ấn, chắc là đang thông chi bằng hữu ca môn bốn cái nữ thần đến trường học đi học, để bọn hắn tranh thủ thời gian tới. Rất lâu không đến trường học đâu. Máy tính hỏng phản ứng thật chậm. Tiểu Mộc Tuyết tại trên máy vi tính ăn lấy, vừa thầm nói. Được rồi, đây là lên lớp cũng không phải tới chơi. Tiểu Mộc Mưa ở bên ôn nhu cười nói, sờ lên Tiểu Mộc Tuyết đầu. Hiển nhiên trong phòng học đồng học đều đang kinh ngạc, không thuộc về bọn hắn hệ Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận vì sao cũng tới, bởi vậy ánh mắt của mọi người liền tập trung ở Diệp Trạch Minh trên thân. Uy, cái kia không phải Diệp Trạch Minh sao? Đúng vậy à, tiểu tử này đem hệ hoa cướp đi không nói, thế mà đem bốn cái giáo hoa đều cướp đi. Không thể tha thứ a. Đúng rồi. Hôn đà này biết nhiều ít người tan nát cõi lòng sao. Một bên Diệp Trạch Minh thì là không yên lòng tại trên bàn để máy vi tính ngủ gật, Lý Thi Vận ở bên dùng tuổi trò thọc Diệp Trạch Minh eo, cười hỏi, đã nghe chưa? Nhìn xem người ta nhiều hâm mộ ngươi. Nô. Cái gì? Thật có lỗi, ta vừa lên khóa liền dễ dàng mệt ra rồi. Diệp Trạch Minh mở to mắt lầu bầu nói. Lý Thi Vận hơi có chút tức giận trừng Diệp Trạch Minh một chút, trên mặt hiện lên một tia nghịch ngợm tiêu dung, lập tức khoác lên Diệp Trạch Minh cánh tay, một tay lấy hắn kéo đến hướng mình máy tính bên kia tới gần, dùng một loại yếu đuối kiểu nộn thanh âm nói ra, ai nha, vị bạn học này, ta cái này có một vấn đề không biết rõ, ngươi dạy một chút ta có được hay không vậy? Nhìn xem áp sát vào Lý Thi Vận ngực Diệp Trạch Minh cánh tay, các vị đồng học đều nổi giận, ngay cả giảng bài lão sư trên mặt đều lóe lên vẻ tức giận thần sắc. Bất quá Lý Thi Vận hành vi cũng khiêu khích một phần khác người bất mãn. Hừ, đơn giản như vậy cũng không biết, ta đến dạy ngươi. Nói. Đường Tĩnh Di một thanh đi tới Diệp Trạch Minh sau lưng, dán tại Diệp Trạch Minh trên lưng, cứ như vậy nhìn chằm chằm Lý Thi Vận máy tính giải thích nói, ngươi nhìn, chỉ cần dạng này, sau đó dạng này. Cứ việc có Đường Tĩnh Di mềm mại bộ ngực đầy đặn dán tại Diệp Trạch Minh trên lưng, nhưng Diệp Trạch Minh vẫn cảm thấy châm vắt trên lưng. Lý Thi Vận lập tức bị Đường Tĩnh Di hành vi gây kinh hãi, mà lúc này Tiểu Mộc Mưa cũng từ một bên lại gần nhìn một chút, tuyệt mỹ mặt cơ hồ muốn áp vào Diệp Trạch Minh trên mặt, à, nguyên lai là dạng này à, xác thực rất đơn giản đâu. Nhàn nhạt hoa bách hợp hương đập vào mặt, bất quá đám người địch ý cũng càng thêm nồng nặng. Tiểu Mộc Tuyết cũng không cam chịu yếu thế. Cầm Diệp Trạch Minh tay cười nói, "Tiểu Diệp, ta khát nước, đi giúp ta mua chai nước có được hay không vậy?" Lần này không riêng gì học sinh, ngay cả lão sư đều nổi giận, âm dương quái khí nói, "Đi ra cũng đừng trở về nhà." "Uy, các ngươi đây là tại hại ta à? Diệp Trạch Minh nhịn không được cười khổ nói, tại bốn người trên đầu gõ nhẹ một cái, nhỏ giọng khiển trách, đều chớ ồn ào, tòa hạ hảo hảo nghe giảng bài. Bốn người lúc này mới lên tiếng, ngồi xuống, đồng học cùng lao sư nhao nhao đối Diệp Trạch Minh trợn mắt nhìn. Ai, thật sự là toàn dân công địch a. Diệp Trạch Minh thở dài cười khổ nói. Chương trình học tiếp tục, mà Diệp Trạch Minh thì là tự nhiên ứng đối lấy lao sư làm có dễ, tại lão Mạc trợ giúp dưới, Diệp Trạch Minh giải quyết lao sư này nói lên cái thứ 8 nan đề về sau, rốt cục tan lớp. Thật là muốn chết. Ta nói các ngươi bốn cái a. Diệp Trạch Minh duỗi lưng một cái, quay đầu nhìn về phía Đại Kiều, Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận bốn người, tức giận nói, thật sự là sẽ cho ta thêm phiền, trở về chuẩn bị bị phạt đi. Ngay tại Diệp Trạch Minh mang theo bốn người hướng bãi đỗ xe đi đến lúc, ba người đột nhiên ngăn ở trước mặt bọn hắn. Diệp Trạch Minh nguyên lai tưởng rằng là tới kiếm chuyện với hắn Cao Phú Soái, nhưng tập trung nhìn vào, lại phát hiện, "Ôi, đây không phải hội trưởng hội học sinh sao? Tìm ta có chuyện gì?" Diệp Trạch Minh nhìn một chút cái kia trải lấy xong đuôi ngựa, đeo kính biểu lộ nghiêm khắc cô gái xinh đẹp, tận lực để cho mình thân mật mà cười cười hỏi, "Đừng có dùng vẻ mặt đó nhìn ta, thật buồn nôn." Ai biết hội trưởng hội học sinh câu nói đầu tiên liền không để mặt mũi, lập tức Diệp Trạch Minh thái dương liền nhảy lên một cây gân xanh, hơi có chút tức giận nói, "Ngài tìm ta có chuyện gì không?" Học sinh kia hội trưởng trên mặt hiện lên một tia thần sắc khó khăn, đẩy kính mắt nói, "Là như thế này, lập tức hạ cái hứng thú trường học mấy cái bộ muốn cùng cái khác năm trường đại học triển khai hội giao lưu, nội dung bao quát bóng đá, bóng rổ, vật lộn các loại hạng vận động, hội học sinh hy vọng ngươi có thể ra mặt hỗ trợ, bởi vì trước hội trưởng đại nhân nói ngươi ở phương diện này rất ưu tú." Diệp Trạch Minh chừng Lý Thi Vận một chút, cùng nha đầu này ngày đó về trường học liền làm cái này, khó trách phải nghĩ biện pháp đem hắn lừa gạt về trường học đến. Mà Lý Thi Vận thì là nhìn lên bầu trời, thật nhanh thẻ lưỡi. Chương 505, hội trưởng hội học sinh giao dịch. Mặc dù Diệp Trạch Minh rất muốn lập tức liền báo trước đó hội trưởng hội học sinh nói nét mặt của hắn buồn nôn thủ, nói chút nói móc lại cự tuyệt, nhưng hắn dù sao cũng là cái nam nhân, trước mặt nhiều người như vậy lòng dạ hẹp hòi không tốt lắm. Bởi vậy, Diệp Trạch Minh trực tiếp cự tuyệt nói, "Thật có lỗi, kỳ thật ta cũng là tương đối bận rộn, không có nhiều thời gian như vậy chơi những này nhà trời. Nếu như ngươi hỗ trợ, về sau ở trường học trên hồ sơ sẽ có một chút đặc thù ghi chép, tại an bài công việc lúc ngươi." Hội trưởng hội học sinh sụ mặt nói, "Đa tạ hảo ý, nhưng ta hiện tại đã có ổn định công tác, thu nhập cũng không tệ." Diệp Trạch Minh cười cự tuyệt, quay đầu nhìn về phía bốn người khác, "Chúng ta mau về nhà đi." Bất quá Đại Kiều bốn người lại chờ ở nguyên địa, không có muốn đi ý tứ, trên mặt ngược lại có chút chờ mong. Tiêu Mộ Tuyết cơ Diệp Trạch Minh cánh tay cầu khẩn nói, "Tham gia nhà, tiểu Diệp, người ta cũng nghĩ nhìn ngươi chơi bóng." "Vì cái gì a?" Diệp Trạch Minh nhíu mày có chút khó hiểu nói, nhìn về phía Đường Tĩnh Di, ngay cả nhất nghe hắn lời nói, mặc kệ phát sinh cái gì cũng biết đứng tại hắn bên này Đường Tĩnh Di đều phản đối, cái này để Diệp Trạch Minh có chút hiếu kỳ. "Lần này cùng chúng ta trường học tranh tài trong đó một chỗ gọi Kim Môn Đại học, ngươi nghe nói qua sao?" Hội trưởng hội học sinh đẩy kính mắt hỏi, tiếp lấy tự mình nói, "Tin rằng ngươi cũng không biết." Nói xong, hội trưởng hội học sinh liền giải thích, "Kim Môn Đại học là Nam Hoa thị quý tộc trường học, các phương diện đều rất ưu tú, tụ tập trong ngoài nước tinh anh, hiệu trưởng của bọn hắn cùng chúng ta hiệu trưởng cũng là bằng hữu, từ cái nào đó trình độ đã nói, ngươi có thể đem bọn hắn cho rằng trường học của chúng ta cùng một trường học, rất nhiều quan hệ hữu nghị đều là cùng bọn hắn trường học cùng một chỗ." Tại hội trưởng hội học sinh giải thích xuống, Diệp Trạch Minh mới hiểu được cái này cùng một trường học cụ thể hàm nghĩa, đơn giản cũng chính là đem hoa khôi của trường giáo thảo đưa đến Kim Môn Đại học tham gia một chút đại học ở giữa giao lưu, nói trắng ra là chính là đem bọn hắn trường học xoáy ca mỹ nữ đưa cho Kim Môn Đại học đám học sinh cho lựa, trong đó cũng không thiếu một chút phi thường hắc ám quy tắc ngầm. Cho nên, xen vào chúng ta ngớ ngẩn hiệu trưởng cùng đối phương đánh cực, lần tranh tài này nếu như chúng ta thua, lần sau liền phải đem trường học của chúng ta giáo thảo giáo hoa đưa qua. Mà công việc của ngươi không phải liền là bảo hộ các nàng bốn cái giáo hoa sao? Hội trưởng hội học sinh nhìn xem Diệp Trạch Minh, mặt không thay đổi hỏi. Diệp Trạch Minh nhíu mày, nhìn một chút Lý Thi Vận tìm kiếm giải thích, Lý Thi Vận ở bên nhỏ giọng giải thích nói, "Ta nói cho nàng chúng ta bốn người bị biến thái để mắt tới, ngươi là phụ trách bảo hộ chúng ta." "Tốt ta, ta đã biết, có thời gian ta sẽ đi qua." Diệp Trạch Minh gật đầu nói, "Bất quá ta cũng có điều kiện. Cái thứ nhất chính là ta tham gia tranh tài không cho phép có bất kỳ hình thức quay chụp, mặt khác ta chỉ tham gia cùng Kim Môn Đại học tranh tài, cuối cùng ta nhiều nhất chỉ tham gia ba cái hạng mục, cứ như vậy." Hội trưởng hội học sinh lập tức nhíu mày, xua mặt nói ra, "Ba cái không đủ, ít nhất cũng phải năm cái hạng mục. Nếu không những hạng mục khác thua, trường học của chúng ta vẫn tính thua. Ít nhất phải lại thêm hai cái hạng mục, chúng ta mới có thể thu được thắng. Ngươi muốn chơi chết ta à?" Diệp Trạch Minh tức giận trả lời, "Tóm lại còn lại kia hai cái hạng mục ta sẽ nghĩ biện pháp, ngươi cũng đi thúc thúc trường học của chúng ta đám kia ngu ngốc luyện nhiều tập, đừng chỉ trông cậy vào ta một người a." Tại trên đường trở về, thừa dịp trời đèn đỏ, Lý Thi vẫn có vẻ hơi bất an từ sau tòa thăm dò qua đầu hỏi, "Tiểu Diệp, ngươi sẽ không phải giận ta à?" Trên đường đi đều sụ mặt, "Ta cũng chẳng còn cách nào khác a, tình huống này." "Ta biết, đồng đốc." Diệp Trạch Minh ngửa ra sau, đầu cùng Lý Thi Vận cái hót dán tại cùng một chỗ, "Ta chỉ là đang nghĩ có thể tìm ai giúp bận bịu mà thôi. Ngươi cũng biết, bằng hữu của ta đều rất bận." Lý Thi Vận lộ ra nhẹ nhàng thở ra, hỏi tiếp, "Kia, vậy làm sao bây giờ? Nếu không, ta đến lúc đó hỏi một chút đi." Diệp Trạch Minh nhíu mày thở dài nói, "Về đến nhà, Diệp Trạch Minh ngay tại Ách Bích trong tiểu đội hỏi thăm một chút tình huống, nhìn xem có hay không có thể giúp đỡ, mang phèn nỉ rất cho mặt mũi cái thứ nhất liền đứng dậy. Ta có rảnh mấy ngày nay có thể tới giúp đỡ chút, mặt khác ta cũng có thể hỏi một chút Hoa Mai trong tiểu đội có hay không có thể giúp một tay. coi như là cảm tạ ngươi lần trước giúp ta lấy tới cặp kia Jordan một đời giày đi. Lần trước chuyện này ta cũng có hỗ trợ. Vì cái gì ta không có gặp ngươi cảm tạ ta? Sherlock ở bên trên miệng nói, tiếp lấy hắn nhiều hứng thú hỏi, như vậy nếu như ta hỗ trợ, bạn nợ ngươi chuẩn bị làm sao ý tứ? Lão Thiên, ngươi tiếng Trung cũng thực không tồi. Diệp Trạch Minh có chút tức giận nói, ngươi lần sau để cho ta giúp ngươi, ta cam đoan không nói hai lời liền đi qua, dạng này có thể à? Ừm, nghe rất công bằng. Có rảnh ta sẽ thông báo cho ngươi. Sherlock cười nói, có mang phèn nỉ cùng Sherlock hỗ trợ, còn lại hai cái hạng mục thắng lợi liền đã không đáng kể. Sự tình giải quyết sau, Diệp Trạch Minh đi vào tầng hầm dự định hoạt động một chút, luyện một chút quyền tránh khỏi quyền cước lạnh nhạt. Còn không có luyện một hồi, Đường Tĩnh Di liền từ trên lầu đi xuống, trong tay bưng khay. Vừa ăn xong cơm tối liền chạy đến đánh quyền sẽ tiêu hóa không tốt ta, tiểu Diệp. Đường Tĩnh Di từ phía sau ôm lấy Diệp Trạch Minh eo, ôn nhu cười nói, ta có thể cùng ngươi về phía sau viện tản tản bộ. Không phải cái kia, ta là vì luyện tập một chút, tránh khỏi đối đặc công kỹ năng lạnh nhạt. Diệp Trạch Minh cười nói. Lập tức hắn quay người ôm lấy Đường Tĩnh Di tại nàng lửa nóng trên đôi môi hôn sâu một chút, ta đã từng cùng trước mấy lần đặc công xuất ngũ giao thủ qua, không thể không nói thân thủ của bọn hắn thật bước lui rất nhiều, ta cũng không muốn giống như bọn họ. Kỳ thật ngươi không liều mạng như vậy cũng có thể, ngươi biết chúng ta bây giờ tiền đã đủ, ngươi hoàn toàn có thể xuất ngũ cùng chúng ta bốn cái vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn an ổn sinh hoạt. Đường Tĩnh Di tại bộ ngực hắn nỉ nó nói, ta biết, rất nhanh. Đem lần này đạn hạt nhân sự kiện giải quyết liền xuất ngũ. Diệp Trạch Minh cười nói, tại Đường Tĩnh Di trên cặp mông bóp một cái, thở dài, cái này xúc cảm. Tĩnh Di thân ngươi tài càng ngày càng tốt. Hừ hừ, ngươi mỗi lần đều nói như vậy, kia có muốn hay không muốn? Đường Tĩnh Di tại Diệp Trạch Minh trong ngực nhẹ giọng cười nói, tay khoác lên Diệp Trạch Minh trên bờ vai nhẹ nhàng vuốt ve. Không được, ta không có nhanh như vậy, sẽ bị các nàng phát hiện. Diệp Trạch Minh nhỏ giọng trả lời, nhưng tay vẫn là ôm lấy Đường Tĩnh Di bộ ngực, nhẹ nhàng nắn bóp. Tối nay đến phòng ta đi, ta vừa vặn cũng nghĩ đấm bóp một chút. Đường Tĩnh Di vui vẻ nhẹ gật đầu, quay người cười nói, vậy ta đi chuẩn bị một chút. Ngươi đi tắm trước đi. Đường Diệp Trạch Minh tắm rửa xong, nằm trên giường sau khi xuống tới, Đường Tĩnh Di cũng đẩy cửa đi đến. Ờ, ngươi cái này thân, thật xinh đẹp. Diệp Trạch Minh nhìn xem vào cửa Đường Tĩnh Di, nhịn không được cười nói. Lúc này Đường Tĩnh Di chỉ mặc màu đen gợi cảm nội y cùng quần lót viền tơ, phối hợp màu đen tất dây đeo, vốn là gợi cảm vô cùng thân thể tại cái này thân gợi cảm nội y phụ trợ dưới, không ai có thể ngăn cản loại này dụ hoặc. Diệp Trạch Minh lúc ấy liền có phản ứng. A, tiểu Diệp, ngươi phía dưới. Đường Tĩnh Di che miệng, chỉ vào Diệp Trạch Minh phía dưới cười nói, tiếp lấy thước tha đi tới lá trạch bên ngoài trước, vòng lấy cổ của hắn, ngửa đầu cười nói, ta xem được không? Nhanh như vậy liền muốn. Ngươi cứ nói đi. Coi như ta muốn nói lời nói dối, nó sẽ không nói lời nói dối a. Diệp Trạch Minh cười nói, nâng Đường Tĩnh Di bằng mông, mà Đường Tĩnh Di cũng rất phối hợp, khẽ cười một tiếng, nâng lên hai chân vòng lấy Diệp Trạch Minh eo. Diệp Trạch Minh thuận thế đem Đường Tĩnh Di bế lên, một bên hôn lên nàng lửa nóng trên đôi môi, hướng trên giường đi đến. Diệp Trạch Minh đem Đường Tĩnh Di đặt lên giường, Đường Tĩnh Di lập tức anh, ngâm khẽ một tiếng, cái này âm thanh động lòng người ngâm khẽ triệt để đốt lên Diệp Trạch Minh dục hỏa, hắn lập tức đặt ở Đường Tĩnh Di trên thân, lần nữa hôn lên miệng nhỏ của nàng, hai tay thì là không dằn nổi ấn lên Đường Tĩnh Di bộ ngực, hơi có chút dã man tùy ý năn bóp. Ừm. Đường Tĩnh Di tiếp tục nhẹ nhàng rên rỉ, một bên đưa tay giải khai Diệp Trạch Minh dây lưng. Ta chính là thích ngươi cái này cô gái hư. Diệp Trạch Minh cười cởi quần, ôm lấy Đường Tĩnh Di trên giường lăn thành một đoạn, mà Đường Tĩnh Di thì là cười hắc hắc, ta chính là cô gái hư, làm sao? Ngươi muốn trừng phạt ta sao? Đúng vậy a, ta muốn trừng phạt ngươi cái này tiểu phôi cô nàng. Diệp Trạch Minh cười nói, một bên tiếp tục hôn nhẹ Đường Tĩnh Di miệng nhỏ, một bên đem bàn tay đến đằng sau, giải khai Đường Tĩnh Di nội ý nút thắt. Kia đôi tuyết trắng tròn trịa hai ngọn núi xuất hiện tại lá trạch mắt sáng trước, hắn nhịn không được thở dài, à, vẫn là xinh đẹp như vậy. Nói xong, Diệp Trạch Minh lẹ lưới nhẹ nhàng treo chọc lên kia phấn nộn hai điểm tới. Đường Tĩnh Di run rẩy, bàn tay đến Diệp Trạch Minh phía dưới nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve. Như thế kéo dài một hồi, lá trạch chỉ do ý Đường Tĩnh Di thay cái tư thế, để nàng ngồi ở trong lồng ngực của mình. Từ phía sau vừa cùng Đường Tĩnh Di lưỡi hôn, một bên đưa tay vào bộ ngực của nàng. Tiểu Diệp, có thể tiến vào. Đường Tĩnh Di cúi đầu nhìn xem Diệp Trạch Minh cây tiêng ngạo nghệ đứng thẳng chi vật, cười nói, hắn đều đã đợi không kịp à? Hắc hắc. Diệp Trạch Minh cười nói, tay phải hướng phía dưới từ Đường Tĩnh Di quần lót viền tơ dò xét xuống dưới, treo chọc nói, ừm. Nàng giống như cũng đã đợi không kịp nha. Chính là đã đợi không kịp, dù sao ta là xấu nữ hải. Đường Tĩnh Di mặt đỏ lên đỏ, nhăn lại cái mũi cả giận nói, Đường Tĩnh Di kéo ra đồ lót, tại Diệp Trạch Minh trên thân chậm rãi ngồi xuống, anh. Nó có chút lớn. Đường Tĩnh Di nhíu mày bộ kia động lòng người biểu lộ để Diệp Trạch Minh triệt để đã mất đi khống chế, một hơi tiến vào tận cùng dưới đáy, cái này khiến Đường Tĩnh Di nhịn không được hít một tiếng, à. Vậy kế tiếp muốn bắt đầu trừng phạt ngươi nha. Diệp Trạch Minh cười nói, nhẹ nhàng đè xuống Đường Tĩnh Di eo. Ừm. Đường Tĩnh Di cười thấp giọng đáp, lẹ lưỡi tại Diệp Trạch Minh trên môi liếm lấy một chút. Mấy canh giờ điên cuồng qua đi, Đường Tĩnh Di thỏa mãn tựa ở Diệp Trạch Minh ngực, ngẩng đầu tại Diệp Trạch Minh trên mặt hôn một cái, một tiếng cười khẽ. Mà Diệp Trạch Minh thì là nhẹ vỗ về gương mặt của nàng thở dài. A. Ngày mai còn có bóng đá tranh tài đâu, kết quả vẫn là nhịn không được. Ngươi nha đầu này thực sự quá mê người a. Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ nói, mà Đường Tĩnh Di thì là cười đến càng ngọt. Chương 506, sân trường danh dự ngày kế tiếp, trên sân bóng. Trên thực tế cái này vận động cũng không nhận được nhiều ít chú ý, dù sao đội tuyển quốc gia cũng liền như thế, chỉ là một cái sân trường đội ngũ lại có thể có cái gì đặc sắc biểu diễn đâu. Hiện trường tụ tập hơn phân nửa là cầu thủ fan hâm mộ, nhưng là có đại biểu, Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận bốn người tại, vẫn là tụ tập rất xem thêm mỹ nữ tương du đảng. Mà lần này trận bóng, Sơ Lộc cũng tới hỗ trợ. Đương nhiên bởi vì thể lực vấn đề, Sơ Lộc đảm nhiệm chính là thủ môn biên, mà Diệp Trạch Minh thì là phụ trách đi tiền tuyến đạt được. Nhiệm vụ rất nhẹ nhàng, có Sơ Lộc tại cầu môn trước liền không khả năng có người dẫn bóng, bởi vậy Diệp Trạch Minh chỉ cần tùy tiện đến một phần là được rồi. Mặc dù Diệp Trạch Minh ngoại giao đẳng cấp chỉ có một cấp, nhưng hắn tố chất thân thể cao, lại thêm tối pháp cũng không tệ. Tốt ta, kỳ thật ta bóng đá bị đá không nhiều, bất quá. Thử một chút đi. Diệp Trạch Minh tại trên sân bóng, hướng ngăn ở trước mặt tên kia cầu thủ cười nói. Trên thực tế, trong đội ngoại trừ Diệp Trạch Minh bên ngoài, cái khác cũng là đội bóng đá trường tinh anh, nhưng cùng đối phương quý tộc trong trường học chuyên môn dùng tiền thuê cầu thủ chuyên nghiệp so, liền đều thành xì dầu. Coi như Diệp Trạch Minh cũng không có khả năng tại trận này bên trên liên tục qua 11 người hơn một giờ, mà lại xế chiều hôm nay còn có trận bóng rổ tranh tài. Diệp Trạch Minh nhiệm vụ chính là tiến một cầu, sau đó Sở Lộc sẽ phụ trách không cho đối phương đạt được. Đúng vậy a, thử một chút đi. Đối phương đội trưởng đứng tại lá trạch bên ngoài trước, không thèm để ý chút nào cười trêu chọc nói. Hiển nhiên đối phương hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt, Diệp Trạch Minh cũng không đi làm vô vị tranh luận, dù sao bên này đội viên ngoại trừ hắn cùng Sở Lộc bên ngoài, cái khác đều là đánh xì dầu. Bởi vậy Diệp Trạch Minh nhún vai, coi trọng tài vang lên trong nháy mắt, Diệp Trạch Minh một cước đưa bóng dâm đến từ dưới đất bay lên, rơi ở sau lưng mình, lập tức gót chân chọn đang rơi xuống cầu bên trên. Bóng đá lập tức từ hắn cùng trước mặt hắn đội trưởng này đỉnh đầu vượt qua. Làm cái gì? Đối phương là người, lấy lại tinh thần Diệp Trạch Minh hòa cầu đã đến phía sau hắn. Dẫn bóng xông về phía trước, thấy thế hai gã khác cầu thủ lập tức gặp phải, đối diện hướng Diệp Trạch Minh chưa xúc tới. Hai người này khí thế hung hùng, mục tiêu trực chỉ cổ chân của hắn, nhìn căn bản cũng không phải là vì chùi bóng, huống chi chùi bóng hành động này bản thân liền cực dễ dàng phạm quy. Hiển nhiên đối diện cũng đã phát hiện bọn hắn bên này chỉ có Diệp Trạch Minh một người có chút tiêu chuẩn, bởi vậy dự định trước đem Diệp Trạch Minh phế bỏ lại nói. Thấy thế, Diệp Trạch Minh nhẹ nhàng linh hoạt đưa bóng đi lên, mình cũng theo đó nhảy lên, dẫn banh một thành từ hai người này đỉnh đầu vượt qua, rơi vào đằng sau, ra tốc hướng cầu môn vào tới, trong chớp mắt đã đến hậu trường. Một hậu trường hậu vệ lập tức hướng Diệp Trạch Minh xông tới. Nhưng Diệp Trạch Minh một cái dừng, đưa bóng phía bên trái bên cạnh xem đi, đối phương lập tức phía bên trái bên cạnh bộ vị, Diệp Trạch Minh khỏe miệng nổi lên mỉm cười, lần nữa đưa bóng phía bên phải xem, vô ý thức muốn hướng bên phải tiến đến tên này hậu vệ lập tức một cái trọng tâm bất ổn, té ngã trên đất. Diệp Trạch Minh thế là nên ngang từ tên này cầu thủ bên người vượt qua. Mấy tên khác hậu vệ khoảng cách Diệp Trạch Minh khá xa đã không đuổi kịp tới, cầu môn khoảng cách Diệp Trạch Minh chỉ có hơn 10 mét, Diệp Trạch Minh cũng lập tức bày ra bắn cầu tư thế. Đối phương thủ môn viên thấy thế vội vàng hướng Diệp Trạch Minh bắn cầu phương hướng đánh tới, nhưng Diệp Trạch Minh một cước này đã ra đi, cầu ở giữa không trung hoạch xuất ra một đường vòng cung, từ khác một bên bắn vào cầu môn, đạt được. Ờ, là cú đá vòng cung. Đám người một trận cảm thán, lúc đầu coi là chẳng qua là trận thấp trình độ nhàm chán náo kịch. Kết quả không nghĩ tới lại có thể có người có thể đá ra cú đá vòng cung đến. Chúng chi Diệp Trạch Minh vừa rồi kêu một hệ liệt hơn người thực sự xinh đẹp, hiện trường trong lúc nhất thời sôi trào lên, khán giả tâm tư rốt cục đặt ở tranh tài bên trên. Lại tiến một cầu đi. Lần nữa mở cầu về sau, Diệp Trạch Minh thở dài lẩm bẩm. Nhưng hắn chờ ở nửa trước trận cũng không động đậy, chỉ là tùy ý đối phương dẫn bóng cầu thủ từ bên cạnh hắn đi ngang qua. Đối diện cầu thủ năng lực viễn siêu bọn hắn bên này, tại đoàn đội phối hợp cùng năng lực cá nhân tú hạng. Rất nhanh đối phương liền đem banh dẫn tới bọn hắn bên này cầu môn trước. Bất quá Sơ Lộc lộ ra rất nhàn nhã, tại đối phương sút gôn một nháy mắt phía bên phải nhỏ tới, một tay lấy cầu ôm vào trong lòng. Sau đó lăn khỏi chỗ ổn định thân hình, chân to đưa bóng mở ra ngoài, cầu vượt qua 1/3 đấu trường, chính xác dừng lại tại trước mặt địch nhân. Em gái ngươi a, chuyền không đúng cũng đừng chân to mở cầu a. Diệp Trạch Minh tức giận nói, lập tức đuổi đến trở về, ngăn tại dẫn bóng cầu thủ trước mặt. Đối phương cũng biết Diệp Trạch Minh không dễ trọng, lập tức một cước chuẩn bị đem cầu chuyển đi, nhưng lá trạch sáng mai xem thấu động tác của hắn, nhấc chân đem đối phương chuyển ra quả bóng này cho ngăn lại, sau đó một cái chân to mở ra ngoài, cầu vượt qua nửa tràng, chính xác hướng đối phương cầu môn bay đi. Nhưng ở cầu môn trước ước chừng mười mấy thước vị trí liền đã mất đi uy lực, rơi vào trên bãi cỏ tiếp tục hướng cầu môn lăn đi, bị một hậu vệ cho ngăn lại. Nhưng tên này hậu vệ vừa mới đem cầu dẫm tại dưới chân ổn định, chuẩn bị chuyền đi lúc, Diệp Trạch Minh liền đã đối diện lao đến, dọa đến hắn lập tức hoảng hồn, tùy tiện đem cầu hướng lân cận đồng đội chuyền đi. Diệp Trạch Minh lập tức một cái chớp sèn, đưa bóng từ nửa đường cắt xuống tới, lúc này hắn đã tại cầu môn phía trước. Lần này thủ môn viên tại Diệp Trạch Minh ra chân trước không dám tiếp tục tùy tiện đập ra đi, bất quá lần này Diệp Trạch Minh cũng không có ra vẻ. Cầu môn đang ở trước mắt, mà lại cái khác hậu vệ cũng còn không có bổ thượng vị, Diệp Trạch Minh dứt khoát sút gôn. Cầu vạch ra một đạo thẳng tắp hướng cầu môn bay đi, thủ môn viên tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, một thanh nào tới, hai tay chính xác ôm lấy cầu, nhưng mà quả bóng này uy lực so với hắn trong tưởng tượng phải lớn, một chút không có cuốn chặt, cầu từ trong lòng bàn tay hắn trượt ra ngoài, quay tròn lăn tiến vào cầu môn. Một đám hậu vệ cùng thủ môn viên nhất thời ngẩn ra mắt. Cùng kế hoạch đồng dạng đạt được 2 điểm, Diệp Trạch Minh thế là cũng liền hạ tràng nghỉ ngơi. Tiểu Diệp, ngươi làm sao đều không theo chúng ta nói ngươi sẽ còn đá banh? Tiểu Mục Tuyết nhăn lại cái mũi cười phàn nàn nói, ngươi cũng không có hỏi à? Kỳ thật ta cũng không phải rất tinh thông, chỉ là dựa vào phản ứng cùng tố chất thân thể đi. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, tại Tiểu Mục Tuyết trên đầu vớt vớt, tốt, chờ Sơ Lộc hạ chẳng, chúng ta liền đi ăn cơm đi. Lý Thi Vận, Tiểu Mục Mưa cùng Đường Tĩnh Di ba người cũng lại gần đưa nước đưa khăn mặt. Diệp Trạch Minh không nhìn từ bốn phương tám hướng quăng tới ghen ghét ánh mắt, tiếp nhận khăn mặt lau mồ hôi, sau đó uống một hớp nước lớn. Để phòng bám nhất, chờ tranh tài kết thúc lại rời đi đi. Hội trưởng hội học sinh ở bên chắp tay mặt không thay đổi nói, ta lúc đầu cũng là tính toán như vậy, yên tâm đi hội trưởng đại nhân. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt trả lời, ta gọi Vân Na, ở trước mặt mọi người đừng gọi ta hội trưởng đại nhân, lộ ra ta quá thanh cao. Hội trưởng nhíu mày nói, Diệp Trạch Minh cũng không trở về nàng, mà là tiếp tục chú ý tới trên sân bóng tình huống tới. Từ khi hắn hạ tràng về sau, trên sân bóng tình huống liền trở nên chính quy, hai bên kịch liệt ngươi tới ta đi, nhưng chính là không ai dẫn bóng. Đương nhiên đối phương hiển nhiên muốn càng chiếm thượng phong, một mực áp chế bọn hắn bên này, không ngừng cắt bóng cùng tiến công. Bất quá có Sơ Lộc tại, vẫn là một cầu cũng chưa đi đến. Sơ Lộc phòng thủ cũng biến thành lười nhác, hắn dùng lần trước chơi bóng rổ lúc cái kia kỹ xảo, những cái kia tiến công cầu thủ dẫn bóng đi vào cầu môn trước cuối cùng sẽ không hiểu thấu mình ngã sắp xuống, dẫn đến ném cầu. Bên kia tiếp tục tranh tài, bên này tìm các hoa hậu giảng đường bắt chuyện người cũng lục tục đi lên. Diệp Trạch Minh chính nhíu mày dự định đi đối phó đám người kia, lúc này sau lưng đám người một trận xôn xao. Diệp Trạch Minh thuận tầm mắt của mọi người nhìn lại, phát hiện mấy cái khác mỹ nữ đang từ sân bóng một bên khác đi tới, tổng cộng 4 người, từng cái đều không thể so với đại tiểu 4 người kém bao nhiêu, mà lá chi mưa ngay tại trong đó. Diệp Trạch Minh liền trong nháy mắt minh bạch, đương nhiệm tứ đại giáo hoa, người đem các nàng tìm đến. Diệp Trạch Minh nhíu mày hỏi, không sai, Trương Viện, Lý Quân Mạn, lá chi mưa cùng Vương Linh, trường học của chúng ta trước mắt nhân khí cao nhất giáo hoa. Vân Na nhàn nhạt nói, quay đầu hướng Lý Thi Vận bài nói, tiền bối, các ngươi hiện tại trước tiên có thể trở về, cảm ơn các ngươi hỗ trợ. Chỗ nào, ngươi một người mới cũng không dễ dàng, rất nhiều nên dạy ngươi ta cũng không có dạy, hiện tại giúp đỡ chút cũng không có gì. Lý Thi Vận cười nói, tiếp lấy quay người đè xuống Diệp Trạch Minh bà bay, nhỏ giọng nói, vậy chúng ta bốn cái trước hết về trên xe chờ ngươi à? Ngươi ở đây nhiều lắm, chúng ta đợi tiếp nữa cũng không tốt. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, cười nói, đi thôi, tại trong nhà hàng chờ ta, trận bóng kết thúc ta liền đi qua. Tiếp tục tranh tài tiến hành xuống dưới, mà lực chú ý của chúng nhân cũng lúc trước giáo hoa chuyển rời đến đương nhiệm giáo hoa trên thân. Dù sao cũng không có chuyện để làm, Diệp Trạch Minh liền theo đám người cùng một chỗ đánh giá đến 4 người này tới. Lá Chi Mưa liền không nói, Vương Linh cô bé này gầy gò yếu ớt, trước sau lồi lõm bên trên hơi có vẻ không đủ, nhưng lại một cặp mẹ nó xinh đẹp chân, mà lại mặc dù là trang điểm, nhìn như cũ thanh tú ngọt ngào, có loại văn tính hương vị. Lý Quân Mặt thì là cái nhuyễn muội, dáng người cũng không tính đầy đặn nhưng rất cân xứng, cười lên rất ngọt ngào, đến eo mái tóc đen dài cũng tăng thêm một tia cổ điển khí tức. Mà sau cùng Trương Viện, khéo léo đẹp đẽ, thân cao nhìn ra mới 1m5 ấy, giữ lại đủ tóc cắt ngang trán tóc ngắn, nhìn đáng yêu ngọt ngào, tựa như cái học sinh cấp 2, nhưng mà dáng người lại tương đương có liệu, bị quần áo bao chặt chẽ bộ ngực cùng bờ mông cho thấy nàng ba vòng tuyệt đối so nhìn muốn đầy đặn nhiều, đồng nhan cự nũ luôn luôn là mọi người yêu nhất. Chỉ tiếc, tại Bách Biến Ma Nữ Lý Thi Vận, gợi cảm ma quỷ Đường Tĩnh Di cùng Nam Hoa chịu trách nhiệm đại tiểu trước mặt, 4 người này đều muốn hơi có vẻ kém. Bởi vậy Diệp Trạch Minh cười cười, liền đem lực chú ý một lần nữa chuyển rời đến tranh tài lên. Nhưng rất nhanh, một đại ba người liền ngang ngược đẩy ra đám người, đi tới lá trạch bên ngoài trước. Cái này một đám người từng cái nhân cao mã đại, mặc kim môn đại học đội bóng rổ phục, rất hiển nhiên là buổi chiều Diệp Trạch Minh muốn đối phó ra hỏa. Đối với cái này Diệp Trạch Minh cũng không có cái gì quá lớn phản ứng, chỉ là nhún vai cười nhạt nói, các ngươi để ý nhường một chút sao? Cản đến ta xem so tài. Ngươi chính là cái kia tại trường học các ngươi chơi bóng người rất lợi hại đúng không? Một cái đen nhánh tóc quăn to con đâm Diệp Trạch Minh ngực, khí diễm vách lối nói, cái dám lớn một chút trường học, chơi bóng rổ đánh cho không tệ liền lừa lối. Hôm nay liền để ngươi minh bạch cái gì là hết ngồi đáy giếng. Ừm, hiện tại các ngươi có thể tránh ra a. Diệp Trạch Minh không tiêu ngạo không tự ti trả lời. Chương 507, tranh tài thứ nhất hữu nghị thứ hai hử, lần này đánh bại ngươi, ta muốn đem nàng từ trên tay ngươi đoạt lại. Nàng nhất định là nữ nhân của ta. Vào đầu cái kêu bóng rổ đội viên nói Diệp Trạch Minh nghe nát cũng mà lời nhảm chán đề, hơn phân nửa cũng chính là hướng về phía đại kiểu 4 người tới, bởi vậy hắn có vẻ hơi không quan tâm, nhưng tiếp xuống ra hỏa này ngược lại để Diệp Trạch Minh có chút ngoài ý muốn. Ta thắng, ngươi liền phải tự giác từ Linh Linh bên người rời đi, đã nghe chưa? Ngươi cái này hết ngồi đại giếng. Đối phương lời nói này sau khi ra ngoài, Diệp Trạch Minh lập tức nhịn không được cười phun ra. Từ đối phương xem ra, cái này Linh Linh hẳn là đương nhiệm tứ đại giáo hoa bên trong cái kia gọi Vương Linh nữ hải, hiển nhiên trong lúc này có cái gì hiểu lầm, nhưng Diệp Trạch Minh ngược lại cảm thấy dạng này càng có ý tứ. Đi, cứ quyết định như vậy đi. Diệp Trạch Minh hướng cái này tóc ăn mắt to người da đen gật đầu cười nói, không có chuyện khác liền mau để cho mở đi, ta cái này còn muốn tiếp lấy xem so tài đâu. Đám người này khí thế hung hăng đến, khí thế hung hăng đi, còn lại đám người tiếp tục xem tranh tài. Sơ Lộc bắt đầu trộm lên lười đến tranh tài nhanh kết thúc lúc làm cho đối phương cho tiến vào một cầu, nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn là thắng. Giữa trưa, Diệp Trạch Minh hòa đại tiểu 4 người còn có Sơ Lộc cùng một chỗ tại đường đi nhà hàng tổng cửa hàng ăn cơm, đương nhiên là từ Sơ Lộc cùng Diệp Trạch Minh tự tay xử lý. Kéo ta tới giúp ngươi chơi bóng coi như xong, ngay cả ăn cơm thế mà đều để chính ta độc thủ, còn có so đây càng ngang ngược sao? Các ngươi cảm thấy thế nào? Các nữ sĩ. Sơ Lộc cười trêu chọc nói. Thế nhưng là Sơ Lộc làm đồ ăn ăn thật ngon a. Tiểu Mộ Tuyết cười nói, phơi bày một ít có quan hệ gì nha? Vậy nhưng thật sự là vinh hạnh của ta. Sơ Lộc cười nói, tiếp lấy nhìn về phía Diệp Trạch Minh, hỏi, ngươi buổi chiều thật dự định cùng bọn hắn đến bên trên một trận kịch liệt tranh tài. Ta nhưng trước đó nói xong, ta thể lực nhiều nhất kiên trì 15 phút. Mà lại đánh xong trận này, chỉ sợ ngày mai hạng mục ta liền không thể tham gia. Diệp Trạch Minh nuốt xuống trong miệng đồ ăn, lau miệng nhàn nhạt trả lời, liên quan tới cái kia nha. Trường học của chúng ta đám này cầu thủ mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng cũng không trở thành sẽ bị đối phương phản siêu quá đa phần. Cho nên, nói đến đây, Diệp Trạch Minh nở nụ cười, ngươi cảm thấy chúng ta có thể tại 10 phút bên trong dẫn trước 50 điểm sao? Sơ Lộc nhíu mày, tiếp lấy cũng cười, thôi ta, giống như không phải rất khó. 10 phút dẫn trước 50 điểm. Lý Thi Vận hơi kinh ngạc mà hỏi, ý tứ chính là 1 phút muốn được 5 phần. Cảm giác có chút khó à, dù sao trong thời gian này đối phương cũng có thể được phân đâu, 1 phút đến tiến công 2 lần. Diệp Trạch Minh cười sờ sờ Lý Thi Vận cái mũi nhỏ, trả lời, có ta cùng Sơ Lộc tại, bọn hắn sẽ không đạt được. Tóm lại đến lúc đó nhìn tranh tài các ngươi liền hiểu. Buổi chiều, trận bóng rổ trận người cùng buổi sáng bóng đá tranh tài cũng không đồng dạng, hiện trường người đông nghìn nghịt, không chỉ là bởi vì đến đây xem so tài, càng là vì thấy Nam Hoa thị tiền nhiệm tứ đại giáo hoa cùng đương nhiệm tứ đại giáo hoa hình dáng. Trong phòng sân thể dục bên trên, ngoại trừ trên sân bóng rổ vẫn là trống không. Những vị trí khác đều đã đứng đầy nam nam nữ nữ. Nhiều người như vậy, ta đều muốn luôn uống. Sơ Lộc cười trêu chọc nói, ngậm miệng, có rảnh nói đùa, còn không bằng tiết kiệm một chút khí lực chuẩn bị tranh tài. Lá Trạch nói rõ, khóe miệng nổi lên mỉm cười. Tại trên sân bóng chọn tốt vị trí, trọng tài cầm banh tại sân bóng trung tâm. Hai đội trung phong thì là chờ đợi ném bóng. Buổi sáng tìm tới Diệp Trạch Minh đám người kia bên trong, chỉ có một người làm chính thức cầu thủ ra sân, cũng chính là cái kia công bố muốn từ Diệp Trạch Minh trên tay đem Vương Linh đoạt lại đi tóc con người da đen, hắn là số 4. Mặt khác, số 10 là cái coi như lớn lên đẹp trai, dáng người cao giáo nam tử, hiển nhiên tại Kim Môn Đại học rất có nhân khí, hiện trường không thiếu nữ hài đều là đến đây vì hắn. Lập tức tranh tài bắt đầu, song phương ném bóng. Nam Hoa chịu trách nhiệm đại học trung phong cái đầu cũng tầm 1m9 mấy. Cùng đối phương cao không sai biệt cho lắm, hai người nhảy lên tranh banh, bóng rổ hướng một bên bay đi, bị đối phương số 7 đoạt trong tay. Đối phương là tên không chế bóng hậu vệ, lấy được banh sau lập tức bắt đầu hướng đồng đội tổ chức tiến công, bọn tiểu nhị, trước được. Một phần còn chưa nói ra, một đạo hắc ảnh hiện lên. Sau một khắc cầu liền đã đến Diệp Trạch Minh trong tay. Muốn tại 10 phút bên trong bộc phát đến 50 điểm, đối Diệp Trạch Minh tới nói cũng là gánh nặng rất lớn, bởi vậy hắn không thể giống trước đó một người như vậy qua đối phương 5 người. Bởi vậy, đương đối diện số 8 cùng số 15 giáp công đi lên lúc, Diệp Trạch Minh một cái dưới hông dẫn bóng. Sau đó đưa bóng chuyển đến một bên Sơ Lộc trong tay, vòng qua hai người này ra tốc xông về phía trước. A, xin nhờ, ta gầy như vậy nhỏ các ngươi đừng dùng hai người đến giáp công a. Sơ Lộc phàn nàn nói. Nhưng lập tức, hắn một cái nhẹ nhàng linh hoạt mà chậm rãi dẫn bóng phía bên phải bên cạnh tránh đi, nhưng mà ngăn tại trước mặt hắn số 7 lại không hiểu mất thăng bằng té ngã trên đất. Tiếp lấy Sơ Lộc lần nữa phía bên trái bên cạnh dẫn bóng làm ra cắt vào động tác giả, số 15 cũng đi theo ngã sắp xuống. Lập tức Sơ Lộc cười tủm tỉm, nhẹ nhõm từ bên cạnh hai người lách qua, đại lực đưa bóng một thanh ném ra ngoài. Không trung tiếp sức sở lem đủ. Con mẹ nó ngươi đang đùa ta sao? Ngươi một người sinh viên đại học, cho là mình lớn bao nhiêu năng lực? Đối diện số 4 nhìn xem ra tốc hướng vòng rổ xông tới Diệp Trạch Minh giận dữ hét, sau đó cùng Diệp Trạch Minh đồng thời nhảy dựng lên. Đáng tiếc, ta không chỉ là một người sinh viên đại học. Diệp Trạch Minh trên mặt hiện lên một tia nhe răng cười, đối phương cao hơn hắn hơn 10 cm, nhưng hắn nhảy lên sau độ cao lại so với đối phương còn cao hơn nhiều. Diệp Trạch Minh một thanh từ đối phương số 4 đỉnh đầu đem bóng rổ mò tới, không có lựa chọn cực kỳ tiêu hao thể lực sờ lem đủ, mà là một cái đổi tay bên trên rổ, đem bóng rổ hướng vòng rổ ném tới. Bóng rổ tại vòng rổ bên trên nhấp nhô hai vòng, nhập rổ. Hai điểm tới tay, hiện trường gieo họ cùng hư thanh đồng thời vang lên, mà phát ra hư thanh quá nửa là Kim Môn sinh viên đại học. Chuyến đi tốt. Diệp Trạch Minh đi vào Sơ Lộc bên người nhàn nhạt nói, tiếp theo cầu đến phiên chúng ta tiến công. Hiểu rõ. Sơ Lộc cười nói, tại vòng rổ hạ tiếp nhận cầu, sau đó hít sâu một hơi, một tay lấy cầu dùng sức ném ra ngoài, nhưng Sơ Lộc lực lượng có hạn, lần này cũng chỉ đưa bóng bước xuống nửa chẳng, lần nữa chuẩn xác hướng địch quân bay đi. Thật sự là chuyền đi tốt. Diệp Trạch Minh hơi có chút tức giận nói, cầu hướng đối diện cao phú xoáy số 10 cầu thủ bay đi, mà đối phương cũng hướng Diệp Trạch Minh chào đón, dự định cùng hắn giành lại quả bóng này. Thật có lỗi, không giành cùng ngươi nhà tròi. Lá Trạch nói rõ, từ dưới đất nhảy lên một cái, đuổi tại số 10 trước đó đưa bóng tiếp nhận, nhưng mà hai người cùng nhau lúc rơi xuống đất, số 10 khuỵu tay đánh vào Diệp Trạch Minh dưới sương sườn. Diệp Trạch Minh lập tức nhíu mày, đối phương lần này mặc dù không có làm bị thương hắn mảy may, nhưng hắn nhớ kỹ. Bất quá tại bóng rổ bên trong, một chút rất nhỏ va chạm là bình thường. Thúng chi vừa rồi lần này số 10 là trốn ở Diệp Trạch Minh sau lưng đánh ra tới, bởi vậy trọng tài cũng không có tiếng còi. Mà Diệp Trạch Minh cũng không có quá để ý, chờ dẫn bóng sau đông nhiên hướng cái này số 10 phía bên phải cắt vào quá khứ, đối phương còn chưa kịp phản ứng, Diệp Trạch Minh đem hắn qua. Phía sau số 4 cùng số 15 lập tức xuống tới, hai cái này đều là 1m9 đại hán, ngang tại Lá Trạch bên ngoài trước cơ hồ là chật như nêm cối, Diệp Trạch Minh một cái dưới hông dẫn bóng ổn định, thuận thế lui lại một bước, đưa bóng chuyển ra ngoài. Một bên Sở Lộc tiếp được cầu, sau đó số 7 cùng số 8 vây quanh trước đó liền đem cầu lần nữa chuyển cho từ số 4 cùng số 15 bên người vượt qua Diệp Trạch Minh. Lần này sẽ không để cho người đi qua. Số 10 lần nữa ngăn ở Lá Trạch bên ngoài trước, giơ lên hai tay phòng thủ. Diệp Trạch Minh lập tức nâng cầu chuẩn bị bắn rổ, số 10 ngẩn người, nhưng vẫn là nhảy dựng lên phòng ngự. Mà Diệp Trạch Minh bỗng dưng thu tay lại, lui lại một bước nhỏ đi vào ba phần tuyến bên ngoài, nhảy lên, bắn rổ. Bóng rổ ở giữa không trung hoạch xuất ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung, chính xác từ trong vòng rổ ở giữa xuyên qua, phát ra một tiếng êm tai xoa rổ âm thanh. Điểm số 5-0, lần nữa đến phiên đối phương công kích. Tranh tài vừa mới bắt đầu đâu, ngươi xác định ngươi kiên trì được? Vừa mới qua một phút ta. Diệp Trạch Minh nhìn xem đã đầu đầy là mồ hôi Sơ Lộc trêu chọc nói, mà Sơ Lộc thì là lau vệt mồ hôi, nếu mày trả lời, ngươi biết, ta tại kéo điều trong cục cũng chỉ là ngồi xe chạy khắp nơi chạy mà thôi, giống như vậy vận động thời điểm thực sự rất ít ta. Vậy ta đề nghị ngươi vẫn là nhiều vận động một chút, bởi vì cựu nhân của ngươi Tư Cổn Phó Tổng thống rất có thể cũng là tiền nhiệm kẻ lừa gạt đặc công một trong, so hơi tôi luyện một chút, ngươi chỉ sợ không có cách nào báo thù nha. Diệp Trạch Minh cười nói, hướng về phía trước trận đi đến. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ta biết. Sơ Lộc thở dài, đi theo Diệp Trạch Minh sau lưng. Đối phương hiện tại biết Diệp Trạch Minh khó đối phó, liền không còn lấy Diệp Trạch Minh hòa Sơ Lộc hai người làm đột phá khẩu, mà là hướng mặt khác ba tên cầu thủ công tới. Số 10 tiếp vào cầu, hiện trường nữ sinh một mảnh reo hò cùng thét lên, mà hắn kỹ thuật bóng cũng quả thật không tệ, đáp ý cười một tiếng, liền một cái động tác giả thoảng qua trước mặt cầu thủ, hướng dưới rổ phóng đi. Vừa mới từ trước mặt cầu thủ bên người lướt qua, một cái tay liền theo tại trong tay hắn bóng rổ bên trên, khi hắn thoảng qua tên này cầu thủ đi vào dưới rổ, phát hiện trên tay cầu đã không có, mà Sơ Lộc thì là đã chuyển cho Diệp Trạch Minh. Đoạn đến xinh đẹp. Diệp Trạch Minh cười nói, hiện trường không ít người xem cũng là một mảnh lớn tiếng khen hay, lập tức Diệp Trạch Minh hướng dưới rổ phóng đi, đối phương số 4 thì là khí thế hung hăng nô lên bả vai hướng Diệp Trạch Minh đánh tới. Ta biết ta biết. Diệp Trạch Minh nhếch miệng cười nói, linh xảo né tránh bốn hào xung kích, hướng hắn phía bên phải cắt vào quá khứ, đưa đối phương số 15 đến bổ vị sau hắn lần nữa xoay người một cái dẫn bóng, từ số 4 bên trái cắt vào đi vào. Lập tức, Diệp Trạch Minh nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên, nhảy ném, cầu tiến. Rơi trên mặt đất về sau, Diệp Trạch Minh quay đầu nhìn một chút bị hắn sáng rõ đụng vào nhau ngã sấp xuống số 4 cùng số 15, đưa tay ra, tranh tài thứ nhất hữu nghị thứ hai nha. Tiếp tục tranh tài xuống dưới, điểm số kéo đến càng lúc càng lớn, mà tại Diệp Trạch Minh hòa Sơ Lộc phối hợp xuống, điểm số rất nhanh liền kéo đến 49-3, mà trường không một, tranh tài cũng sắp trôi qua. Cuối cùng một cầu, bắt lở. Sơ Lộc cười nói, cơ hồ đã toàn thân là mồ hôi, lập tức hắn một thanh ôm cầu nhảy lên, hai tay dùng sức đưa bóng hướng đối phương vòng rổ ném tới, đến cái hung ác điểm a. Đương nhiên, Diệp Trạch Minh nét miệng cười nói, đã đi tới vòng rổ dưới, nhảy lên tiếp nhận cầu, hướng vòng rổ bay đi. Chương 508, am hiểu nhất vận động từ trên tay của ta được nhiều như vậy phân, cuối cùng còn muốn sờ lem đủ. Nam mơ. Đối diện số 4 giận dữ hét, một thanh nhảy lên, phất tay hướng Diệp Trạch Minh trên tay đánh tới, nhưng Diệp Trạch Minh lại đột nhiên nhanh nhẹn đem trên tay cầu thu hồi lại, từ số 4 bên người lướt qua, tiếp tục hướng vòng rổ bay đi, mà đối diện số 10 cũng giống giận nhảy lên, ngăn ở Diệp Trạch Minh hòa vòng rổ trước. Diệp Trạch Minh hừ lạnh một tiếng, đem bóng rổ từ tay phải đổi sang tay trái, ngay trước đối phương số 10 trước mặt, hung hăng chụp tại vòng rổ bên trên, ném rổ tiếng nổ cùng tiếng còi đồng thời vang lên. Đặt được tính, phòng thủ phạm quy, thêm phạt một cầu. Trọng tài dừng một chút, nhấc tay ra hiệu nói. Mà lúc này, tranh tài chương không một, vừa vặn chỉ còn lại cuối cùng 3 giây đồng hồ. Đương nhiên, phạt bóng cũng tiến vào, điểm số biến thành 52-3, lập tức chương không một, tranh tài kết thúc, Diệp Trạch Minh hòa Sơ Lộc lau vệt mồ hôi, hạ tràng đi vào đấu trường bên cạnh nghỉ ngơi. Đánh cho xinh đẹp. Sơ Lộc cười nói, rồi ra nắm đấm cùng Diệp Trạch Minh đụng đụng, nếu như ngươi không ngại, ta hiện tại muốn trở về tắm rửa ăn non nê, sau đó ngủ một giấc đến trưa mai. Cảnh cáo ngươi chớ quấy rầy ta nha. Là. Diệp Trạch Minh cười nói, tại đấu trường biên hòa đại kiểu bốn người ngồi xuống. Mặc dù phân chênh lệch đã đạt tới 49 phần có nhiều, đối phương 3 phần vẫn là thừa dịp Diệp Trạch Minh hòa Sơ Lộc không sẵn sàng che phủ đi, nhưng tiếp xuống thế cục vẫn chưa định. Đại kiểu, Lý Thi Vận cùng Đường Tĩnh Di bốn người tại sân vận động đặc biệt tòa, cũng chính là lầu 2 các lão sư ngồi chỗ ngồi, Diệp Trạch Minh hòa Sơ Lộc tại các nàng bên người ngồi xuống, lúc này mới phát hiện hiệu trưởng cũng tại. Tiểu Hỏa Tử làm không tệ, tiếp tục bảo trì, lần này trường học danh dự liền giao cho ngươi bảo vệ. Hiệu trưởng mặt mũi tràn đầy vui mừng vỗ vỗ Diệp Trạch Minh cánh tay, tiếp tục xem lên tranh tài tới. Bởi vì vừa rồi Diệp Trạch Minh hòa Sơ Lộc kia một loạt đặc sắc biểu diễn, lại thêm cuối cùng kia rung động sờ lem đủ, hiện tại toàn trường khán giả đều tại sốt ruột lẫn nhau thảo luận vừa rồi tranh tài tình huống, tiếng người huyên náo. Mà trải qua vừa rồi kia một vòng đuổi đánh tới cùng, hiện tại đối diện cầu thủ đã triệt để đánh mất đấu trí, coi như Diệp Trạch Minh hòa Sơ Lộc đã hạ tràng. Bọn hắn cũng không có gì chiến ý, đằng sau đánh rối tinh rối mù, liền xem như không ai phòng thủ đều cơ hồ ném không đi vào, liên tiếp sai lầm ném cầu, cuối cùng chỉ cần Kim Môn Đại học bên này vừa tiếp xúc với đến cầu, liền toàn trường hư thành một mảnh. Trái lại Nam Hoa chịu trách nhiệm bên này, bởi vì đã giành trước gần 50 điểm. Hoàn toàn không có áp lực, đánh nhau nhẹ nhõm lớn mật, mặc dù thực lực xác thực không bằng đối phương, nhưng khi tranh tài kết thúc lúc, điểm số lại đạt đến 86-52. Tranh tài kết thúc, Sơ Lộc cùng lúc trước hắn nói đồng dạng, lập tức liền về nhà ăn cơm đi ngủ, mà Diệp Trạch Minh thì là lái xe mang theo đại kiểu, Lý Thi Vận cùng Đường Tĩnh Di về nhà trước. Chờ đèn đỏ thời điểm, Diệp Trạch Minh từ sau xem trong kính lướt qua, bốn cái nha đầu tâm tình tựa hồ cũng không tệ, thế nào? Có chuyện tốt gì vui vẻ như vậy? Không có rồi, chính là nhìn thấy tiểu Diệp chơi bóng rất vui vẻ a. Tiểu Mộc Tuyết tại tay lái phụ bên trên khoác lên Diệp Trạch Minh cánh tay cười nói, Tiểu Mộc Mưa cũng là phụ hòa nói, đúng vậy à, rất lâu không gặp tiểu Diệp đánh cầu đâu. Ta cũng không biết ngươi sẽ còn đá banh. Đúng vậy à, ta làm ngươi nữ nhân lâu như vậy còn là lần đầu tiên biết ngươi thế mà tại vận động phương diện lợi hại như vậy. Lý Thi Vận ở phía sau tòa bệnh lên gợi cảm hai chân, hơi có chút tức giận nói, cũng không tính rất hiểu, chủ yếu là thân thể điều kiện không tệ, nghĩ đến cái gì động tác liền có thể làm được, lực lượng cùng nhảy vọt cũng đều vẫn được, cho nên Diệp Trạch Minh cười khổ nói. Đường Tĩnh Di từ phía sau đưa tay vòng lấy Diệp Trạch Minh ngực, cười nói, chớ kiêm nhường, động tác rất xuất khí a. Vậy liền đa tạ khen ngợi nha. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, hôm nay hoạt động liền đến này kết thúc, mà Minh sau 2 ngày thì là cùng trường học khác bóng đá bóng rổ tranh tài, bởi vậy Diệp Trạch Minh có thể nghỉ ngơi 2 ngày, mà Sơ Lộc nghỉ ngơi tốt sau cũng tạm thời đi về trước. Ban đêm cơm nước xong xuôi, Diệp Trạch Minh ở trên ghế salon sửa sang lấy hội trưởng hội học sinh giao cho hắn tranh tài nhận trình biểu. Tiểu Mộc Tuyết tựa ở hắn bên trái trên bờ vai chơi đùa, Lý Thi Vận thì là tựa ở hắn bên phải trên bờ vai xem TV. Một mưa cùng Tĩnh Di tại rửa chén. Ừm, 3 ngày sau tự do vật lộn, sau 4 ngày cầu lông đánh đơn cùng cầu lông nam nữ đánh kép, sau đó liền xong việc. Diệp Trạch Minh luốt luốt tiểu kiều đầu hỏi, trong các ngươi có ai cầu lông đánh cho tương đối tốt sao? Ta chỉ có thể nói sẽ, nhưng cực kỳ cái bắp. Lý Thi Vận đổi lấy đài trả lời, ta cũng cực kỳ cái bắp a, chỉ có thể coi là người mới học. Tiểu Mộc Tuyết cũng ở bên trả lời, tỷ tỷ đánh thật hay giống không tệ. Lúc này, rửa xong bát đĩa từ phòng bếp trở về Đường Tĩnh Di nghe vậy cũng chen lời, cầu lông, ta cũng đã có rất không tệ, lão sư là tỉnh cầu lông quán quân, tiểu Diệp cùng ta tổ đội đánh cấp a, cơ hội thắng lợi nhất định cao hơn. Tiểu Mộc Mưa cũng không nhượng bộ chút nào, ta sơ trung lúc cũng tại thị cầu lông giải thi đấu bên trên qua được quán quân, tiểu Diệp ngươi cảm thấy là qua được quán quân tương đối lợi hại vẫn là đi theo quán quân học tập lợi hại đâu? Kia nếu không so một lần a? Đường Tĩnh Di lập tức đối chọi gay gắt mà hỏi. Mặc dù ta rất muốn nhìn hai người các ngươi so một lần, bất quá nha. Diệp Trạch Minh nâng cầm lên cười nói, Phèn Nhỉ vừa rồi đã nói sau 4 ngày muốn tới giúp ta một chút à, cùng nàng cùng đi còn có một tên khác trong tổ chức nữ đặc công. Hoa Mai Quy Liên nguyện ý đến giúp đỡ ngược lại để Diệp Trạch Minh có chút ngoài ý muốn, loại này náo kịch hắn muốn cho rằng chỉ có Sở Lộc cùng mang Phèn Nhỉ mới có thể sủng ái hắn đến giúp đỡ, bất quá cứ như vậy có lia ở đây, nữ tử cầu lông đánh cấp cũng không thành vấn đề, lại thêm đại kiểu, Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận 4 người, vừa vặn 6 người có thể tạo thành bóng chuyển đội. Bất quá, tiếp xuống đầu tiên muốn tới, thế nhưng là Diệp Trạch Minh am hiểu nhất vận động. Nghỉ ngơi 2 ngày sau, Diệp Trạch Minh lần nữa cùng 4 người tới trường học tham gia tự do vật lộn tranh tài. Mặc dù đại kiều 4 người tượng trưng dặn dò hắn phải cẩn thận, nhưng nhìn đều không chút nào lo lắng. Cũng có trách, dù sao cũng là hắc quyền vô địch thế giới nha. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, bắt đầu đổi lên quần áo. Bởi vì là trường học tổ chức tranh tài, Diệp Trạch Minh cũng không thể giống càn quét băng đảng quyền như thế tùy tiện mặc, mà là muốn mặc lấy tranh tài thống nhất ăn mặc, quyền kích quần đùi, thân trên trần trụi cùng vật lộn quần sáo. Lần tranh tài này đồng dạng là tại lần trước sân vận động cử hành, mà đến người xem cũng vẫn như cũ chiếm hết toàn bộ sân thể dục. Đương Diệp Trạch Minh cởi y phục xuống về sau, hiện trường lập tức một mảnh xôn xao, hiển nhiên đám người không ngờ tới Diệp Trạch Minh trên thân sẽ có như thế hoàn mỹ cơ bắp đường cong, rắn chắc cơ ngực cùng 8 khối cơ bụng, thậm chí ngay cả nhân ngư tuyến đều có. Làm lâu như vậy là công, theo nhiều lần chiến đấu cùng cách đấu đẳng cấp tăng lên, Diệp Trạch Minh so vừa trở thành đặc công lúc tăng lên không ít. Tự do vật lộn quy tắc tranh tài rất đơn giản, 6 trường học mỗi cái trường học đều ra 3 người, lấy đấu vòng loại phương thức lẫn nhau tranh tài, đương nhiên cùng trường ở giữa tranh tài sẽ tránh đi, thua liền bị đào thải, thẳng đến còn lại cuối cùng 2 người lúc khai thác 3 cục 2 tháng phương thức triển khai sau cùng trận chung kết, bên thắng chính là sau cùng quán quân. Tranh tài tại 6 cái trên lôi đài đồng bộ cử hành, hôm nay quyết ra cuối cùng tiến trận chung kết 2 người, ngày mai lại cử hành sau cùng trận chung kết. Diệp Trạch Minh dính vào phía sau lôi đài, rất nhanh địch nhân đối diện cũng tới đài, là Kim Môn Đại học quyền thủ, xương gò má rất cao, chi trên rõ ràng so chân to dài, cái này khiến hắn nhìn có chút giống còn chưa tiến hóa hoàn toàn một người. Chung leo, tranh tài chính thức bắt đầu, Lá Trạch rõ ràng đến có chút không yên lòng đi vào đấu trường ở giữa, hướng đối phương bái để bày tỏ bày ra lễ nghi. Nhưng lúc này đối phương lại thừa dịp Diệp Trạch Minh túi đầu cơ hội một cái đấm móc đánh tới. Chịu một quyền này, Diệp Trạch Minh lập tức ngóc lên đầu, đối phương lập tức một cái đấm thẳng đánh vào Diệp Trạch Minh ngực, lập tức song quyền liên tiếp đánh vào Diệp Trạch Minh ngực, Diệp Trạch Minh lập tức bị bức phải tựa vào bên bờ lôi đài dây thường bên trên, cuối cùng mượn người một cái phải đấm móc hung hăng đánh vào Diệp Trạch Minh trên mặt, Diệp Trạch Minh nguyên địa xoay tròn một vòng té ngã trên đất. Tại liên khối hư thành dưới, vượn người giơ lên hai tay tiếp nhận hắn tưởng tượng bên trong bốn co gieo họ, mà trọng tài thì là lập tức chạy đến đếm ngược, nhưng mà tiếng thứ nhất bàn tay còn không có vỗ xuống. Diệp Trạch Minh liền dứt khoát từ dưới đất bò dậy, hướng vượn người nhún vai cười nói, ngươi đánh nhau làm sao như cái nữ nhân giống như, bạn gái của ta huy quyền đều so với ngươi còn mạnh hơn. Vượn ngươi ngẩn người, thẹn quá thành giận lần nữa huy quyền đánh đi lên, nhưng lần này Diệp Trạch Minh nhẹ nhõm ngửa ra sau né tránh, đồng thời nhấc chân đá vào đầu gối của hắn khía cạnh bị đá hắn quỳ một gối xuống xuống dưới, lập tức một cái trái đấm móc đánh vào vượn người trên mặt. A, vượn người kêu thảm một tiếng, bị đánh đến tránh ra bên cạnh mặt. Diệp Trạch Minh hữu chân lập tức nâng lên một cái tất kích đuổi theo, đánh cho vượn người đứng lên, lập tức đầu hung hăng đâm vào trán của đối phương bên trên. Lần này vượn người đau đến che đầu lui về sau 2 bước, tạm thời đã mất đi năng lực phản kích. Diệp Trạch Minh lập tức đuổi kịp, hai tay khoác lên vượn người trên bờ vai, lấy bờ vai của hắn vì điểm tựa nhảy lên, vây quanh hắn xoay tròn một vòng, thừa cơ đem cổ của đối phương kẹp ở dưới nách, sau khi hạ xuống lập tức thuận thế hướng về sau nằm bật xuống, vừa vặn đem vượn người đầu ngã tại lôi đài trên sàn nhà. Hiện trường lập tức một mảnh xôn xao, chiêu này gọi nhanh quay ngược trở lại giờ giờ tờ, ở thế giới đấu vật VĐVĐE bên trong cũng là tương đối khó khăn kỹ xảo, đương nhiên thưởng thức tính cũng mạnh phi thường. Bất quá lôi đài cũng không phải là rắn như vậy, bởi vậy tiếp nhận một kích này sau vượn người vẫn là dễ dàng lấy bò lên, tức giận giang hai cánh tay hướng Diệp Trạch Minh ôm qua. Diệp Trạch Minh cúi đầu né tránh, đồng thời thấp người xoay tròn một cái quét chân đạp ở vượn người ngực, đứng dậy một cái đấm móc đánh vào đối phương trên cằm. Vượn người kêu lên một tiếng đau đớn, ngóc đầu lên quay người lui lại một bước, đưa lưng về phía Diệp Trạch Minh. Mà Diệp Trạch Minh lập tức đuổi theo, tay phải kẹp lấy đầu của đối phương, hướng về phía trước nhảy dựng lên, mình hướng phía dưới rơi đồng thời đè ép đầu của đối phương hung hăng rơi vào trên mặt đất. Chiêu này đồng dạng là đấu vật bên trong phía sau vẳng. Mà một kích này qua đi, vượn người vùng vây một hồi, nhìn còn có thể đánh, nhưng nghĩ vẫn là ngoan ngoãn nằm trên đất. Trọng tài lập tức chạy đến đếm ngược, Mà vừa rồi kia hai chiêu chuyên nghiệp vê đút e ném kỹ cũng làm cho khán giả thấy thông khoái vô cùng, nhao nhao lớn tiếng khen hay gọi tốt, bên trong thể dục quán trong lúc nhất thời sôi trào lên, căn bản nghe không được trọng tài đến ngược. Diệp Trạch Minh thì là tựa ở bên cạnh dây thừng bên trên, hướng nằm trên mặt đất giả chết vượn người cười nói, lựa chọn sáng suốt. Chương 509 quy đến cùng ngày tranh tài đánh xuống trên thực tế Diệp Trạch Minh cũng chỉ dùng cùng 6 người giao thủ, mà Diệp Trạch Minh cao thượng thức tính đấu pháp mỗi lần đều lấy được toàn trường người xem lớn tiếng khen hay, mà ngoại trừ Kim Môn Đại học quyền thủ bên ngoài, đối những người khác Diệp Trạch Minh ra tay đều tương đối ôn hòa, coi như đánh bại đối phương cũng biểu hiện được rất hữu hảo. Dạng này, tranh tài tiếp tục đến xế chiều 4 điểm mới kết thúc. Diệp Trạch Minh lái xe mang theo 4 người về đến trong nhà, Kiều Mộc Mưa cùng Đường Tĩnh Di rất khéo hiểu lòng người đi phòng bếp bận rộn cơm tối, mà Kiều Mộc Tuyết cùng Lý Thi Vận thì là tại giúp Diệp Trạch Minh xoa bóp. Vất vả vất vả, hôm nay thật là lợi hại đâu. Kiều Mộc Tuyết tại Diệp Trạch Minh trên bờ vai nệ lấy, cười nói: "Đúng vậy a, đánh cho rất đặc sắc nha, không khí hiện trường nóng như vậy liệt." Lý Thi Vận giúp Diệp Trạch Minh xoa cánh tay nói: "Kỳ thật chỉ là chút manh lưới, chính là vì đánh thật hay nhìn mới như vậy đánh, bình thường trong thực chiến ta mới sẽ không như thế lãng phí thể lực đâu." Diệp Trạch Minh cười khổ trả lời: "Cho nên ta hiện tại mới có thể mệt mỏi như vậy." Đường Tĩnh Di bưng mấy bàn đồ ăn tới, hé miệng cười nói: "Tốt tốt, một hồi liền có thể ăn cơm." Đón lấy, Kiều Mộc Mưa cũng bưng hai mâm đồ ăn tới, ôn nhu cười nói: "Đều làm xong, bưng tới liền có thể ăn." Sau đó, Lý Thi Vận thịnh tốt cơm, Diệp Trạch Minh hòa Kiều Mộc Tuyết đem còn lại hai mâm đồ ăn bưng tới, chính thức ăn cơm. "Ta thật sự là quá hạnh phúc." Diệp Trạch Minh nâng cầm lên, nhìn xem trước mặt bận rộn bốn người cười nói: "Biết liền tốt." Lý Thi Vận nhịn không được bật cười, trừng Diệp Trạch Minh một chút nói: "Cho nên à, ở bên ngoài cho ta thành thật một chút, đừng khắp nơi trêu hoa gẹo nguyệt, biết sao?" Diệp Trạch Minh cười khổ nói: "Là ta loại người này trừ bọn ngươi ra bốn cái đâu còn sẽ có người thích đâu." "Ai nói? Ngươi có biết hay không mấy ngày nay tranh tài, để ngươi ở trường học nhân khí phóng đại nha. Ngươi bây giờ đều đã xếp vào giáo thảo hậu bị đội." Tiêu Mộc Tuyết bưng lên bát, nâng lên vai hàm phàn nàn nói: "Lão Thiên, ngươi sao có thể đáng yêu như thế?" Diệp Trạch Minh vuốt vuốt Tiêu Mộc Tuyết đầu cười nói. Đón lấy, hắn mới ý thức tới Kiều Mộc Tuyết nói tới sự tình. Lập tức để chén xuống kinh ngạc nói: "Thật hay giả? Ta sao? Giáo thảo bảng không phải chỉ có những cái kia dáng rất đẹp trai lại có tiền người mới có thể bên trên sao? Ngươi mấy ngày nay biểu hiện được quá tốt rồi nha." Đường Tĩnh Di cũng là phàn nàn nói, tiến đến Kiều trước máy vi tính nhìn một chút, tiếp lấy bốn người trên mặt cùng nhau hiện lên vẻ kinh ngạc, châm miệng một lời: "Cái gì? Thế mà đã lên tới hạng 10. Đã từ sau chuẩn bị đội nhảy đến thứ 10 rồi." Diệp Trạch Minh nhíu mày hiếu kỳ nói, góp qua đầu nhìn một chút: "Nha, thật đúng là tăng tới hạng 10 a." Lý Thi Vận một tay lấy Diệp Trạch Minh mặt đẩy ra, cả giận nói: "Lê tầm a, tính sai. Lúc ấy nha đầu kia để cho ta giúp nàng giải quyết việc này, lúc ta đều không nghĩ tới thế mà lại có loại này tác dụng phụ." Mà Đại Kiều cùng Đường Tĩnh Di cũng là mặt mũi tràn đầy cảnh giác, lần này nguy rồi, cái này hòa tâm bại hoại. "Yên tâm đi, ngày mai lực chú ý của chúng nhân liền sẽ bị chúng ta hấp dẫn đến đây." Một cái vũ mị thanh âm nhu hòa vang lên, Diệp Trạch Minh không cần nhìn đều biết người tới là ai, lập tức bất mãn nói: "Ngươi liền không thể gõ cửa sao?" "Là lão Mạc thả ta tới nhà." Mang Phèn Nhi cười nói. Nhưng câu khóa thương từ trong tay nàng chợt lóe lên. "Gạt ngươi đi, ta đều nhìn thấy câu khóa súng." Diệp Trạch Minh cười giận dữ đạo, tiếp lấy phát hiện Mang Phèn Nhi sau lưng kia tiểu xảo thân ảnh, có chút kinh ngạc nói: "Ờ, Hoa Mai Quy ngươi cũng tới à, hoan nghênh nha." Mang Phèn Nhi cùng Liệt đều không có mặc quần áo lao động, mà là mặc y phục hàng ngày. Mang Phèn Nhi mặc chính là kiện màu đỏ liên y váy ngắn phối màu đen quần bó, nhìn gợi cảm nóng bỏng, thành thục vũ mị, mà Liệt thì là mặc bộ màu trắng váy liền áo. Nhìn thuần khiết lại không mất ôn nhu, vừa vặn có thể đền bù một chút trên mặt nàng lạnh lùng biểu lộ. "Ừm, lần trước nhờ có ngươi hỗ trợ ta mới cứu được, coi như là cảm tạ ngươi đi." Liệt nhàn nhạt nói. Nhưng lúc này Mang Phèn Nhi đã cùng bốn cái nha đầu cho tới cùng nhau, tiểu tử này nhân khí sẽ bỗng nhiên tăng lên, là bởi vì trận này biểu hiện quá nhiều, chúng ta đám người kia lực chú ý hấp dẫn tới, dạng này liền không ai chú ý giáo thảo. Thực sự là. Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ thở dài, tiếp lấy hướng Lia hỏi: "Như vậy, ngày mai các ngươi ai sẽ cùng ta cùng một chỗ kêu thảm cầu lông đánh kép? Ta tới đi, vừa vặn trả lại ngươi ân tình." Lia nhàn nhạt nói: "Huống chi, Phèn Nhi tỷ nàng trước đó vừa hoàn thành một cái rất phiền phức nhiệm vụ, để nàng nghỉ ngơi nhiều một hồi tương đối tốt." Gặp Mang Phèn Nhi cùng bốn người trò chuyện chính vui vẻ, Lia nhìn một chút lá trạch nói rõ: "Có thể chuyển sang nơi khác sao? Ta hơi có chút chuyện làm ăn muốn cùng ngươi báo cáo một chút. Những việc này, ta cảm thấy vẫn là đừng cho các nàng nghe được tương đối tốt." Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, lập tức cùng Lia đi tới hậu viện. Lia nhìn một chút xung quanh, tiếp lấy liền nói: "Trận này ta đã xác nhận, nghị hội đối với đạn hạt nhân tựa hồ xác thực không có bước kế tiếp hành động. Trước mắt thì Nhĩ Tư như cũng tại khống chế của chúng ta phía dưới, mà cái khác lập trình viên cũng bị các quốc gia đặc công chăm chú nhìn xem, bọn hắn không có cơ hội." "Ừm, cho nên?" Diệp Trạch Minh hỏi tiếp. "Hoa Mai ca, Sơ Tí Vân hắn cảm thấy hiện tại là chúng ta triển khai phản kích cơ hội tốt nhất." Lia tiếp lấy nói ra: "Chúng ta nên thừa dịp một cơ hội triển khai điều tra, đem bọn hắn trên tay còn lại hai cái đạn hạt nhân thu về." Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, trầm ngâm nói: "Ừm, đúng là dạng này, việc này trước hết để cho Sở Tí Phần đi bày ra đi, đến lúc đó đem thuộc về ta nhiệm vụ giao cho ta là được." Hắn biết mình không quá am hiểu tại điều tra, bởi vậy cũng không có ý định tại đám này tình báo loại đặc công trước mặt khoe khoang, tương phản đám này tình báo loại bọn đặc công làm không được sự tình, sẽ từ hắn đến giải quyết. Lia nhẹ gật đầu, tiếp lấy trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng: "Cái kia, Phèn Nhỉ tỷ bảo hôm nay ban đêm chúng ta liền ở tại ngươi cái này, có thể sẽ quấy rầy ngươi một chút, thứ lỗi. Diệp Trạch Minh lập tức bất đắc dĩ thở dài, hôm nay hắn mệt mỏi rất, vốn còn muốn tìm Đường Tĩnh Di xoa bóp, sau đó thuận tiện triển miên một chút, nhưng đối phương là đến giúp hắn bận điệu, hắn cũng không cách nào cự tuyệt. Thu thập một chút khách phòng về sau, đám người liền riêng phần mình ngủ rồi. Diệp Trạch Minh một người buồn bực nằm ở trên giường, nhưng rất nhanh tiếng đập cửa liền vang lên. Diệp Trạch Minh chính mừng thầm có phải hay không cái nào cô nàng nghĩ đến ăn bụng, kết quả Mang Phèn Nhỉ đẩy cửa tiến đến. Đại Nam Hải, còn chưa ngủ lấy a? Đi theo ta trong viện. Mang Phèn Nhỉ đổi lại áo ngủ, màu đen quần đùi cùng nhỏ đai đeo, lộ ra đến vừa vặn, đã không có bại lộ quá nhiều, cũng lộ ra gợi cảm vô cùng. Làm gì a? Ban ngày bận bịu cả ngày chính mệt mỏi đâu, buổi sáng ngày mai muốn đánh trận chung kết, buổi chiều còn có cầu lông đánh kép. Diệp Trạch Minh xoay người đem mặt chôn ở gối đầu bên trong phàn nàn nói, nhưng lập tức đã cảm thấy lỗ tai bị cái kìm bóp lấy. A a a, ta đã biết, ta đã biết. Diệp Trạch Minh lập tức bỏ lên. Cái này đúng, tỷ tỷ cũng là mệt mỏi rất, không phải cũng phải bồi ngươi a. Mang Phèn Nhỉ nói, kéo lại Diệp Trạch Minh cánh tay đem hắn từ trên giường kéo lên, ta cùng ngươi luyện một chút, tránh khỏi thân ngươi ngượng tay sờ, tiếp xuống đối nghị hội phản kích thế nhưng là gặp được phi thường khó giải quyết tình huống, mặc kệ là vì tổ chức vẫn là vì kia bốn cái muội muội, cũng không thể để ngươi xảy ra chuyện a. Diệp Trạch Minh lập tức nhíu mày, cùng Mang Phèn Nhỉ đi ra ngoài, "Ồ, ngươi muốn cùng ta luyện sao? Thế nhưng là ta không quá am hiểu cùng nữ nhân chiến đấu a, vạn nhất đem ngươi làm bị thương." "Ai nha, còn muốn làm bị thương người ta đâu?" Mang Phèn Nhỉ che miệng cười nói, "Tốt, mau tới đi." Hai người tại hậu viện bên trong đứng ngay ngắn, đây là Diệp Trạch Minh lần thứ nhất cùng Mang Phèn Nhỉ giao thủ, không biết sao lại có điểm hứng phấn. "Vậy ta liền không khách khí nha." Diệp Trạch Minh cười nói, tiếp lấy thân hình lóe lên, trong chớp mắt liền vọt tới Mang Phèn Nhỉ trước mặt. "Không tệ, tốc độ thật nhanh." Mang Phèn Nhỉ cười nói, túi đầu né tránh Diệp Trạch Minh bày quyền, thấp người đồng thời một cái quét chân quét tới. Lúc đầu người bình thường tại ngồi xuống tình huống chỉ có thể quét đến chân hoặc là phần eo, nhưng Mang Phèn Nhỉ thân thể tương đương mềm mại, một cước này thế mà trực tiếp quét đến Diệp Trạch Minh bộ mặt. Diệp Trạch Minh giơ lên cánh tay phải ngăn trở, nhưng Mang Phèn Nhỉ mượn xoay tròn tình thế, một kích này lực lượng tương đương mạnh, Diệp Trạch Minh thế mà bị bước lui một bước, nhịn không được lắc lắc run lên cánh tay. Bước lui a, ngay cả ta cái này được nữ tử đều đánh không lại sao? Mang Phèn Nhỉ ôm cánh tay treo chọc nói. Bước lui. Diệp Trạch Minh cắn răng cười, một lần nữa bày xong tư thế, vậy liền nhìn xem bước lui không có chứ. Nói, Diệp Trạch Minh thân hình cung xuống dưới, Mang Phèn Nhỉ lập tức cảm thấy mình lông tóc đều dựng lên, nhịn không được lui về sau một bước, cười lẩm bẩm, ồ, khí thế thay đổi hoàn toàn đâu. Đón lấy, Diệp Trạch Minh một trận gió bật lên. Mang Phèn Nhỉ lui lại một bước, dọn xong tư thế cười nói, nếu như vẫn là cùng vừa rồi đồng dạng chiêu thức là vô dụng nha. Nói, Mang Phèn Nhỉ nhắm ngay thời cơ hướng về phía trước phóng ra một bước nhỏ nhảy lên, quay người một cái toàn phong tối đã tới. Nhưng Diệp Trạch Minh tại vọt tới trước mặt lúc đột nhiên túi đầu xuống tránh thoát một cước này, nhân thể một cái thăng vỗ tay hướng Mang Phèn Nhỉ bộ mặt đánh tới. Mang Phèn Nhỉ thấy thế một cái sau lật né tránh, ổn định sau lập tức một cái lật về phía trước đá hướng Diệp Trạch Minh cái cầm đá tới. Mà Diệp Trạch Minh không chút hoang mang giơ tay phải lên đặt tại Mang Phèn Nhỉ trên mắt cá chân, tay trái đẩy tại Mang Phèn Nhỉ đầu gối hậu phương, ngửa ra sau đồng thời một tay lấy Mang Phèn Nhỉ ném ra ngoài. Kia thân ảnh hiệu điệu ở giữa không trung xoay tròn lấy hướng về sau bay đi, mà Diệp Trạch Minh thì là lập tức một cái trước hoạt bộ đội kịp, hưu quyền hung hăng đánh về phía còn tại giữa không trung Mang Phèn Nhỉ. Nhưng nắm đấm tại đánh trúng Mang Phèn Nhỉ trước một giây đột nhiên dừng lại, tiếp lấy Diệp Trạch Minh đỡ lấy Mang Phèn Nhỉ eo, đưa nàng nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất, cười nói, nếu là thật để cho ta nữ vương thụ thương coi như phiền toái, vẫn là như thế làm người khác ưa thích đâu. Mang Phèn Nhỉ vòng lấy Diệp Trạch Minh cổ cười nói, sau đó nhẹ nhàng linh hoạt rơi trên mặt đất, tiếp xuống, ngoại trừ phản kích nghị hội sự tình bên ngoài, ta còn muốn cùng ngươi nói một chút chân lý người tình huống hiện tại. Mang Phèn Nhỉ sửa sang lại một chút mình áo ngủ, nghiêm túc nói, cái kia lần trước cùng chúng ta phối hợp đánh bại Ách Bích tiểu đội tên sát thủ kia, hiện tại đã trở thành sát thủ 47, mà lại gần nhất làm mấy món vô cùng ghê gớm bản án. Chương 510, mới đội ngày kế tiếp, Diệp Trạch Minh lên lôi đài tham gia sau cùng trận chung kết lúc, còn đang suy nghĩ lấy Mang Phèn Nhỉ đêm qua cùng hắn nói những cái kia liên quan tới tân nhiệm sát thủ 47 sự tình. Theo Mang Phèn Nhỉ nói, tân nhiệm sát thủ 47 gần nhất thế nhưng là làm mấy món khá là ghê gớm bản án, thậm chí đã manh động sát thủ giới cùng chính trị giới. Ngươi nên cẩn thận hắn a, bởi vì mặc dù chúng ta xưng hô ngươi là mạnh nhất chi mâu, nhưng trên thực tế ngươi là đặc công, đối với ngoại giới tới nói ngươi là mạnh nhất chi thuẫn, mà sát thủ 47 mới là mạnh nhất chi mâu. Từ hiện tại sát thủ 47 hành vi nhìn, hắn tựa hồ muốn đánh vang danh tiếng của mình, rất có thể sẽ tìm tới ngươi. Đương nhiên, liên quan tới việc này Diệp Trạch Minh tuyệt không sợ hãi, tương phản hắn hưng phấn muốn mạng. Mạnh nhất chi thuẫn cùng mạnh nhất chi mâu xung đột, không có so đây càng để cho người ta hưng phấn. Vừa nghĩ tới đó, Diệp Trạch Minh đã có chút không thể chờ đợi, trước mắt tranh tài cũng hoàn toàn không có để ở trong lòng. Bởi vậy, khi hắn lấy lại tinh thần lúc, một nắm đấm đã đánh tới trên mặt hắn. Mà nắm đấm này đánh tới trên mặt hắn trong nháy mắt hắn liền phát hiện không đối, đối phương tay quyền anh bộ bên trong có chuyện ẩn ở bên trong, tựa hồ ẩn giấu khối sắt một loại đồ vật. Một quyền này chịu xuống tới, Diệp Trạch Minh lập tức lui lại mấy bước, vượng vượng hồ hồ tựa vào bên cạnh dây thừng bên trên, đối phương lập tức lại là một quyền bổ đi lên, đánh vào Diệp Trạch Minh phần bụng, lập tức nắm đấm như mưa rơi đánh qua. Hiện trường người xem lập tức sợ hãi than, nhao nhao nghị luận Diệp Trạch Minh hôm nay đến cùng là thế nào. Chỉ tiếc kịch bản cũng sẽ không dựa theo cũ quyền kích loại phim phát triển, rất nhanh đối phương nắm đấm liền bị Diệp Trạch Minh cầm. Dù sao cũng là tự do vật lộn, thôi ra chút ngoài ý muốn cũng không ai sẽ nói cái gì à. Diệp Trạch Minh bắt lấy cổ tay của đối phương cắn răng cười nói, rồi ra ngón cái đem khỏe miệng một vệt máu xóa đi, lập tức nắm đấm đánh vào đối phương ngực. Đối diện cái kia thanh tóc nhuộm thành màu hồng phấn quyền thủ kêu lên một tiếng đau đớn, bay ra về phía sau, đâm vào bên cạnh dây thừng bên trên lại gãy trở về. Diệp Trạch Minh lại là một quyền đánh vào trên mặt của hắn, đem hắn đánh cho xoay chuyển nửa vòng, té ngã trên đất. Cuối cùng một trận chung kết, địch nhân là đến từ Kim Môn Đại học Phấn Hồng Đầu Lương Ý, từ nhỏ đã qua được vô số cái này loại này võ thuật quán quân, trong nhà có tiền, thành tích cũng tốt, dáng dấp cũng không tệ, điển hình hài tử của người khác, bất quá ngược lại là náo ra qua không ít bê bối, tỉ như cùng nhiều cái nữ hài đồng thời mướn phòng hoặc là thông đồng phụ nữ có chồng loại hình, thanh danh không tốt lắm. Mau dậy đi, đừng giả bộ chết, ta còn không có dùng sức đâu. Diệp Trạch Minh tựa ở bên cạnh dây thừng bên trên, kiểm tra mình quần áo, một bộ không yên lòng biểu lộ trêu chọc nói. Lương Ý cũng có vẻ hơi giận, từ dưới đất bò dậy, cắn răng nói, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Diệp Trạch Minh nhún vai, lập tức cũng bày xong tư thế. Lương Ý hiển nhiên ỷ vào mình quyền sáo bên trong có chuyện ẩn ở bên trong mà khai thác không tuân thủ cường công vương thức cùng Diệp Trạch Minh chiến đấu, hữu quyền trực tiếp hướng Diệp Trạch Minh ngược đánh tới. Nghĩ dùng sức mạnh, vậy ta cùng ngươi dùng sức mạnh. Diệp Trạch Minh cười nói, cũng không phòng ngự đem ngược nên đón tiếp lấy, quyền trái đánh về phía Lương Ý bộ ngực, nhưng hắn nắm đấm lại đi sau mà tới trước. Lương Ý kêu lên một tiếng đau đớn che mặt lùi lại. Diệp Trạch Minh lập tức đưa tay trái ra để lại Lương Ý phía sau lưng, hữu quyền đuổi theo, hung hăng mao tại Lương Ý ngực. Lương Ý một tiếng hét thảm, bởi vì đau đớn mà đã mất đi phản kháng lực. Diệp Trạch Minh để lại bờ vai của hắn, đầu gối nâng lên túi tại Lương Ý trên cằm, đối phương lần nữa bị đánh đến ngẩng đầu, nhìn biểu tình tựa hồ đã bị đánh cho choáng váng, nhưng Diệp Trạch Minh không có dừng tay, quay người một cái lượn vòng quyền đả tại Lương Ý trên mặt, Lương Mục Đích bên trái ngã xuống, Diệp Trạch Minh lại một cái trái đấm móc đem hắn đánh trở về. Trong lúc nhất thời, Diệp Trạch Minh nắm đấm liên tiếp rơi vào Lương Ý trên thân, đem hắn đánh cho lúc la lúc lắc, nhưng lại tinh chuẩn khống chế công kích lộ tuyến không cho Lương Ý ngã xuống, nắm đấm tiếng va đập liên tiếp vang lên. Bất quá, rất nhanh hiện trường khán giả liền đình chỉ reo hò, bởi vì đơn phương nghiền ép quá lâu về sau, tranh tài liền sẽ từ đặc sắc mà biến thành tàn nhẫn. Phản phất bao cát bị Diệp Trạch Minh đánh tới đánh lui, Lương Ý đã triệt để đã mất đi ý thức, chỉ có thể dựa vào tại bên cạnh dây thừng tiền nhiệm từ Diệp Trạch Minh tiếp tục công kích. Mà Diệp Trạch Minh không có chút nào dừng tay ý tứ, quyền cước hướng Lương Ý ngực, phần bụng nhào bột mì bộ chiêu đãi quá khứ, hiện trường không thiếu nữ sinh đều che mặt không dám tiếp tục xem tiếp. Trọng tài đã sớm nhìn không được, nhưng nhìn Diệp Trạch Minh trận thế kia hắn lại sợ bị tác động đến mà không dám lên đi. Qua một hồi lâu mới có mấy cái bảo an cùng quyền thủ hấp tấp từ đấu trường bên ngoài chạy đến, bỏ lên trên lôi đài đem Diệp Trạch Minh ngăn lại. Cứ như vậy Diệp Trạch Minh mới ngừng lại được, thở hồng hộc tựa ở bên cạnh dây thừng bên trên nghỉ ngơi, mà Lương Ý thì là chậm rãi từ bên cạnh dây thừng bên trên ngã xuống. Trọng tài lên đài bắt đầu đếm ngược, lập tức mấy cái bảo an đem Lương Ý giơ lên xuống dưới, mà Diệp Trạch Minh cũng lập tức xuống đài, trở lại đại kiểu bốn người bên người đặc biệt ngồi lên, đang định giải thích. Ta biết, là muốn cho ngươi ở trường có trên bảng xếp hạng nhân khí hạ xuống đúng không? Tiểu Mục Mưa cười tiếp lời nói, nhìn xem Diệp Trạch Minh có chút ngoài ý muốn biểu lộ. Tiểu Mục Mưa ôn nhu ôm Diệp Trạch Minh cánh tay nói, Phèn Nhỉ tỷ đã nói cho chúng ta biết, nàng nói nếu như ngươi thật dùng toàn lực đánh, đối phương sớm đã bị đánh chết. Diệp Trạch Minh nhíu mày, nhìn một chút một bên mang Phèn Nhỉ, mà cái sau cười cho hắn ném đi một ngày hôn gió. Xác thực, Diệp Trạch Minh nếu quả thật dùng toàn lực đối phương sớm bị hắn đánh chết. Nhưng ở vật lộn thủ sáo cùng đối phương mặt nạ giảm sốc dưới, Diệp Trạch Minh lại hơi thấp xuống ra quyền cường độ. Vừa rồi kia phiên mưa to gió lớn công kích nhìn phi thường của bố, nhưng trên thực tế lại chỉ làm cho Lương Ý tạo thành một điểm ngoại thương cùng máu ứ động, không có khí quan bị hao tổn tình huống. Mặc dù có thể bị người nâng đến giáo thảo bảng xếp hạng lá trạch rõ là thật cao hứng, bất quá lấy thân phận của hắn vẫn là không nên quá cao điệu tốt, bởi vậy hắn vẫn là có ý định nghĩ biện pháp để cho mình xếp hạng đến rơi xuống, cũng tiết kiệm nhà hắn bọn nha đầu lo lắng. Tiếp xuống hạng mục chính là nữ tử cầu lông đánh đơn cùng đánh kép, có mang Phèn Nhỉ cùng Lịa cùng lên trận, đoạt giải quán quân hiển nhiên không phải nan đề. Lịa cùng mang Phèn Nhỉ vừa vào sân, hiện trường liền một trận xôn xao. Mang Phèn Nhỉ là cái mỹ nữ con lai, không chỉ có dáng người đầy đặn phong dài, thành thục vũ mị khí chất để nàng càng lộ vẻ mê người, mà Lịa mặc dù biểu lộ đạm mạc, dáng người hơi có vẻ bình thường cùng thấp bé, nhưng dáng dấp lại là ngọt ngào động lòng người, lại là tóc vàng mắt xanh, nhìn như cô công chúa nhỏ, tinh xảo lại cao quý. Lúc này hai người mặc vào quần đùi ngắn tay cầu lông giả, Mang Phèn Nhỉ vì màu đỏ mà Lịa là màu lam, mặc dù không có lộ ra nhiều ít, nhưng nhìn cũng đã phi thường đẹp mắt. Chủ yếu hơn chính là, hai người này không chỉ có xinh đẹp, một cái thành thục gợi cảm, một cái khác tinh xảo đáng yêu, đây cũng là nữ tính chỗ hướng tới. Liên quan tới lần tranh tài này, bởi vì Kim Môn Đại học kia rất nhiều ngoại viện, đã không ai quản dự thi nhân viên đến cùng phải hay không nên trường học học sinh, dù sao tất cả mọi người là đến xem soái ca mỹ nữ. Tranh tài bắt đầu, Mang Phèn Nhỉ cùng Lịa bắt đầu ứng đối, tranh tài tình huống không có gì đáng nói, Mang Phèn Nhỉ cùng Lịa tại ngoại giao phương diện đều rất am hiểu, bản thân cũng là chiến đấu hình đặc công, thân thể năng lực cũng không được nói, tình hình chiến đấu cơ hội là nghiêng về một bên, rất nhanh liền thu được thắng lợi, đem đối phương đánh số không chứng. Tổng cộng tham gia cầu lông tranh tài cũng liền 6 cái đội ngũ, bởi vậy rất nhanh Mang Phèn Nhỉ cùng Lịa hai người liền thu được quán quân. Cái khác hạng mục thì là tiếp tục xuống dưới, rất nhanh liền đến phiên toàn trường mong đợi nhất bóng chuyền hạng mục. Mang Phèn Nhỉ, Lịa, Tiểu Mộc Mưa, Tiểu Mộc Tuyết, Lý Thi Vận cùng Đường Tĩnh Di tạo thành xa hoa nhất đội hình, vừa vào sân liền đem tầm mắt mọi người toàn bộ câu đi qua. Đấu trường bên cạnh Diệp Trạch Minh cũng không nhịn được cười. Thật sự là cảnh đẹp ý vui a. Diệp Trạch Minh chống nạnh cười khổ nói, mặc dù trên trận 6 cái mỹ nữ cũng không có mặc lấy chính quy bóng chuyền phục đem thon dài cặp đùi đẹp lộ ra, nhưng vẫn cũ để cho người ta không rời nổi mắt. Mà thừa dịp lúc này tầm mắt mọi người đều tập trung vào đám này mỹ nữ trên thân lúc, Diệp Trạch Minh đột nhiên phát hiện một cái lén lén lút lút cái bóng, từ lúc đóng vai nhìn hẳn là Kim Môn Đại học lão sư, cấp tốc từ sân vận động cửa hồng đi ra. Diệp Trạch Minh do dự một chút, nhưng có Lia cùng mang phèn ní bồi tiếp đại kiểu bốn người, hẳn là không vấn đề gì, bởi vậy liền cùng hội trưởng hội học sinh Vân Na lên tiếng chào, sau đó liền quay người đi theo vậy lão sư đằng sau. Lão sư này còn rất cẩn thận, đi mấy bước liền bốn phía nhìn xem có người hay không theo dõi hắn, chỉ tiếc hắn chỉ nhìn xung quanh, không có phát hiện đỉnh đầu sân vận động lầu 2 ngoài cửa sổ trên bình đài Diệp Trạch Minh. Bất quá cứ như vậy, Diệp Trạch Minh liền càng thêm khẳng định giá hỏa này khẳng định không có ý tốt, tại cái này phần lớn người lực chú ý đều tập trung ở sân vận động tranh tài bên trên thời điểm, địa phương khác cảnh giác liền sẽ giảm xuống. Từ lần trước trong trường học thí nghiệm dùng bệnh nhiệt thán vi còn bị trộm đi cải tạo thành sinh hóa vũ khí, Diệp Trạch Minh cũng không dám đối việc nhỏ phớt lờ. Rất nhanh, lão sư này liền cùng mấy người khác tại sân vận động phía sau một cái kho hàng nhỏ tập hợp. Thế nào? Tìm tới nhiều ít cô nàng rồi? Vậy lão sư hướng ba người khác cười hỏi, hiện tại lực chú ý của mọi người đều tập trung ở sân vận động bên trong, là tốt nhất cơ hội độc thủ, đừng nói cho ta các ngươi không thu hoạch được gì. Một người khác ngay tại hút thuốc, lúc này không nhịn được đầu ngụm bằng khói, trả lời, thu hoạch ngược lại là có, nhưng không có gì tốt mặt hàng à, xỉu nữ làm sao có người vào xem. Liền xem như chỗ cũng bán không đến tốt giá cả, ngươi ngược lại là nghĩ biện pháp cho chúng ta làm cái giáo hoa cấp bậc cô nàng à. Không phải nói hiện tại 6 trường học giáo hoa đều có đây không? Không giúp đỡ, ngươi liền cho lão tử trả tiền. Phía trên Diệp Trạch Minh lập tức nhíu mày, nghe tụi hồ là cái nào đó mới bán thịt tổ chức, thừa cơ hội này từ trong trường học tìm kiếm mục tiêu, sau đó trộm tới thông qua một ít thủ đoạn uy hiếp, ép buộc những cái kia nữ hải bán thịt. Cái nào dễ dàng như vậy à, giáo hoa chú ý độ rất rộng, mà lại hiện tại đại bộ phận đều ở bên trong tranh tài đâu. Vậy lão sư bất đắc dĩ thở dài, tiếp lấy linh quang lóe lên, ta nhớ được giống như có cái giáo hoa bình thường ngay tại trong trường một cái trà sữa cửa hàng làm công. Nói không chừng hiện tại nàng còn tại kia, nếu không ta mang các ngươi đi. Lúc ấy, đám người này liền vấn an vị trí, sau đó lập tức liền dự định đi qua nhìn một chút. Diệp Trạch Minh thuận thế theo ở phía sau, đi vào trà sữa cửa hàng về sau, trong tiệm một cái mỹ nữ đang cùng một cái gã đeo kính nói chuyện tiếng, bởi vì không có người nào, thoạt nhìn là tại thủ cửa hàng, mà nữ hải kia chính là đương nhiệm tứ đại giáo hoa bên trong cái kia tên là Vương Linh, có song đẹp đặc biệt chân cái kia. Thời gian dài như vậy không có sửa trị bản địa tình huống, quả nhiên lại diễn sinh mới phạm tội đội a. Lá Trạch sáng tối thở dài. Chương 511, bắt cóc. Đương nhiên Diệp Trạch Minh có thể hiện tại liền đem hai người kia cứu, bất quá như thế liền không có cách nào biết được đám người này sau lưng đến cùng là cái như thế nào đội. Bởi vậy hắn lựa chọn quan sát, cẩn thận đem thân hình trốn ở trà sữa ngoài tiệm rừng cây về sau, sau đó bắt đầu quan sát trong tiệm tình huống đến, một bên từ trong ngực móc ra nạ nổ truy tung nghi. Nhóm người kia không tính ốc, cũng không có lựa chọn dùng sức mạnh, mà là làm bộ là đi trong tiệm mua trà sữa, đem người nam kia tính nhân viên cửa hàng chi đi, sau đó còn lại 4 người thì là cùng Vương Linh Hàn Nguyên, tựa hồ đang chờ đợi thời cơ. Diệp Trạch Minh dự định tại bọn hắn hành động trước đó đem nạ nổ truy tung nghi lấy tới đám người này trên người, thế là hướng trà sữa cửa tiệm đi đến, nhưng trong tiệm mấy cái kia chữ hắn gặp Diệp Trạch Minh đi tới, lập tức có một người từ trong tiệm đi tới. Đánh giá một hồi đi tới Diệp Trạch Minh về sau, đại khái là bởi vì Diệp Trạch Minh nhìn không quá giống học sinh, người kia không quá xác định Diệp Trạch Minh đến cùng là làm gì, thấp giọng hỏi, "Thiên Vương lấp mặt đất hổ." Diệp Trạch Minh là người, không ngờ tới đối phương thế mà an bài ám hiệu, hơn nữa còn là như thế tục ám hiệu, thế là nhíu mày không quá xác định trả lời, "Ngươi là đồng đốc?" "Ngươi mới là đồng đốc." Cút. Đối phương lập tức sầm mặt lại, một bàn tay đẩy tại Diệp Trạch Minh ngực. "Chỉ đùa một chút thôi, làm gì như thế đại hỏa khí, ta bất quá là đến mua cốc sữa trà, mua xong liền đi." Diệp Trạch Minh vừa cười vừa nói, tiếp lấy đi vào trong tiệm. Đám người kia vì kéo dài đến Diệp Trạch Minh rời đi, đành phải hướng Vương Linh yêu cầu đem trà sữa đổi một chút, mà Diệp Trạch Minh cũng tới đến quầy ba trước, hướng Vương Linh cười nói, phiền phức đến chén nguyên vị trà sữa thêm đá. Muốn chân châu quả vẫn là rửa quả. Vương Linh cười hỏi, cô bé này cười lên rất ngại ngùng lại rất ngọt ngào. Đều không cần. Diệp Trạch Minh trả lời, tiếp lấy thừa dịp bên cạnh người không chú ý lúc, đem chứa nạ nổ truy tung nghi ống tiêm nắm trong tay, sau đó tại mỗi người bọn họ trà sữa trong chén đều tăng thêm một điểm đi vào. Rất nhanh Vương Linh liền mang theo sữa của hắn trà trở về, cười nói, ta nhận ra ngươi, ngươi là cái kia hỗ trợ đánh banh người. Ngươi dạng này mỹ nữ còn nhớ rõ ta, ta cảm thấy rất vinh hạnh. Diệp Trạch Minh tiếp nhận trà sữa cười nói, nhưng cảm thấy lại thầm kêu không ổn. Ở chỗ này lâu đám người này sợ rằng sẽ đem hắn cũng cùng một chỗ mang đi, bởi vậy Diệp Trạch Minh nhất định phải nhanh xác nhận đám người này bên trong có người uống xong trà sữa sau đó mau rời khỏi. Bởi vậy, Diệp Trạch Minh quay người làm cái động tác rất đơn giản, hướng cái kia cùng hắn cùng một chỗ tiếp nhận trà sữa hắn tự nâng chén lên để bày tỏ bày ra mình vui vẻ. Mà hắn tử kia thì là cười nhạo một tiếng, nhấp một miếng trà sữa ý tứ, sau đó nhìn Diệp Trạch Minh, ra hiệu hắn hiện tại có thể rời đi. Diệp Trạch Minh xét hình, quay người hướng Vương Linh hơi cúc không người, quay người chuẩn bị rời đi. Cái kia chờ một chút. Vương Linh nói, liền từ phía sau đài lượn quanh ra, ngắt ở Lá Trạch bên ngoài trước hỏi, xin hỏi, ngươi cùng bốn cái trước giáo hoa quan hệ đến cùng là? Ta nghe nói ngươi là hộ vệ của các nàng. Hiện trường người nhất thời biến sắc, bao quát Diệp Trạch Minh, bởi vì hắn biết đám người này chỉ sợ sẽ không đợi. Quả nhiên, trong đó một người lập tức liền từ trong túi móc ra trước đó chuẩn bị xong chấm đầy đi hết khe khăn tay, từ phía sau bưng kín Vương Linh miệng mũi, mà còn lại ba người thì là cấp tốc hướng Diệp Trạch Minh xuống tới, hai người ôm lấy hai cánh tay của hắn, còn lại một người cơ lấy một bên kim loại khay liền hướng Diệp Trạch Minh đầu đập tới. Bang! Một tiếng vang giòn truyền đến. Diệp Trạch Minh kêu lên một tiếng đau đớn, ngã trên mặt đất. Đương nhiên hắn không có ngất đi, đây là hắn cố ý diễn trò, dự định nhìn xem đám người này tiếp xuống làm thế nào, nếu không hai người kia căn bản là bắt không được hắn. Lao Lôi, năng này làm sao bây giờ? Hắn nhìn thấy chúng ta động thủ. Một người hỏi. Gọi Lao Lôi nam nhân thì là trả lời, tóm lại trước tiên đem hắn mang về đi, dù sao rất nhanh liền giao hàng, chờ cảnh sát phát hiện hắn. Chúng ta đã sớm mang theo nhóm này hàng trở lại Đông Chu thị bên kia, đều đừng hoảng hốt. Lá Trạch sáng tối tự tại đáy lòng gọi tốt, sau đó tiếp tục giả vờ ngất, đám người này thì là đem hắn cùng Vương Linh Kiêng, thừa dịp bên ngoài không ai chạy ra ngoài, mở ra một cỗ màu trắng xe van đem bọn hắn ném lên đi, một người ở phía trước lái xe. Mấy người khác thì là nhanh chóng từ xe dương phía sau tìm ra băng dán cùng dây thừng đem Diệp Trạch Minh Hòa Vương Linh hai người trói lại. Đối phương thủ pháp như thế thành thạo, hiển nhiên đã gây án nhiều lần. Mà mục đích của bọn hắn là Đông Chu thị, Diệp Trạch Minh tuyệt không ngoài ý muốn, bởi vì tòa thành thị kia được xưng tính chi đô. Đang bán thịt một chuyến này bên trên tương đương phát đạt, thậm chí đã trở thành Đông Chu thị đã chỗ tỉnh một lớn đặc sắc. Bởi vì Đông Chu thị là thành thị duyên hải, lại là trước hết nhất phát triển một nhóm thành thị cấp 1, nơi đó tư tưởng càng thêm mở ra, nữ hài mười mấy tuổi liền thất thân hoặc là một tuần đổi một cái nam pháo bạn đều thuộc về phổ biến hiện tượng, nơi đó coi như muốn quản cũng không cách nào quản, bởi vậy cuối cùng diễn biến càng ngày càng phức lối, lại không luận bán thịt công tác, tính xâm sự kiện khá nhiều. Lại thêm thanh thiếu niên nhóm phổ biến không tốt hiện tượng, nơi đó tỷ lệ phạm tội cũng cao đến không hề tầm thường, gần với Diệp Trạch Minh chỗ Nam Hoa thị, loại sự tình này hoàn toàn giống như là bọn hắn bên kia tác phong. Bất quá Diệp Trạch Minh cũng không quản được tòa thành thị kia sự tình, dù sao hắn không phải bên kia là công, như loại này đã mọc dễ phạm tội không phải một ngày hai ngày liền có thể diệt trừ, hắn cũng không thể tổng sống ở đó bên cạnh. Nhưng để Lá Trạch có hiểu hay không chính là, liền Đông Chu thị tỷ lệ phạm tội tới nói, bên kia theo lý hẳn là sẽ xếp vào lừa gạt đặc công mới đúng, vì sao? Nhưng hắn không thời gian nghĩ nhiều, bởi vì xe van rất nhanh liền phát động. Diệp Trạch Minh tiếp tục giả vờ choáng, một bên dưới đáy lòng đếm thầm lên số lượng, dưới đáy lòng nhớ kỹ chuyển biến lúc số lượng đã chuyển biến phương hướng. Đương nhiên đây chỉ là thói quen của hắn, mặc dù đến cuối cùng không nhất định cần dùng đến, chí ít có chuẩn bị không ưu sầu. Ước chừng như thế được chạy 2-30 phút sau, xe ngừng lại, Diệp Trạch Minh cảm thấy mình lần nữa bị người khiêng đến trên bờ vai, sau đó bọn hắn tiến vào một gian rất cũ nát trong đại trạch viện, thoạt nhìn như là đợi bị đi nguy phòng. Đón lấy, Diệp Trạch Minh hòa Vương Linh cùng một chỗ bị ném tại đây đại trạch viện bên trong nhất trong một gian phòng, lập tức đám người kia liền rời đi. Diệp Trạch Minh mở to mắt vụng trộm nhìn một chút, trong phòng này còn giam giữ mười mấy nữ hải, liền hắn một người nam. Tất cả mọi người giống như hắn bị dây thừng trói chặt tay chân, miệng bị băng dán dán sát vào. Trạng thái này hạ các nàng là không có cách nào ăn cùng nước vào, hiển nhiên bị bắt được nơi này đến trả không đủ một ngày. Diệp Trạch Minh đoán chừng, đám người này hẳn là tại cố định vị trí có cố định nhãn tuyến cung cấp nguồn cung cấp, tựa như hắn trong trường học lão sư kia như thế. Sau đó nhóm người này thuận nguồn cung cấp cấp tốc sưu tập hàng hóa, trong một ngày liền cấp tốc mang theo hàng hóa rút lui, thần không biết quỷ không hay, mà phán mất tích cũng muốn chờ 72 giờ. Khi đó bọn hắn sớm đem hàng rời tay. Nơi này nữ hải từng cái thần sắc cảm đạm, hoặc là thấp giọng nước nở hoặc là ý đồ tránh thoát, nhưng cuối cùng như thế các nàng vẫn là chú ý tới nơi này một cái duy nhất dị loại, cũng chính là Diệp Trạch Minh, trong mắt nhiều ít lóe lên một tia hy vọng, dù sao, hắn là nơi này một cái duy nhất khả năng cùng những đại hán kia đối kháng người. "Tốt, các ngươi rất may mắn, hôm nay xem như không sao." Lá Trạch sáng tối thầm nghĩ, nhưng hắn miệng bị bịt nói không ra lời, thế là bắt đầu giằng co, lúc này phải nhờ vào hắn đào thoát đại sư. Diệp Trạch Minh hai tay ra sức vùng vẫy mấy lần, liền đưa tay trên cổ tay dây thường dây đến lòng thoát chút, sau đó dây rủa cổ tay, cẩn thận điều chỉnh góc độ, đem tay phải từng chút từ kia lòng thoát nút buộc bên trong cho tránh thoát ra. Thật sự là dễ như trở bàn tay. Diệp Trạch Minh cười lạnh thầm nghĩ, lập tức kéo xuống trên miệng băng dán, giải khai trên tay chân dây thừng, cẩn thận từ dưới đất đứng lên. Hiện trường các cô gái trên mặt hiện lên một tia mừng rỡ. Hiện tại nơi này rất đen, các cô gái thấy không rõ hắn tướng mạo, bởi vậy Diệp Trạch Minh có thể không chút kiêng kỵ hành động. Hắn hướng các cô gái làm một cái im lặng động tác, ra hiệu mình sẽ đi giúp các nàng cầu viện. Các cô gái nhao nhao nhẹ gật đầu, lập tức an tĩnh lại, mà Diệp Trạch Minh thì là hướng cổng kia hai cái thủ vệ tìm kiếm. Hai người này lộ ra không quan tâm, hiển nhiên không tin những cái kia bị trói phải cùng bánh trưng giống như nữ hải có thể từ nơi này chạy đi. Diệp Trạch Minh lặng yên không tiếng động đi vào một người trong đó sau lưng, đối phương còn chưa phát hiện, lập tức Diệp Trạch Minh một thanh đưa tay, đánh vỡ đã mục nát cửa gỗ, điểm chặt cổ của người nọ đem hắn từ ngoài cửa cho cưỡng ép kéo lên, đã tàn phá không chịu nổi làm bằng gỗ đại môn bị lần này đụng đến vỡ nát. Diệp Trạch Minh lôi kéo hắn đè xuống đất, hữu quyền đuổi theo đem hắn đánh ngất xỉu quá khứ. Trong phòng các cô gái dọa đến âm thanh hừ hừ, lúc này mặt khác người kia mới lấy lại tinh thần, từ ngoài cửa hướng Diệp Trạch Minh đánh tới. Diệp Trạch Minh một thanh túi đầu né tránh đối phương ôm tới hai tay, sau đó thuận thế bắt hắn lại bả vai từ đỉnh đầu ném đi qua, dùng sức ngã tại trước mặt mình, sau đó thuận thế nhấc chân, hung hăng giẫm tại lồng ngực của hắn. Đem hai người này giải quyết, Diệp Trạch Minh nhìn chung quanh một lần, xác nhận phụ kiện tạm thời không có địch nhân về sau, bắt đầu giải khai đám này nữ hải sợi dây trên người cùng băng dán, mà lúc này Vương Linh cũng sâu kín từ trong hôn mê tỉnh lại. Bởi vì nơi này nữ hải phần lớn là tại Nam Hoa chịu trách nhiệm đại học tổ chức đại hội thể dục thể thao lúc bị bắt được, bởi vậy lập tức liền có người nhận ra hắn, ngươi là cái kia vật lộn tranh tài quán quân. Cái thân phận này ngược lại là có thể để cho hắn tự do hành động, bởi vậy Diệp Trạch Minh cũng liền thản nhiên tiếp nhận, đúng vậy à, hôm nay các ngươi may mắn, ta bất quá là ra mua trà sữa mà thôi, liền không hiểu thấu bị bắt đến đây. Các ngươi trước tiên ở cái này ở lại, giữ yên lặng, ta đi bên ngoài xác nhận một chút tình huống, chờ an toàn ta sẽ trở về thông tri các ngươi, không có vấn đề à. Đợi các cô gái nhẹ gật đầu, một lần nữa an tĩnh lại về sau, Diệp Trạch Minh liền lặng lẽ hướng ngoài cửa sở soạn. Hiện tại đã đi vào mùa thu, trời tối thời gian cũng càng ngày càng sớm, hiện tại mới bất quá 5 giờ chiều, mặt trời liền đã rơi xuống núi, trời mặc dù vẫn chưa hoàn toàn đêm đen đến, nhưng đã có thể nhìn thấy mặt trăng. Nắm sát trời này phúc, Diệp Trạch Minh cũng tốt xấu là có ẩn nấp, hướng cái này đại trạch viện bên ngoài tìm kiếm. Trong đại viện bàn thấp trước ngồi hai người, tại dầu hỏa đèn trước đánh bài, trước mặt đặt vào hai cái còn có ăn cơm thừa rượu cặn bát. Bởi vậy đem thân hình giấu ở trong bóng tối, nhàn nhã hướng hai người kia tới gần tới. Chương 512, đã lâu trùng phùng hai người kia ngồi mặt đối mặt, Diệp Trạch Minh cẩn thận từ phía sau tới gần tới, hai người chỉ là chuyên chú nhìn chằm chằm trong tay bài, cũng không có phát hiện trong bóng tối Diệp Trạch Minh. Ngay tại Diệp Trạch Minh đã sau khi đến mặt người kia phía sau, dự định từ trong bóng tối lao ra giải quyết hai người kia lúc, một tiếng tựa như tiếng sấm tiếng vang vang lên. Tiếng vang qua đi, trước mặt hắn trong hai người này một người thân thể chớp động, một đầu mới ngã xuống đất, hóa thành một đoàn đỏ tươi khối thịt. Diệp Trạch Minh lập tức ngây ngẩn cả người, vội vàng tránh về trong bóng tối, hoán đổi đến trạng thái làm việc. Ngay tại hắn vừa mới mang tốt mặt nạ lúc, lại là một tiếng vang thật lớn vang lên, lập tức một người khác cũng nằm xuống đất, biến thành một bộ vỡ vụn thi thể. Lá Trạch biết rõ đây là lớn uy lực chiến đấu sọt gùn tạo thành, bởi vậy đem khô lâu vũ giả từ trên lưng lấy xuống, hướng trạch viện bên ngoài tìm kiếm, nhưng mà vừa mới mở cửa lớn ra, tình cảnh trước mắt liền để hắn không khỏi trong lòng giật mình. Cái này ngoài đại viện ngừng lại 6-7 xe minibus, từ điểm đó suy đoán, đám này đội chí ít có 30-40 người. Bất quá trọng điểm ở chỗ, hiện tại cái này 30-40 người tất cả đều nằm trên mặt đất, lấy các loại phương thức bị người giết chết, từ thủ pháp nhìn có bị liếm chết, có bị độc chết, cũng có bị sống sờ sờ đánh chết hoặc là súng giết, vô cùng thê thảm. Mà cái kia đứng tại trong vũng máu thân hình Diệp Trạch Minh phi thường quen thuộc, là cùng hắn giao thủ nhiều lần tên sát thủ kia, cũng là đương nhiệm sát thủ 47. Khá lắm. Nói đến là đến a. Diệp Trạch Minh cắn răng cười nói, giơ lên trong tay khô lâu vũ giả. Nhưng súng ống phát ra rất nhỏ máy móc gầm thanh thế mà bị sát thủ 47 phát hiện, đối phương lập tức giơ lên trong tay chiến đấu sọt gùn nhắm ngay Diệp Trạch Minh bên này bóp lấy cò súng. Oeng, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Diệp Trạch Minh cũng không có ngốc đến tại một cây cơ hồ đã mục nát cây cột đá đằng sau tránh né loại kia uy lực sọt gùn, bởi vậy lập tức liền lăn một vòng từ cột đá sau thoáng hiện, đứng dậy bắn một phát. Đồng dạng là một tiếng vang thật lớn, đối phương nhanh nhẹn hướng khía cạnh tránh ra, vung lên thương nhắm ngay Diệp Trạch Minh. Trong lúc nhất thời, hai người đều giơ súng nhắm ngay đối phương không có mở ra, sát thủ 47 cũng nhận ra hắn. Là ngươi? Sát thủ 47 nói nhỏ, tiếp lấy cười lạnh chào phúng, thật đúng là mặc kệ đến chỗ nào đều đụng đến ngươi đây, ta nên nói mình là may mắn hay là bất hạnh, cả hai đều cũng được a. Diệp Trạch Minh nết miệng cười nói, nghe nói ngươi đã trở thành sát thủ 47, mà lại gần nhất còn giống như là mấy cái tương đối lớn bản án đâu, làm sao? Muốn đánh vang danh tiếng của mình sao? Nhưng La Trạch biết rõ đối phương khẳng định không phải là vì danh khí mà đi, loại này ác tức chạm khái niệm thậm chí so với hắn còn mãnh liệt hơn, hiển nhiên là bởi vì mang tới cá nhân cảm tình nhân tố ở bên trong. Nói cách khác mục đích của đối phương là vì báo thù. Mặc dù thanh âm của hắn nghe rất bình thản, nhưng mà từ nơi này người kiểu chết đó có thể thấy được sát thủ 47 dưới mặt nạ ẩn tàng khó nói lên lời phẫn nộ cùng cứu hận. Lần thứ nhất Diệp Trạch Minh đụng phải hắn lúc cũng là dạng này, giết sạch nguyên một tuyển người, từ cái này mấy điểm suy đoán, sát thủ 47 cái nào đó nữ tính thân nhân chỉ sợ từng có cùng loại tao nộ. Liền xem như đi. Sát thủ 47 nhàn nhạt nói, tiếp lấy nhìn về phía Diệp Trạch Minh hỏi ngược lại. Vậy ngươi muốn thế nào? Ta đối với ngươi muốn làm gì cũng không cảm thấy hứng thú. Nhưng là làm trong tổ chức ưu tú nhất là công, ngược lại là muốn nhìn một chút, ta cùng trên thế giới sát thủ ưu tú nhất so ra, ai ưu ai kém. Ừ, như vậy sao? Sát thủ 47 nói, nhịn cười không được, nghe rất có ý tứ. Nhưng là ta hiện tại chỉ có 10 phút thời gian, nếu như ngươi cảm thấy chúng ta có thể tại 10 phút bên trong phân ra thắng bại thì tới đi. Diệp Trạch Minh hừ nhưng cười một tiếng, giơ lên trong tay khô lâu vũ giả nhắm ngay sát thủ 47 bóp lấy cò súng, trong tay hắn khô lâu vũ giả ưu thế ngay tại ở là liên phát sọt gùn, không cần giống sát thủ 47 như thế đánh một thương cần lẫn trước thân. Nhưng mà sát thủ 47 lại đột nhiên đem trong tay sọt gùn đứng ở trước mặt, chặn đại bộ phận bay tới mảnh đạn, còn lại thì là bị hắn áo chống đạn chặn lại, lập tức sát thủ 47 một cái chừa xẻng đi vào, giơ súng nhắm ngay Diệp Trạch Minh bộ mặt. E. Nói xong, sát thủ 47 liền bóp lấy cò súng, nhưng Diệp Trạch Minh cười lạnh một tiếng, tại đối phương bóp cò trong nháy mắt một cái sau lật, lít nha lít nhít mảnh đạn sát lồng ngực của hắn cùng mặt nạ lướt qua, sau khi hạ xuống Diệp Trạch Minh lập tức giơ súng nhắm ngay trên đất sát thủ 47 bóp cò, đơn giản như vậy liền muốn đem ta quân. Sát thủ 47 hướng bên cạnh lăn đi, đứng người lên nhắm ngay Diệp Trạch Minh cũng bắn một phát súng. Hai tiếng nổ mạnh vang lên, Diệp Trạch Minh bị sát thủ 47 đạn đánh cho té ngửa về phía sau quá khứ. Mà sát thủ 47 cũng bị đánh trúng vào, hai người riêng phần mình lăn lộn một vòng đứng lên. Diệp Trạch Minh lập tức giơ súng, một bên phía bên trái bên cạnh di động đi qua một bên hướng sát thủ 47 đánh tung. Sát thủ 47 cúi đầu né tránh một thương, đi theo Diệp Trạch Minh cùng một chỗ phía bên trái bên cạnh đi dạo, tản bộ. Đồng thời triển khai phản kích. Mảng lớn mảnh đạn điên cuồng từ bên cạnh hai người lướt qua, đánh vào sau lưng trên vách tường. Trong lúc nhất thời bên cạnh hai người phiêu đầy mảnh đá cùng cho bụi, cả tòa phế trong trạch viện đều bị sương mù tràn đầy. Một hồi lâu cái này tiếng vang mới rốt cục ngừng lại, cho bụi chậm rãi tan đi, thân hình của hai người xuất hiện tại cho bụi về sau, họng súng bốc lên một sợi khói xanh. Thứ hết đạn đi. Diệp Trạch Minh giơ súng cười nói, như ngươi loại này loại hình sọt gùn chỉ có 7 phát đạn, mà ta thương bên trong còn thừa lại một viên. Hiện tại, nói cho ta ai bị chiếu tướng? Ngươi nói cho ta. Sát thủ 47 nhàn nhạt trả lời, đem hết đạn sọt gùn ném xuống đất. Diệp Trạch Minh cười lạnh một tiếng, đang chuẩn bị nổ súng, nhưng mà lại đột nhiên liếc về sát thủ 47 sau lưng gian phòng kia, kia là giam giữ lấy các cô gái gian phòng, đã mục nát vách tường là không có khả năng phòng được Khô Lâu Vũ giả uy lực. Diệp Trạch Minh như thế do dự một hồi, thế là cũng đem sọt gùn ném tới một bên, đừng nói ta khi dễ ngươi. Khi dễ? Hừ. Sát thủ 47 lườm liếc sau lưng căn phòng kia, bày xong tư thế, còn có 7 phút. Thúc cái gì thúc? Diệp Trạch Minh lạnh giọng nói, bày xong tư thế chậm rãi hướng sát thủ 47 tới gần, sát thủ 47 thì là tương đương dứt khoát, một cái gai quyền trực tiếp hướng lá trạch bên ngoài bộ đánh tới. Diệp Trạch Minh cúi đầu tránh thoát đồng thời, thấp người nguyên địa xoay tròn, khuỷu tay thuận thế đánh về phía sát thủ 47 bộ mặt. Sát thủ 47 giơ lên cánh tay trái ngăn trở, đẩy tại Diệp Trạch Minh ngực tạm thời kéo dài khoảng cách, sau đó xoay người lại một cái đá lên quét về phía Diệp Trạch Minh bộ mặt. Diệp Trạch Minh đổi dùng bất động như núi thế, ngửa ra sau né tránh đối phương đá kích, tại sát thủ 47 chân phải từ trước mặt lướt qua sau giơ tay phải lên đỡ lấy cổ chân của hắn, dưới chân quét vào sát thủ 47 chân trái trên cổ chân. Lần này đem sát thủ 47 quét ngã trên mặt đất, Diệp Trạch Minh lập tức hai tay đỡ lấy sát thủ 47 chân phải cổ chân thuận thế nằm xuống, định dùng cổ chân thập tự cố đem sát thủ 47 chân phải phế bỏ đi. Sát thủ 47 cũng biết lợi hại, ngã xuống đất sau chân trái lập tức hướng lá trạch bên ngoài bộ đạp đi. Diệp Trạch Minh đành phải buông ra sát thủ 47 lần nữa đứng lên, lui lại hai bước ổn định. Sát thủ 47 cũng liền bận bịu từ dưới đất bò dậy, vô vô trên thân dính vào xám, nhàn nhạt nói, cũng không tệ lắm, có tiến bộ. Ngươi cũng so với lần trước mạnh không ít nha. Diệp Trạch Minh trêu chọc nói, nắm chặt song quyền, một trận cách cách tiếng vang lên. Hừ, mạnh ngươi còn không có nhìn thấy đâu. Sát thủ 47 cười nói, lúc đầu cũng không muốn để những cái kia nữ hài nhìn thấy. Nói đến đây câu lúc, Diệp Trạch Minh chỉ cảm thấy sát thủ 47 thân hình một trận mơ hồ, tựa như một mảnh khói đen tán đi, lập tức thầm kêu không ổn, vừa rồi sự chú ý của hắn bởi vì đối phương hướng dẫn chuyển rời đến đám kia nữ hài trên thân. Khi hắn lấy lại tinh thần lúc, chỉ cảm thấy trên cổ trở nên lạnh lẽo, liền vội vàng xoay người lui lại, sát thủ 47 đã xuất hiện tại sau lưng của hắn, vừa mới giơ tay trái lên, thấy thế hắn hử nhưng cười một tiếng, "Ờ, không tệ phản ứng nha. Ngươi cho rằng ta sinh tồn bản năng là học cường công a?" Diệp Trạch Minh dưới đáy lòng cười thầm nói, nhưng sát thủ 47 kêu lên một tiếng đau đớn, hoạt động một chút bả vai, một trận xương cốt vặn vẹo thanh thúy thanh âm vang lên, tiếp lấy sát thủ 47 một thanh bật lên. Tốc độ thật nhanh. Lá trạch sáng tối tự than thở đạo, tốc độ của đối phương đống nhiên gia tăng, so trước đó phải nhanh không ít. Hắn vội vàng mở ra đạn thời gian đường đối. Sát thủ 47 nô lên tay phải ngón tay cái đốt ngón tay, hướng Diệp Trạch Minh huyệt thái dương đánh tới. Lá Trạch biết rõ lần này chúng liền chết, lập tức giơ lên cánh tay trái ngăn trở, nhưng một cỗ cường đại lực lượng từ trên tay chuyển đến, đè ép cánh tay trái của hắn hướng đầu hắn đụng lên đến, thấy thế Diệp Trạch Minh vội vàng sử dụng xâm lược như lửa thế tay phải xem ở đối phương khuỷu tay bên trên. Hóa giải một kích này về sau, Diệp Trạch Minh tay phải thu hồi, đánh về phía sát thủ 47 bộ mặt. Sát thủ 47 giơ tay trái lên ngăn trở, Diệp Trạch Minh hữu tay lần nữa thu hồi, liên tiếp đánh về phía sát thủ 47 ngực cùng phần bụng, nhưng đều bị đối phương chặn. Ồ, không nghĩ tới ngươi lại có loại trình độ này lực lượng. Sát thủ 47 thối lui một bước, nhiều hứng thú nói, ngươi không biết sự tình còn nhiều nữa. Diệp Trạch Minh cười lạnh nói, thân hình bỗng nhiên động, tựa như lôi đỉnh bình thường đến sát thủ 47 trước mặt, một cái thốn quyền hướng sát thủ 47 ngực đánh tới. Sát thủ 47 lần này cũng không có trực tiếp mạnh kháng, mà là nhanh nhẹn gây nên phía sau lưng, khó khăn lắm né tránh Diệp Trạch Minh một kích này thốn quyền công kích tình thế, sau đó hai tay đè lại Diệp Trạch Minh bả vai, đầu gối đánh về phía Diệp Trạch Minh bộ mặt. Diệp Trạch Minh giơ lên hai tay ngăn trở, nhưng lại phát hiện lực lượng của đối phương đột nhiên giảm bớt. Một loại nào đó tăng cường phản ứng suy yếu thân thể năng lực đấu pháp sao? Lá Trạch sáng tối thầm nghĩ, hai tay múa đem sát thủ 47 từ trước mặt đẩy ra, lập tức một cước đá vào sát thủ 47 ngực. Sát thủ 47 bị đá đến ngã về phía sau, cũng không cam chịu yếu thế, nhân thể một cái sau lật, nhấc chân đá vào Diệp Trạch Minh trên cằm, thế là Diệp Trạch Minh cũng bị đánh cho lui về sau một bước. Ổn định về sau, Diệp Trạch Minh một cái toàn phong tối hướng sát thủ 47 bộ mặt quét tới, đối phương túi đầu né tránh, thừa cơ đem Diệp Trạch Minh vác lên vai đụng ra ngoài, đợi Diệp Trạch Minh sau khi hạ xuống còn không có ổn định cơ hội một quyền đánh vào lá trạch bên ngoài bộ. Nô! Diệp Trạch Minh kêu lên một tiếng đau đớn hướng trên mặt đất ngã quỵ quá khứ, thừa cơ một cái quét chân đem sát thủ 47 quét ngã, lập tức nhảy lên một cái, tay phải hóa thành trường đao hung hăng chém vào sát thủ 47 bộ mặt. Sát thủ 47 thân thể rung mạnh, đem Diệp Trạch Minh đẩy ra, hai người đồng thời triệt thoái phía sau tách ra. Ta hỏi ngươi, ngươi xác định 10 phút bên trong có thể từ trên tay của ta chạy thoát sao? Diệp Trạch Minh nắm chặt lại nắm đấm, cắn răng cười lạnh nói. Chương 513, vướng bận người nghe được Diệp Trạch Minh, sát thủ 47 con là nhiều hứng thú hừ nhưng cười một tiếng, chậm rãi dọn xong tư thế, lập tức như thiểm điện bật lên. Tốc độ lại trở nên giống trước đó nhanh như vậy đến khó có thể tin, trong chớp mắt liền tới đến lá trạch bên ngoài trước. Diệp Trạch Minh một cái lượn vòng quyền đã đi, nhưng mà sát thủ 47 linh xảo cúi đầu, thấp người, xoay tròn, vây quanh Diệp Trạch Minh sau lưng. Lập tức, sát thủ 47 bỗng nhiên vung vẩy khuỷu tay đánh về phía Diệp Trạch Minh cái hốc, Diệp Trạch Minh thấp người cúi đầu né tránh, một cái quét chân quét vào sát thủ 47 đầu gối hậu phương. Sát thủ 47 lảo đảo một chút, Diệp Trạch Minh lập tức đuổi theo, hữu quyền hung hăng đánh vào sát thủ 47 bộ mặt, đánh cho sát thủ 47 tránh ra bên cạnh mặt. Diệp Trạch Minh tay trái nắm tay, phát ra một trận thanh thúy xương cốt vặn bẻo âm thanh, lập tức hung hăng đánh vào sát thủ 47 phần bụng. Lại là một tiếng vang trầm truyền đến, sát thủ 47 nhịn không được không người xuống, Diệp Trạch Minh hít sâu một hơi, để thấp thân hình tấn công mạnh đi lên, quyền cước như mưa rơi vào sát thủ 47 trên thân. Phen này điên cuồng công kích qua đi, Sát thủ 47 lui về phía sau một bước, thân hình có chút lung la lung lay, Diệp Trạch Minh lập tức nhắm ngay cơ hội tiến lên, tay phải khoác lên sát thủ 47 trên cổ, vây quanh sát thủ 47 phía sau, xoay người một cái ném qua vai đem hắn ném xuống đất, lập tức mình cũng nằm xuống, tay phải khuỵu tay đập vào sát thủ 47 ngực. Đông. Xương cốt va chạm trầm đục truyền đến, sát thủ 47 thân thể rung mạnh, bên người khuyết tán ra một vòng hình tròn cho bụi. Thử, không gì hơn cái này. Diệp Trạch Minh khinh miệt khẽ cười một tiếng đứng lên, nhìn một chút nằm tại trước mặt sát thủ 47, quay người chuẩn bị rời đi, bắt được sát thủ 47 nộp lên cho tổ chức, chắc hẳn có thể đổi được khá hậu hình thù lao. Đây là lời ta muốn nói. Sát thủ 47 nhàn nhạt nói, một thanh từ dưới đất ngồi dậy, lập tức đứng người lên, vô vô trên người sám, tựa hồ giống như là không có chuyện gì người, nhìn xem Diệp Trạch Minh treo chọc nói, liền dựa vào loại trình độ này công kích liền muốn đánh ngã ta. Khó tránh khỏi có chút ngây thơ, vẫn là nói, ngươi không gì hơn cái này. Diệp Trạch Minh ngẩn người, quay người một lần nữa dọn xong tư thế, cắn răng cười nói, thử, có đúng không? Sát thủ 47 cũng không trả lời, chỉ là một cái bước xa vọt tới lá trạch bên ngoài trước, một thanh nắm chặt Diệp Trạch Minh cổ áo, đem hắn kéo đến trước mặt mình, hai người mặt nạ ba, một tiếng dán tại cùng một chỗ. Đúng thế. Sát thủ 47 lạnh lùng trả lời. Hưu quyền hung hăng đánh về phía Diệp Trạch Minh bộ mặt. Diệp Trạch Minh giơ tay trái lên khuỵu tay hướng sát thủ 47 đánh tới, nhưng lại không nghĩ tới cái này bao hàm xâm lược như lửa một kích thế mà không có cách nào tan mất sát thủ 47 một kích này, hai người cánh tay đụng vào nhau, dừng một chút sau Diệp Trạch Minh cánh tay trái bị bỗng nhiên gãy mở. Lập tức sát thủ 47 đầu hung hăng đụng vào, Diệp Trạch Minh bị đâm đến lui lại một bước, một lần nữa ổn định. Mặc dù Diệp Trạch Minh dùng chính là tay trái, trên lực lượng tự nhiên không sánh bằng sát thủ 47 tay phải, nhưng cũng không phải bình thường người có thể chống cự được, từ điểm đó nhìn sát thủ 47 lực lượng chỉ sợ đã đạt tới nham thạch lò kẻ cấp bậc. Cái này khiến Diệp Trạch Minh tương đương kinh ngạc, phải biết sát thủ 47 dáng người thế nhưng là gần giống như hắn, mà liền hắn vừa rồi quan sát, sát thủ 47 cũng không có sử dụng xâm lược như lửa cùng loại kỹ xảo. Bất quá sát thủ 47 cũng không có cho Diệp Trạch Minh suy nghĩ nhiều thời gian, lần nữa công đi lên. Vừa rồi khí thế đi đâu rồi? Sát thủ 47 trêu chọc nói. Nhảy lên đưa tay khuỵu tay bổ xuống. Diệp Trạch Minh bày xong tư thế, đã không thể dùng sức mạnh, vậy chỉ dùng kỹ xảo chiến thắng. Hắn nghiêng người né tránh sát thủ 47 khuỵu tay kích, tay phải một cái đấm móc đánh về phía sát thủ 47 cái cằm. 47 nhẹ nhàng linh hoạt vươn tay trái nắm chặt Diệp Trạch Minh cổ tay, kéo đến Diệp Trạch Minh lảo đảo hai bước sau hữu quyền đánh vào lá trạch bên ngoài bộ. Chịu một quyền này để Diệp Trạch Minh đầu rung mạnh, cảnh sát trước mắt lập tức hoảng hốt, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy sát thủ 47 hướng hắn vọt tới. Lập tức sát thủ 47 một cước đá vào Diệp Trạch Minh đầu gối hậu phương, hắn lập tức bay lên giữa không trung. Tạm biệt. Nói, sát thủ 47 chân phải nâng cao. Thừa dịp Diệp Trạch Minh còn tại giữa không trung, hung hăng bổ vào bụng của hắn. Ê! Diệp Trạch Minh kêu lên một tiếng đau đớn, bị sát thủ 47 bổ đến ném xuống đất, một vòng cho bụi lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra, phiêu khởi cho bụi rất nhanh liền đem Diệp Trạch Minh thân hình cho vùi lấp. Tựa như ta nói, không gì hơn cái này. Sát thủ 47 sửa sang lại một chút áo khoác, nhàn nhạt nói. Nhưng hắn tựa hồ phát giác được cái gì không ổn, cũng không có vội vã quay người rời đi, mà là lặng lặng quan sát lấy kia phiến cho bụi. Cái này trong trạch viện lập tức an tĩnh lại, sát thủ 47 sau lưng. Tại trong đại trạch viện này xem như một cái duy nhất còn hoàn hảo không chút tổn hại gian phòng, cửa sổ sau mơ hồ có thể nhìn thấy mấy nữ hài đầu, ngay tại vụng trộm quan sát đến trận chiến đấu này. Đương nhiên hiện trường Diệp Trạch Minh hòa sát thủ 47 đều biết các nàng ở một bên nhìn lén, chỉ là không có rảnh đoán chừng mà thôi. Tiên tính một hồi về sau, Diệp Trạch Minh thân hình đống nhiên từ cho bụi sau bật ra, đầu gối hung hăng đè vào sát thủ 47 phần bụng. Sát thủ 47 kêu lên một tiếng đau đớn lui lại một bước, nhưng lập tức liền vùng vẫy nắm đấm máu tại Diệp Trạch Minh ngực. Diệp Trạch Minh cũng bị một quyền này đánh cho lui lại một bước, nhưng hai người lập tức liền lần nữa đụng vào nhau, triển khai vòng thứ ba kịch liệt lẫn nhau bác. Nhìn ngươi cũng chả có gì đặc biệt. Lá Trạch nói rõ, hai tay ghìm chặt sát thủ 47 cánh tay, hai tay tại sát thủ 47 cổ hậu phương quá gấp, cắn răng chật vật khàn giọng nói. Thử. Cũng vậy. Sát thủ 47 cũng cười lạnh, chật vật trả lời, nhấc chân đạp ở trên mặt tường, mang theo Diệp Trạch Minh cùng một chỗ đâm vào cây cột đá bên trên, nhưng Diệp Trạch Minh siết đến càng ngày càng gấp, dự định cứ như vậy vặn gãy cánh tay của hắn. Trước đó kia phiên công kích Diệp Trạch Minh cũng là dùng tới toàn lực, đồng thời còn kèm theo xâm lược như lửa thế, mà sát thủ 47 công kích cũng không chút thua kém, chỉ có thể nói hai người sức chịu đòn cùng năng lực công kích tương đương. Tại thân thể năng lực bên trên, sát thủ 47 muốn so hắn hơi mạnh, nhưng kỹ thuật lại không bằng hắn, lúc này Diệp Trạch Minh có thể đem sát thủ 47 ngăn chặn, là bởi vì hắn mở ra đập nồi dìm thuyền năng lực. Thời gian còn lại không nhiều lắm, nhất định phải nhanh quyết ra thắng bại. Sát thủ 47 lại vùng vẫy một hồi, gặp như cũng không cách nào tránh thoát, hai chân nâng lên dẫm ở trên tường, cả người một thanh từ Diệp Trạch Minh đỉnh đầu vượt qua, rơi vào Diệp Trạch Minh sau lưng, từ trói buộc bên trong tránh thoát mở. Tránh thoát về sau, sát thủ 47 nhấc chân hướng sau lưng đạp đi, đá vào Diệp Trạch Minh phần lưng, Diệp Trạch Minh lảo đảo một bước, lập tức sát thủ 47 lại là một cái hồi toàn cước, nhưng Diệp Trạch Minh lúc này ở vào đập nồi dìm thuyền trạng thái, lập tức liền kịp phản ứng, hướng về sau đạp ra một cước, đá vào sát thủ 47 trên mắt cả chân, hai người đều thối lui một bước, khí thế như cũ dương cùng bạc kiếm. Nhưng mà lúc này Diệp Trạch Minh đột nhiên phát giác được có hai người khác ngay tại cấp tốc tới gần nơi này một bên, mà sát thủ 47 cũng phát hiện điểm ấy, hừ lạnh nói, xem ra có người tới quấy rầy nữa nha. Nói, sát thủ 47 hướng lui về phía sau ra một bước dài kéo dài khoảng cách, nhàn nhạt nói, mặc dù ta cũng rất muốn ở chỗ này liền cùng ngươi phân ra thắng bại, tin tưởng ta, ta cũng nhìn ngươi cái tên này rất không vừa mắt, bất quá có người tới quấy rầy liền không có biện pháp. Nhưng là đã chúng ta đều muốn chia ra thắng bại, như vậy đến lúc đó liền dùng một loại phương thức khác đến trận thắng bại đi. Nhưng lúc này, hai cây dây thừng từ nơi không xa hướng sát thủ 47 bên này bắn tới, Diệp Trạch Minh lập tức liền biết người tới là mang phèn mì cùng lịa, liền vội vàng xoay người quát, các ngươi đừng tới đây. Tên kia không phải là các ngươi có thể đối phó. Có thể cùng mở ra đập nồi dìm thuyền hắn bất phân cao thấp, tuyệt đối không phải hai cái này uy có thể ứng phó được. Hừ, nữ nhân sao? Đừng cho là ta lại nương tay. Sát thủ 47 hừ nhưng cười một tiếng, nhìn xem mượn dùng dây thừng cấp tốc đến gần kia hai cái thân ảnh trầm trọng nói, lập tức giơ lên cánh tay phải chặn mang phèn nhỉ quét tới cặp đùi đẹp. Thế mà cứ như vậy ngạnh sinh sinh đem mượn dùng dây thừng sức kéo vọt tới mang phèn nhỉ cho cưỡng ép từ di động cao tốc bên trong ngăn lại. Mang phèn nhỉ cũng lấy làm kinh hãi, nhưng lập tức hai tay chống trên mặt đất, thân thể xoay tròn, hai chân mượn xoay tròn chi thế hướng sát thủ 47 quét tới. Lúc này Lia cũng thuận dây thừng bên kia bay tới, hai chân đạp hướng sát thủ 47 ngực. Mà bây giờ sát thủ 47 phản ứng cực nhanh, hai tay vung đẩy, cánh tay trái chặn Lia hai chân, cánh tay phải giữ lấy mang phèn nhỉ hai chân. Lập tức sát thủ 47 vung vẩy cánh tay trái đem Lia vứt ra ngoài, đồng thời nhấc chân hướng mang phèn nhỉ bộ mặt đã tới. Lia ở giữa không trung điều chỉnh thân hình, bắt đầu lợi dụng dây thừng ổn định, mang phèn nhỉ cũng giao nhau hai tay ngăn trở sát thủ 47 một cước này, mượn lực hướng về sau xoay chuyển. Sát thủ 47 hai tay lần nữa múa, giữ chặt Lia dây thừng, đưa nàng hướng trong ngực kéo tới. Lần này Lia kinh hô một tiếng, mất đi cân bằng hướng trên mặt đất cắm xuống, cứ việc nàng bung ra câu khóa thường, mà nàng sắp ném đi kia mảnh đất khu, trên mặt đất tràn đầy bén nhọn đá vụn cùng đâm ra tới cốt thép, lần này té xuống, chỉ mặc đơn bạc lễ phục màu trắng váy dài Lia sợ là sẽ phải máu thịt bé bét. Ngay tại lúc đó, sát thủ 47 thừa dịp mang phèn nhì xoay chuyển tới còn tại giữa không trung cơ hội, tay phải hóa trưởng đánh ra. Mang phèn nhì người giữa không trung chỉ có thể giao nhau hai tay phòng ngự, nhưng vẫn là bị một trưởng này lực lượng đánh cho bay ra về phía sau, đồng dạng là hướng kia phiến tràn đầy đá vụn cùng cốt thép mặt đất bay đi. Gia hỏa này cố ý muốn nhân cơ hội chạy trốn à? Diệp Trạch Minh dưới đáy lòng thầm nói, nhưng cũng không có cách, đành phải ra tốc hướng Lia vào tới, một thanh nào tới, lấy ôm công chúa tư thế đem giữa không trung Lia cho tiếp nhận, sau đó cùng nàng cùng một chỗ từ kia phiến đá vụn cốt thép bên trên bay qua, lăn khỏi chỗ đem Lia buông xuống. Sau đó hướng sau đó bay tới mang phèn nhì đánh tới. Lần này lên nhảy có chút vội vàng, bởi vậy Diệp Trạch Minh ôm lấy mang phèn nhì về sau, chỉ có thể ôm nàng hai người, mình đệm ở phía dưới quẳng xuống đất, hai người cùng một chỗ hướng về sau trượt ra 2-3 mét mới rốt cục chậm rãi dừng lại. Ờ, thật sự là ấm áp kiên cố ôm áp đâu. Mang phèn nhì tại Diệp Trạch Minh trong ngực co lại thành một đoàn cười nói. Đợi chút nữa nói đùa nữa được không? Diệp Trạch Minh tức giận nói, buông ra kia ôn hương nhuyễn ngọc thân thể, đem ánh mắt lần nữa chỗ sát thủ 47 trên thân. Lúc này sát thủ 47 đã rơi vào trạch viện trên nóc nhà. Chờ ta trận này làm xong sẽ hướng ngươi hạ chiến thiếp, lấy mạnh nhất đặc công cùng mạnh nhất sát thủ thân phận quyết một trận thắng thua, ta sẽ dùng tận thủ đoạn giết chết mục tiêu, mà ngươi thì phải nghĩ hết biện pháp để mục tiêu sống sót. Sát thủ 47 nhàn nhạt nói, lần sau liền thật là một lần cuối cùng thắng bại, để chúng ta đem cho nên ân oán đều tính toán rõ ràng đi. Thử, nghe rất thú vị, cũng hy vọng là dạng này. Diệp Trạch Minh chống nạnh cười lạnh nói. Sát thủ 47 con là hừ nhưng cười một tiếng, thân ảnh từ trên nóc nhà biến mất, chỉ để lại một tiếng gặp lại. Chương 514, vật thí nghiệm nhìn xem rời đi sát thủ 47. Diệp Trạch Minh hơi có chút bất đắc dĩ thở dài, lấy khoảng cách này hắn là đuổi không kịp, huống chi hắn hạ diện lìn hiệu quả chẳng mấy chốc sẽ không có. Mang phèn nhỉ cùng Lia hai người dựa vào câu khóa có lẽ có thể đuổi theo, nhưng các nàng lại đánh không lại sát thủ 47, coi như có thể đuổi kịp cũng không có chút ý nghĩa nào. Một bên mang phèn nhỉ nháy nháy mắt, ra vẻ ngây thơ nhìn xem Diệp Trạch Minh, khoác lên cánh tay của hắn hé miệng cười nói, chúng ta có phải hay không cho ngươi làm trở ngại chứ không giúp gì rồi? Còn tốt ngươi có tự mình hiểu lấy, nếu không ta coi như thật phải tức giận. Diệp Trạch Minh thở dài nói, nhíu mày, trên mặt hiện lên một tia nồng đậm quyến sắc, đập nồi dìm thuyền tác dụng phụ bắt đầu thể hiện ra. Thật sự là phi thường thật có lỗi, chúng ta cũng không nghĩ tới địch nhân sẽ mạnh đến trình độ này. Lia hơi có chút ấy nay bài nói, mặt khác, cảm tạ ngươi lần nữa đã cứu ta. Ai, việc nhỏ thì khỏi nói, bất quá về sau tranh tài có thể muốn làm phiền các ngươi, ta cũng không có thể tham gia. Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ cười khổ nói, tóm lại đi về trước đi, các ngươi có lái xe tới sao? Đương nhiên, bất quá ta hiện tại tương đối quan tâm là cái nào thằng xui xẻo sẽ trở thành mục tiêu của các ngươi. Mang phèn nỉ cười trêu chọc nói, nhìn một chút trong phòng nữ hải, hướng Diệp Trạch Minh dặn dò, ngươi đi trước đi, ta cùng Lia đến giải quyết tốt hậu quả. Diệp Trạch Minh cũng không từ chối, đi ra ngoài cửa. Vừa mới đi ra ngoài, liền thấy một cỗ màu đỏ xe thể thao mùi trần dừng ở đống kia thi thể hậu phương, xa hoa cùng diễm lệ lộ ra cùng nơi này rách nát không hợp nhau. Trên xe đợi một hồi về sau, mang phèn nỉ cùng Lia liền trở lại, mang theo Diệp Trạch Minh hướng về chạy tới. Tên kia chính là khóa mới sát thủ 47 sao? Mang phèn nỉ lái xe hỏi. Không sai, gia hỏa này là cùng ta đồng bộ trưởng thành. Mỗi lần cùng hắn chạm mặt, thực lực đều để ta rất kinh ngạc. Diệp Trạch Minh tựa lưng vào ghế ngồi thở dài nói cùng hắn một mực ở vào lực lượng ngang nhau trình độ đi. Sát thực tương đương lợi hại. Loại lực lượng kia, tốc độ, thể trạng cùng lực phản ứng thật sự là kinh người. Lia ở bên thở dài, tiếp lấy nhìn một chút Diệp Trạch Minh, trên mặt khó được hiện lên một tia nụ cười thản nhiên, cũng may chúng ta cũng có ách bích ca. Mang phèn nỉ cũng ở bên treo chọc nói, đúng vậy à, lần sau ta còn là không nên nhúng tay đến những quái vật này trong chiến đấu tốt. Các ngươi không sai biệt lắm được. Diệp Trạch Minh ở bên cười khổ nói. Bất quá thông qua lần này cùng sát thủ 47 va chạm, hắn vẫn là biết không ít tình báo. Kéo đến tận chân lý người tổ chức không giống kẻ lừa gạt dạng này truy cầu quá nhiều kỹ xảo, mà là chủ yếu tại thân thể năng lực cùng lực phản ứng bên trên phát triển. Cũng chính bởi vì điểm ấy, coi như hắn mở ra đập nồi dìm thuyền, lực lượng, tốc độ cùng phản ứng cũng khó khăn lắm cùng ngang hàng. Một điểm nữa cũng chính là sát thủ 47 chân thực thân phận, thông qua lần này gặp mặt, hắn có thể đem sát thủ 47 cho bắt tới. Đầu tiên sát thủ 47 khẳng định không phải Nam Hoa thị bản nhân, như vậy nếu là những thành thị khác sát thủ, lại thật xa chạy đến nơi đây đến đánh giết đám này Đông Chu thị nhân khẩu con buôn, nguyên nhân rất đơn giản, sát thủ 47 chính mình là Đông Chu thị người, hắn không xa vạn dặm lại tới đây nhất định là vì báo thù. Mặt khác, liên tưởng đến sát thủ 47 bản thân cái nào đó thân nhân từng có cùng loại tính xâm tao ngộ, từ tuổi tác suy đoán cũng không có thể là mâu thân hắn. Bởi vậy Diệp Trạch Minh chỉ cần điều tra một chút muội muội hoặc là bạn gái từng có qua cùng loại tao ngộ người là đủ. Đương nhiên vẹn vẹn ngần ấy tư liệu không đủ để đem mục tiêu hoàn toàn khóa chặt, nhưng còn có một điểm nữa. Sát thủ 47 có một cái theo thói quen tiểu động tác, hắn chú ý tới rất nhiều lần, cũng chính là cái kia đẩy mặt nạ động tác. Trên thực tế mục đích của đối phương cũng không phải là đẩy mặt nạ, mà là bởi vì thói quen sinh hoạt. Đây cũng chính là nói, tại trong sinh hoạt, sát thủ 47 bình thường là sẽ mang theo kính mắt. Căn cứ những này hắn liền có thể lần nữa thu nhỏ phạm vi. Lại thêm sát thủ 47 mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng đại khái hình thể, khuôn mặt đều bày ở kia, chỉ cần căn cứ những điều kiện này chậm rãi thu nhỏ phạm vi, lại thông qua sát thủ 47 hình thể cùng khuôn mặt tiến một bước bài trừ, liền có thể đem sát thủ 47 thân phận thật sự tìm cho ra. Bất quá như là đã định ra chiến thư, Diệp Trạch Minh cũng không muốn mất hứng, cùng sát thủ 47 thắng bại đến lúc đó lại phân tốt. Ngươi biết không, ta luôn luôn đang nghĩ, nếu như ngươi dẫn theo chúng ta đem chân lý người, kẻ lừa gạt, trầm mặc người cùng nhìn chăm chú người bốn cái tổ chức thống nhất lại, sẽ là như thế nào một bộ quang cảnh đâu. Đem Diệp Trạch Minh đưa đến ra môn về sau, mang vẻn nhỉ giúp Diệp Trạch Minh đem trên bờ vai nếp bốn nuốt lên, cười hỏi, tiếp lấy không đợi Diệp Trạch Minh trả lời liền xoay người rời đi. Như vậy, chúng ta phải ngươi xử lý đến tiếp sau sự kiện, có thể sẽ đến buổi sáng ngày mai mới về. Liên nói, hướng Diệp Trạch Minh hơi cúc không người. Tiếp lấy liền đi theo mang phèn nhì sau lưng rời đi. Mang phèn nhì để Diệp Trạch Minh là người, hơi nghị nghị cùng sát thủ 47 hợp tác, tiếp lấy bên cạnh lắc đầu, muốn cho ta cùng tên kia hợp tác. Vẫn là thôi đi. Lập tức hắn tiến vào trong biệt thự, lúc này đại tiểu, Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận bốn người chính lộ ra nôn nóng bất an. Đường Tĩnh Di tại vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ, ba người khác ngồi ở trên ghế salon, có vẻ hơi lo nghĩ. Tiểu Diệp gặp Diệp Trạch Minh trở về sau, Đường Tĩnh Di lúc ấy liền tức giận, xông lên bóp lấy Diệp Trạch Minh lỗ tai, nghiêm nghị khiển trách, chạy đi đâu rồi? Dây thối cũng không nói âm thanh, nửa ngày liên lạc không được, không biết ta sẽ lo lắng sao? Tốt cô nãi nãi. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, trở tay đem Đường Tĩnh Di ôm vào trong lòng, ta có thể làm sao a? Trừ bọn ngươi ra bốn cái trên đời này còn có người có thể đem ta thế nào a? Ngươi còn nói, vậy ngươi đây là có chuyện gì? Tiêu Mộc Tuyết cũng cong lên miệng, chỉ vào Diệp Trạch Minh khoe miệng một vòng nhàn nhạt vết máu chất vấn, ngươi muốn nói đây là chúng ta bốn người đánh ra tới sao? Đúng rồi, hôm nay tranh tài thế nào? Diệp Trạch Minh bắt đầu nói sang chuyện khác. Ngươi ý đến, bộ này ta không ăn. Lý Thi Vận không nhịn được xách một tiếng khiển trách, đi làm mà rồi. Gặp không có cách nào nói sang chuyện khác, Diệp Trạch Minh đành phải trung thực bàn giao nói, đi gặp một cái bạn cũ, cùng hắn so tài một chút. Không ảnh hưởng toàn cục, không ảnh hưởng toàn cục. Tiêu Mộc Mưa trừng mắt Diệp Trạch Minh, cẩn thận quan sát đến Diệp Trạch Minh trên mặt biểu lộ, tựa hồ đang nhìn hắn có hay không nói láo, qua một hồi lâu mới gật đầu nói, tốt à, tạm thời trước tin. Tốt xấu là chịu đựng được về sau. Diệp Trạch Minh hỏi tiếp, có gì ăn hay không, còn chưa ăn cơm đây. Nô, cơm cùng đồ ăn đều giúp ngươi giữ lại đâu, ta đi cấp ngươi hâm lại đi. Đường Tĩnh Di nói liền đi phòng bếp bận rộn. Chờ cơm như thế một lát, Diệp Trạch Minh liền nắm ở Kiều Mộc Tuyết bả vai đưa nàng kéo đến trong ngực, nhìn thấy trong tay nàng lạp tóc hỏi, đến xem giáo thảo trên bảng xếp hạng ta xếp hạng rơi mất không có đi. Không nghĩ Lý Thi Vận lúc ấy liền tức giận nói, đúng vậy à, thật sự là rơi mất thật nhiều à. Tốt, đừng đùa, để lão công xem trước một chút. Diệp Trạch Minh tay trái ôm lấy Kiều Mộc Tuyết đưa nàng từ trước máy vi tính kéo ra, tay phải tại trên máy vi tính ăn lấy, mở ra giáo thảo bảng xếp hạng. Nhưng mà, trải qua lần trước Diệp Trạch Minh trận kia tàn nhẫn vật lộn, cũng không có giống hắn dự liệu như thế dựng nên lên nhân vật phản diện hình tượng, ngược lại trả hết thăng lên. Hiện tại cũng hạng 9, hơn nữa còn ở trên trướng, ta xem chừng mấy ngày nữa liền muốn vượt qua thứ 8. Lý Thi Vận ở bên bất mãn nói lầm bầm, nghe nói là bởi vì tại trong nam sinh nhân khí cũng tăng lên không ít. Nha, tiểu nhi tử ăn giống rồi. Diệp Trạch Minh trêu chọc nói, ngồi ở Lý Thi Vận bên người, ôm nàng thân hình như thủy xà, bất quá yên tâm đi, lần này thật sẽ rơi xuống, bởi vì về sau tranh tài ta đã không có ý định tham gia. Có mang phèn nỉ cùng Liêm hỗ trợ, cùng hội trưởng hội học sinh ước định đã hoàn thành, về sau hạng mục hắn cũng không có tiếp tục tham gia tất yếu, mà mang phèn nỉ cùng Liêm sau đó liền cáo tử, sinh hoạt một lần nữa về tới quỹ đạo. Hôm nay Lý Thi Vận cùng Đường Tĩnh Di đều đi trong tiệm hỗ trợ, Tiểu Mộc Tuyết thì là đi tìm Tư Đồng, Lý Phỉ cùng Hạ theo ba người, trong nhà chỉ còn lại Diệp Trạch Minh hòa Tiểu Mộc Mưa, kia Diệp Trạch Minh đương nhiên phải làm điểm chuyện xấu. Đừng làm rộn a, người ta còn phải xem sách, lập tức tháng 1 liền muốn khảo thí nha. Diệp Trạch Minh nhẹ nhàng mút vào Tiểu Mộc Mưa trắng non bành hai lúc, Tiểu Mộc Vũ nhẫn không ở cười khổ nói: "Hừ, dám một mình cùng ta ở tại nhà thế mà còn không có giác ngộ sao?" Diệp Trạch Minh cười nói, ôm lấy Tiểu Mộc Mưa eo đưa nàng kéo đến trong ngực, hai tay không ở yên, nghiên cứu sinh cái gì thì không đậu được rồi, ta nuôi dưỡng ngươi. Đúng rồi, gần nhất Sương Tỷ Hòa Phong ca nói muốn mời ngươi ăn cái cơm à, tựa hồ có chút công ty bên trên sự tình muốn cho ngươi hỗ trợ. Tiểu Mộc Mưa tại Diệp Trạch Minh trong ngực như có như không chống cự lại, ôn nhu nói: "Muốn cho ta hỗ trợ, ngươi cô gái nhỏ này còn không theo ta." Lá Trạch nói rõ, hướng Tiểu Mục mưa môi dò xét quá khứ. Chán ghét, đừng nói đến giống như người ta chỉ là vì để ngươi hỗ trợ mới từ ngươi nhà. Tiểu Mục mưa khẽ nhíu mày phàn nàn nói, nhưng vẫn là đem Tiểu Nột đôi môi đưa lên, hai người chính triển miên, lão Mạc lại tới quấy rầy. Tiên sinh, mặc dù ta không muốn vào lúc này quấy rầy ngươi, nhưng là có cái trọng yếu nhiệm vụ muốn thông chi ngài, chờ ngươi xem qua sau liền có thể tiếp tục hiện tại chuyện. Lão Mạc thản nhiên nói. Tiểu Mục Vũ nhẫn không ở phốc một tiếng cười, đem mặt thu hồi lại, nhu thuận ở bên chờ Lá Trạch tra cho rõ nhìn nhiệm vụ. Nhiệm vụ tới thật là đúng lúc a, lão Mạc ngươi có phải hay không cố ý? Diệp Trạch Minh hoài nghi hỏi, nhưng vẫn là mở ra thanh nhiệm vụ tra xét, lần này nhiệm vụ trọng yếu đồng dạng là cái liên quan tới kiểu mới khoa học kỹ thuật nhiệm vụ. Nhưng khác biệt chính là, lần này hắn muốn làm chỉ là cái giải quyết tốt hậu quả công việc, có liên quan tất cả thí nghiệm số liệu cùng nhân viên tương quan đều đã bị tiêu hủy, chỉ còn lại một cái duy nhất vật thí nghiệm chờ đợi xử lý. Mà nhiệm vụ của hắn cũng không phải là tiêu diệt cái này vật thí nghiệm, mà là cùng Anh Quốc đặc công cùng một chỗ giúp cái này vật thí nghiệm thay hình đổi dạng, cho hắn thân phận mới. Nửa đường thì là cần nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu an toàn, phòng ngừa hắn bị thí nghiệm phương phái ra người giết chết. Mà cái này thí nghiệm nội dung thì là một loại vi rút hợp chất diễn sinh chế thành dược vật, có thể cái bia hướng sửa nhân loại dạng, tăng cường người sử dụng lực lượng, nhanh nhẹn, tốc độ, trí nhớ cùng phản ứng, nhưng có cực mạnh tác dụng phụ, nên vật thí nghiệm chính là một cái duy nhất từ thí nghiệm dược vật hạ người còn sống sót. Chương 515, Chuột Bạch bảo Tiêu Diệp Trạch mình cũng không định nhận lấy nhiệm vụ này, đầu tiên là bởi vì hắn lười đi chiếu cố một cái đại lao ra cả ngày, cái thứ hai là bởi vì, từ trong video nhìn, cái này bị cải tạo nhân loại như bước đến rối tinh rối mù, một người đánh 20 người hoàn toàn không có độ khó, căn bản cũng không cần hắn bảo hộ, tùy tiện tìm người đều có thể ứng phó. Tiểu Diệp, ngươi muốn đi sao? Tiểu Mục Mưa giúp vào Diệp Trạch Minh trong ngực, ngẩng đầu nhìn Diệp Trạch Minh hỏi. Không đi, ai muốn bước xuống ngươi dạng này mỹ nữ đi cùng loại kia đại lao ra ở chung một chỗ a? Diệp Trạch Minh dứt khoát nói, đem mặt chôn ở Tiểu Mục Mưa trong cổ. Ngươi nhìn, chúng ta có thể dạng này, như thế. Thật ngứa. Tiểu Mục Mưa cười nhẹ né tránh, đem mặt sẽ tới, chủ động dâng lên một hôn. Diệp Trạch Minh dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ lấy Tiểu Mục Mưa mặt, hai tay một bên từ Tiểu Mục Mưa quần áo và áo rơi đi vào, nhẹ vô về Tiểu Mục Mưa phần bụng, mà Tiểu Mục Mưa thì là nhịn cười không được. Ừm. Làm gì a, lại không có tiểu bảo bảo. Nghe nói như thế Diệp Trạch Minh lập tức nhíu mày, trêu chọc nói, cái này có thể có. Tiểu Mục Mưa nhăn nhăn cái mũi nhỏ, hơi giận nói, cái này thật không có, hiện tại còn không thể muốn bảo bảo. Nhưng là chúng ta có thể tạo một tạo, về phần tạo không tạo ra kia lại nói. Diệp Trạch Minh cười nói, để ép Tiểu Mục Mưa ngã xuống trên ghế salon, tại Tiểu Mục Mưa trên cổ khẽ hôn. Không được a, hôm nay là kỳ nguy hiểm, muốn làm đến mang biện pháp. Tiểu Mục Mưa cười khổ trả lời, hai tay nhẹ nhàng vòng lên Diệp Trạch Minh phía sau lưng, có nghe hay không nha. Vậy vẫn là được rồi. Mang cái kia một điểm cảm giác cũng không có. Diệp Trạch Minh nói lẩm bẩm, gối lên Tiểu Mục Mưa bộ ngực. Ôn hương mềm mại đầy có dáng cảm giác từ dưới đầu truyền đến, không có so đây càng thoải mái gối đầu. Tiểu Mục Mưa nhẹ vỗ về Diệp Trạch Minh cái hót, bất đắc dĩ cười nói, chúng ta đều đem ngươi làm hư. Không có việc gì, ta cũng sẽ hảo hảo sủng các ngươi. Diệp Trạch Minh cười trả lời. Đón lấy, Diệp Trạch Minh điện thoại chấn động, tới một phong tin nhắn. Diệp Trạch Minh tiếp tục nằm tại Tiểu Mục Mưa ngực. Mở ra điện thoại, như thế xem xét, hắn lập tức thở dài bất đắc dĩ khẩu khí. Thế nào a, đồng đốc? Tiểu Mục Mưa ôn nhu mà cười cười, nhẹ vô về Diệp Trạch Minh đầu hỏi. Xem ra vẫn là không thể không đi, những đặc công khác trước mắt đều có chút nhiệm vụ trọng yếu, hiện tại nhàn rỗi giống như chỉ có ta một người mà thôi. Lá Trạch nói rõ, đem mặt chôn ở Tiểu Mục Mưa hai ngọn núi bên trong lại thở dài. Bất quá phàn nàn thì phàn nàn, cuối cùng Diệp Trạch Minh vẫn là dứt khoát đi làm việc. Cái gọi là cái bia hướng sửa, tức là có mục đích tính sửa, có thể đem nhân loại nạ dựa theo suy nghĩ phương hướng tiến hành cường hóa, loại này khoa học kỹ thuật nếu như có thể phổ cập, như vậy đại chiến thế giới lần thứ 3 chắc hẳn cũng sẽ không quá xa. Bởi vậy hiện tại Diệp Trạch Minh hòa một cái 1m9 đại lao ra nhốt tại Anh Quốc cái nào đó nông thôn trong phòng nhỏ, không có so đây càng lãng mạn chuyện. Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ tự rêu nói, nhìn phía sau cái kia ngồi ở trên ghế salon sụ mặt xem TV vật thí nghiệm lẹ vì ngươi. Nói thật, từ trên thể hình nhìn, gia hỏa này mặc dù tầm 1m9, nhưng là cao cao gầy keo cũng không phải là rất cường tráng, rất khó tưởng tượng dạng này thân thể có thể phát huy ra hắn nhìn trong video lực lượng như vậy, dựa vào một cái tay liền có thể đem gần giống như hắn cao tráng hắn ném ra 2-3m, tùy tiện nhảy một cái liền có thể đạt tới 2-3m độ cao. Chính là bởi vì điểm ấy, Diệp Trạch Minh mới không biết hắn tới này đến cùng là làm gì, gia hỏa này hoàn toàn có thể bảo hộ chính mình. Rất nhanh, cùng Diệp Trạch Minh cùng một chỗ ở chỗ này trông coi lẹ vì ngươi Anh Quốc đặc công liền ôm một cái lớn túi giấy trở về, hướng Diệp Trạch Minh hòa lẹ vì ngươi cười nói, ta trở về, Anh Quốc tuyệt nhất sandwich, thịt bò nướng, quặng khoai tây cùng salad, ngoài ra còn có hai chén ướp lạnh sữa xưa kia, thật có lỗi chỉ có thể dùng những này đến chiêu đãi các ngươi. Ta không thể đi quá xa. Cái này Anh Quốc đặc công là cái trải lấy đuôi ngựa cô gái tóc vàng, tên là Biển Liana, cười lên rất ngọt ngào, nhìn người vật vô hại. Lá Trạch có hiểu hay không nàng là thế nào lên làm đặc công, hơn nữa còn là trọng yếu như vậy nhiệm vụ. Như vậy, chư vị thân sĩ, các ngươi có hảo hảo ở chung sao? Biển Lý Anna cười hỏi, đem ăn từ trong túi lấy ra, đưa cho Diệp Trạch Minh một khối sandwich, mời dùng, không cần phải khách khí. Tạ ơn. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói. Tiếp nhận sandwich hỏi, cho nên, chúng ta phải chờ tới lúc nào? Chờ tiếp ứng đặc công tới, đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể tới. Biển Lý Anna nói, đem ăn phân cho lẹ vì người, tại lẹ vì người ngồi đối diện xuống tới, nhìn xem Lá Trạch nói rõ, theo ta được biết. Hiện tại bên trong, đẹp, Nga Tam Quốc đặc công đều đã tới đây, quốc gia khác đặc công cũng đang cùng tiến. Không thể không nói cô bé này rất xinh đẹp, mà lại dáng người mặc dù nhỏ yếu, nhưng lại có ngạo nhân ngực, nàng dừng một chút về sau, nhìn xem Diệp Trạch Minh cười nói, thuận tiện nói một câu, người anh thức phát âm rất đáng yêu. Đa tạ. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, gỡ xuống dưới mặt nạ nửa bộ phân cắn một cái, quả thật không tệ. Bất quá lúc này, Lệ Vĩ ngươi có chút nôn nóng đứng lên, cả giận nói, ta chịu đủ, lại buồn bực ở chỗ này ta liền muốn nổi điên. Ta muốn đi ra ngoài hóng gió một chút, uống chén bia sau đó hô hấp một chút không khí mới mẻ. A, được, ngươi biết ngươi không thể làm như thế, chúng ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Biển Lý Án Na khuyên nhủ, suy nghĩ một chút, đem mấy ngày nay vượt đi qua liền có thân phận mới, cuộc sống mới, ngươi có thể như cái người bình thường như thế qua phổ thông sinh hoạt, kết hôn sinh con, nhìn xem con của ngươi lớn lên thành ra, nói cho ta, ngươi cảm thấy đáng giá sao? Lẽ vì ngươi do dự, nhưng Biển Lý Án Na tiếp lấy nói ra, mà nếu như ngươi muốn đi ra ngoài, chúng ta cũng không ngăn ngươi, nhưng ngươi phải biết ngươi nửa đời sau khả năng liền phải như cái chuột bạch như thế bị giam ở trong phòng thí nghiệm cung cấp người nghiên cứu, chờ đợi ngươi chỉ có rút máu cùng các loại thí nghiệm, thậm chí là giải phẫu. Hiện tại, lại nói cho ta, ngươi cảm thấy đáng giá không? Bọn hắn dù sao cũng bắt không được ta, mặc kệ bọn hắn đến nhiều ít người, ta đều sẽ đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Lệ Vĩ ngươi thở phì phò nói, nhưng vẫn là nghe lời ngồi xuống, lại nhìn một chút Biển Lý Án Na cùng Diệp Trạch Minh, hạ giận mà nói, các ngươi không ngăn ta. Nếu như ta muốn đi nơi này không ai có thể ngăn được ta. Lời này để Diệp Trạch Minh nhíu mày, hắn hướng Lệ Vĩ ngươi chớp chớp cái cằm nói, thật sao? Thử nhìn một chút. Biển Lý Án Na vội vàng đè xuống Diệp Trạch Minh bả vai, lôi kéo hắn hướng bên cạnh đi đến, ngươi rất đáng yêu, nhìn cũng rất lợi hại, nhưng hắn không phải người bình thường. Cho nên ngươi cũng đừng cho ta làm loạn thêm, được không? Không tốt, nói thật ta cũng chịu đủ. Diệp Trạch Minh nhún vai, nhìn xem Lệ Vĩ ngươi nói, nghe một cái bị cải tạo ngu xuẩn đoán trách dòng dã 8 giờ, nội dung đơn giản là hắn bị giam ở chỗ này như thế nào phiền muộn. Xin nhờ, ngươi chẳng lẽ là 3 tuổi tiểu hài từ sao? Những này bày ở trước mắt sự tình còn cần ta cho ngươi biết. Mời nói cho ta ngươi cố ý là giả bộ như thế xuẩn. Lệ Vĩ ngươi gào thét một tiếng, một thanh nhấc lên cái bàn hướng Diệp Trạch Minh đánh tới, hữu quyền hung hăng đánh về phía lá trạch bên ngoài bộ. Lần này thật đúng là lợi hại, ta đều dọa đến phát run. Diệp Trạch Minh trêu chọc nói, nhẹ nhàng linh hoạt ngửa ra sau né tránh, Lệ Vĩ ngươi một quyền này đánh vào bên cạnh kim loại tủ bát bên trên, lập tức đánh ra một cái hang lõm. Lệ Vĩ ngươi tiếp tục gầm hét, lại là một cái bảy quyền đả hướng Diệp Trạch Minh bộ mặt, lần này Diệp Trạch Minh né tránh về sau, hữu quyền như thiểm điện liên tiếp đánh vào Lệ Vĩ ngươi bộ mặt, ngực cùng phần bụng, đánh cho Lệ Vĩ ngươi cong xuống thân thể, lập tức Diệp Trạch Minh đè lại bờ vai của hắn trên đầu gối nhấc, đánh vào khuôn mặt của hắn, đem Lệ Vĩ ngươi đánh cho ngẩng đầu. Sau đó công kích điên cuồng hướng Lệ Vĩ ngươi trên thân chào hỏi. Diệp Trạch Minh nắm đấm tại xâm lược như lửa hiệu quả hạ tương đương nặng, liền xem như Lệ Vĩ ngươi cũng không chịu được nổi, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể vùng vẫy nắm đấm phát ra một lần phản kích, lại hoàn toàn không có cách nào đánh trúng Diệp Trạch Minh, ngược lại sẽ chỉ bị Diệp Trạch Minh bắt lấy khoảng cách lần nữa đánh đau một phen. Coi như Lệ Vĩ ngươi thân thể cường tráng, tại Diệp Trạch Minh mưa to gió lớn công kích đến cũng dần dần chịu không được, bắt đầu hét thảm lên, mà Diệp Trạch Minh một kích nặng nề phải đấm móc đánh cho Lệ Vĩ ngươi nguyên địa xoay người, đưa lưng về phía Diệp Trạch Minh, Diệp Trạch Minh lập tức thừa cơ hai tay phân biệt đỡ lấy Lệ Vĩ ngươi trên dưới hàm, trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Ngươi đã là cái người chết. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, vẫn là nói, ngươi muốn cho chúng ta nhìn xem cái gọi là cải tạo binh sĩ của bị vặn gãy sau có thể hay không chết. Lệ Vĩ ngươi thở hổn hển, nhưng lại không dám tùy ý động đậy. Diệp Trạch Minh hai tay chỉ cần hơi dùng sức, liền có thể đem hắn cổ vặn gãy. Thấy thế Diệp Trạch Minh hài lòng gật đầu nói, rất tốt, đã thành thục, chúng ta có lẽ có thể hào hào ở chung. Nói, Diệp Trạch Minh buông lòng tay ra, mà Lệ Vĩ ngươi cũng trung thực xuống tới, ngồi ở một bên ăn lên sandwich cùng thịt bò nướng, vừa ăn bên cạnh nói ra, ta chán ghét sữa xưa kia, địa phương rách nát ngay cả chai bia đều không có. Diệp Trạch Minh cũng tiếp tục sử dụng bữa ăn đến, Biển Lý Án Na đem thịt bò nướng nhét vào trong miệng, mút vào một chút ngón tay, đi vào Diệp Trạch Minh bên người hơi có chút bất đắc dĩ cười nói, hiện tại ta xem như biết bọn hắn vì cái gì phái ngươi đã đến. Mà Diệp Trạch Minh chỉ là đem một cây vòng vòng cọng khoai tây nuốt vào, nhàn nhạt nói, mùi vị không tệ, chuẩn bị kỹ càng. Một bên Biển Lý Án Na ngẩn người, hỏi, chuẩn bị kỹ càng? Chuẩn bị kỹ càng cái gì? Vừa dứt lời, đèn trong phòng liền dập tắt, trong phòng lập tức đen kịt một màu, mà liền tại gian phòng đèn dập tắt đồng thời, cửa sổ liên tiếp vỡ vụn ra, hơn 10 mặc áo đen, áo lót đen cùng quần đen người vào. Chuẩn bị kỹ càng cái này. Lá Trạch nói rõ, giơ tay trái lên giữ lấy một người áo đen hướng hắn đâm tới một cây kim loại thuốc trích, tay phải đỡ lấy hắc y nhân kia cổ tay, vặn vẹo cánh tay của đối phương đâm ngược tại hắc y nhân kia trên người mình. A. Lệ Vĩ ngươi nổi giận gầm lên một tiếng, tựa hồ vì phát tiết nộ khí, đem hai tên bắt hắn lại cánh tay người áo đen một thanh ném ra ngoài, nhưng trên cánh tay đã cắm hai cây kim loại thuốc trích, lập tức người thứ ba từ phía sau hắn ôm lấy cổ của hắn, đem trong tay thuốc trích đâm vào cổ của hắn trên động mạch. Rất hiển nhiên thuốc trích bên trong là thuốc mê, Lệ Vĩ ngươi lại đánh bay một người, liền lảo đảo hai bước, té ngã trên đất hôn mê bất tỉnh. Chương 516, người vật vô hại quyết khiếu ngươi biết, ta lúc đầu cho là hắn có thể nhiều chống đỡ vài giây đồng hồ. Diệp Trạch Minh nhìn xem ngã xuống đất Lệ Vĩ ngươi, nhún vai một cái nói, tiếp lấy hướng còn lại kia 7-8 người nên đón tiếp lấy. Đối phương thấy mình mục đích đã đạt tới, cũng không muốn cùng Diệp Trạch Minh quá nhiều dây dưa, cầm lên Lệ Vĩ ngươi liền định trốn đi, chỉ có hai người đi lên kéo dài Diệp Trạch Minh. Các ngươi coi là thật sao? Diệp Trạch Minh trêu chọc nói, thấp người như thiểm điện bọn tới hai người này trước mặt, đưa tay bắt lấy hai người móc ra thương tay, kéo theo đối phương nguyên địa xoay tròn một vòng, thừa dịp hai người mất đi cân bằng, cơ hội đưa tay đẩy tại bọn hắn ngực. Hai người này lập tức lảo đảo lui về sau một bước. Lập tức Diệp Trạch Minh tại hai người này ổn định trước đó, nâng lên chân phải một cái bổ chân đem bên phải người kia đánh ngã, sau đó một cái hồi toàn cước đem bên trái người kia cũng đáng ngất tới. "Không ngại, liên lạc một chút đám kia hẳn là đến giúp đỡ đặc công, ta đi đem hắn đuổi trở về." Lá Trạch nói rõ, một thanh đánh vỡ cửa sổ nhảy ra ngoài. Những người kia lúc này đều không có đi xa, Diệp Trạch Minh rất nhanh liền đuổi theo, đám người kia thế là lại phân ra 4-5 người đến đây ngăn cản Diệp Trạch Minh, còn lại cuối cùng 3 người mang theo lẽ vị người hướng về phía trước bỏ chạy. Bất quá còn chưa đi mấy bước, một cái khác giúp người liền từ một bên bỏ ra, chừng 10 người tới, cùng mang theo lẽ vị người 3 người quấn quýt lấy nhau. Mặc dù không quá nghĩ mất hòa khí, bất quá, Lá Trạch nói rõ, từ trong ngực móc ra song súng, còn chưa kịp nổ súng, thứ 3 nhóm người cũng từ một bên khác trên nóc nhà xuất hiện, gia nhập vào trong trận chiến đấu này. Trong lúc nhất thời trên trận loạn thành một bầy, tiên lặng thân súng không ngừng băng lên. Bất quá đối với Diệp Trạch Minh tới nói, ưu thế chính là chỗ này toàn bộ đều là địch nhân, không cần cố kỵ. Diệp Trạch Minh lăn khỏi chỗ trốn đến một chỗ công sự che chắn về sau, sau lưng đẩy trời đạn bay loạn, hơi ẩn nấp một chút, Diệp Trạch Minh nết miệng cười cười, từ phía sau lưng móc ra hai cái hộp đạn, hướng trên chiến trường ném tới. Toàn trường lập tức nhìn xem kia hai đầu trượt ra tới hộp đạn ngẩn người, mà Diệp Trạch Minh thì là một thanh từ công sự che chắn sau dần hiện ra, nhắm ngay bên người hai người chân bóp lấy cò súng, lập tức thừa dịp hai người này bị đau ngã xuống đất cơ hội song súng hạ thấp, nhắm ngay bàn tay của bọn hắn bắn một phát súng, sau đó đem bọn hắn thương đá phải một bên. Lần này những người khác mục tiêu nhau nhau chuyển rời đến Diệp Trạch Minh trên thân. Diệp Trạch Minh hướng về phía trước nào ra ngoài, đạn dán phía sau lưng của hắn lướt qua, hắn lăn khỏi chỗ đứng người lên, giơ súng đem trước mặt hai người đánh ngã, lập tức vung vẩy cánh tay nhắm ngay hai bên trái phải hai tên đặc công nổ súng. Lập tức hai tay không ngừng múa nổ súng, đem bên người một nhóm địch nhân toàn bộ đánh ngã, rút đi băng đạn giống lần nữa lăn khỏi chỗ. Vừa vặn đi vào kia hai đầu hộp đạn trước mặt, đem thương khấu trừ đi, trong nháy mắt liền đổi xong một đạn. Sau khi đứng dậy, Diệp Trạch Minh một cái trượt sẻn hướng về phía trước xúc quá khứ, tại trượt quá trình bên trong giơ súng nhắm ngay địch nhân bên người một phen điểm sạng, đạn từ bên cạnh hắn lướt qua, ngẫu nhiên có hai phát đánh ở trên người hắn. Nhưng đều là yên lặng thương uy lực nhỏ bé, tại áo chống đạn hiệu quả hạ cũng không có cái gì ảnh hưởng. Đem phía trước mấy tên địch nhân giải quyết về sau, Diệp Trạch Minh trên mặt đất dây rủa lấy dạo qua một vòng thay đổi phương hướng, hai chân trên mặt đất đạp một cái tiếp tục trượt ra ngoài, đối phía sau địch nhân bóp lấy cò súng. Đưa Diệp Trạch Minh lần này trượt rốt cục dừng lại lúc, hiện trường địch nhân cũng toàn bộ ngã xuống. Thật sự là tên phiền toái. Diệp Trạch Minh khẩu súng bên trong băng đạn giống rút đi, một lần nữa thay xong đạn, kiểm tra một chút hiện trường người. Xác nhận không ai có thể tiếp tục chiến đấu về sau, Diệp Trạch Minh lúc này mới đem thương một lần nữa bỏ vào trong ngực. Đi vào lẹ vị ngươi trước mặt, Diệp Trạch Minh một tay lấy hắn kiêng, về tới trước đó trong phòng. Lúc này Biển Lý Anna còn tại một bên gọi điện thoại một bên dọn dẹp phòng ở, gặp Diệp Trạch Minh khiêng lẹ vị ngươi từ ngoài cửa sổ đi đến, nàng lộ ra giật nảy mình. Nội bang ở trong điện thoại nói, uy, chờ một chút, các ngươi vẫn là đến đây đi. Ách Bích Ca mang hắn về. Thế nào, ngươi cho là hắn đã bị mang đi? Lá Trạch nói rõ, đem lẹ vị ngươi ném xuống đất. Đúng vậy, a ta thấy được mặt khác mấy đoàn người cũng xuất hiện, cho nên. Biển Lý Anna lung tung nói, ngươi là thế nào đem hắn từ những người kia trên tay cho cướp về? Tóm lại, ngươi tốt nhất gọi mấy chiếc xe cứu thương, có không ít thương binh. Lá Trạch nói rõ, đem lẹ vị ngươi buông xuống, đám người kia còn không có chuẩn bị cho tốt hắn mới hộ chiếu cùng tư liệu loại hình sao? Không có, hiện tại thật nhiều người đang truy tra hắn đâu, không quá dễ dàng vứt bỏ bọn hắn. Biển Lý Anna trả lời, muốn tránh đi FBI loại hình đặc công điều tra vẫn là rất phiền phức, coi như trầm mặc người cũng không có nhanh như vậy. Diệp Trạch Minh gật đầu tỏ ra hiểu rõ, tiếp lấy điện thoại của hắn băng lên, cúi đầu nhìn một chút về sau, phát hiện lại là hắn mẹ điện thoại, thế là có chút lúng túng nhìn một chút Biển Lý Anna. Uy, mẹ, làm gì lúc này gọi điện thoại đến a? Diệp Trạch Minh đi vào một bên, có vẻ hơi lung túng hỏi, ta bây giờ tại công việc đâu, ngươi đây không phải để người khác cảm thấy ta còn là cái tiểu hài tử à? Đi đi đi, liền biết công việc, bình thường cũng không biết gọi điện thoại cùng ngươi cha mẹ ân cần thăm hỏi một chút. Diệp Mâu ở bên kia phàn nàn nói, tiếp lấy chứng chặt đàng hoàng nói, lần này là có chính sự nói cho ngươi, em gái ngươi nàng tới tìm ngươi sao? Cái gì? Em gái ta? Ta lúc nào có cái muội muội? Diệp Trạch Minh là người, kinh ngạc hỏi ngược lại, nên không phải ngươi cùng cha lúc nào vụng trộm sinh sau đó tặng người, hiện tại ta phát đạt ngươi để nàng tới tìm ta à? Ngươi đi luôn đi. Hùng hai tử nói mỏ gì đâu? Diệp Mẫu lập tức cả giận nói, là biểu muội ngươi a. Cái kia gọi Ngô Liếu tiểu nha đầu, nhũ danh là Hà Bừng, chính là khi còn bé giả tới nhà chúng ta chơi cái kia. Diệp Trạch Minh nhớ ký tựa như là có như thế cái biểu muội, chỉ là vậy cũng là xa tới chân trời thân thích, mà lại hắn cùng cái này biểu muội căn bản không quen, thế là phàn nàn nói, la mụ, ngươi không phải cùng mỗi cái thân thích đều nói ta hiện tại mở nhà hàng kiếm tiền a? Sao lại thế? Ngươi cái này biểu muội căn bản không biết, nàng chỉ là cùng ngươi tại cùng một tòa thành thị đi học, ba mẹ nàng liền xin nhờ ta để ngươi quan tâm một chút nàng, nha đầu kia lên cấp 3 sau một mực rất không tốt. Diệp Mẫu nói, a, biết biết. Diệp Trạch Minh hơi có chút bất đắc dĩ đánh gậy lao mụ, hỏi, nàng không tìm đến ta, lại nói nàng biết ta ở cái nào sao? Chúng ta cho nàng điện thoại của ngươi, nàng nói muốn tới ra ngoài trường ở, ba mẹ nàng sợ nàng ở bên ngoài cùng với nam nhân lêu lổng, cho nên để nàng đi chỗ ngươi ở kia, hôm nay liền đến tới, cho nên hỏi ngươi một chút đến chưa? Diệp Mẫu tiếp tục nói, hẳn không có đi, dù sao không ai gọi điện thoại cho ta. Diệp Trạch Minh trả lời, được rồi, ta bây giờ tại bên ngoài đâu, chuyện này chờ ta trở về lại nói, ngươi đem mã số của nàng cho ta là được rồi. Nói xong, Diệp Trạch Minh qua loa cúp điện thoại, quay đầu hỏi thăm về Biển Lý Anna lẹ vì người tình huống. Biển Lý Anna kiểm tra lẹ vì ngươi tình huống, trả lời, sinh mệnh dấu hiệu rất ổn định, nhìn chỉ là đơn thuần bị gây tê. Sau đó nhiệm vụ liền đơn giản, Diệp Trạch Minh nâng lên lẹ vì ngươi dẫn tới Biển Lý Anna một cỗ màu đen xe van bên trên, sau đó một bên trong thành bốn phía lắc lư, một bên chờ đợi Trầm Mặc Người hoàn thành công việc. Ước chừng 20 phút sau, Trầm Mặc Người liền cấp ra hồi phục, lẹ vì ngươi hết thảy tư liệu đều biến thành mới. Nhưng mà, đúng vào lúc này chỗ ngồi phía sau lẹ vì ngươi đột nhiên kịch liệt co quắp một chút. Nguy rồi, là tác dụng phụ. Biển Lý Anna khẩn trương nói, đẩy cửa xe ra đi xuống, mau tới giúp ta để lại hắn, vì rút cải tạo đã mất đi khống chế, bắt đầu cải tạo hắn trọng yếu khí quan. Ngươi chăm chú sao? Ngươi cảm thấy ta theo được hắn? Diệp Trạch Minh nhíu mày hỏi. Tóm lại thử một chút đi. Ta nhất định phải kiểm tra một chút trước mắt hắn cái nào khí quan đang bị cải tạo, sau đó đem cái kia khí quan bên trong vi rút tính tạm thời đóng kết. Biển Lý Anna nói, bắt đầu ở xe trong cốp sau lật lên. Diệp Trạch Minh nhún vai, đẩy cửa ra đi tới đằng sau, nhưng lẽ vì ngươi lộ ra dị thường của bạo, một thanh từ ghế sau xe đứng lên, hai tay giơ lên đem trần xe bộ phận sau xúc mở, sau đó từ cái này lỗ hổng nhảy lên cao 3 mét, rơi vào ngoài xe, ôm đầu thất tha thất thểu phía bên trái bên cạnh hẻm nhỏ đi đến. Thật sự là sẽ thêm phiền. Diệp Trạch Minh nhíu mày, đi theo, tay trái giữ lấy lẹ vì ngươi cánh tay, tay phải ấn tại lẹ vì ngươi phía sau cổ dự định đem hắn ngăn chặn, nhưng mà đối phương nổi giận gầm lên một tiếng, vung vẩy cánh tay. Diệp Trạch Minh chỉ cảm thấy mình tựa hồ thoát ly địa cầu trọng lực ảnh hưởng, tiếp lấy cảnh sát trước mắt trời đất quay cuồng, thế là vội vàng ở giữa không trung điều chỉnh thân hình, nhưng còn chưa kịp ổn định, liền một thanh đụng nát một bên quán cà phê cửa sổ. Tốt ta, ngươi thế nhưng là làm phát được ta. Diệp Trạch Minh giãy giụa lấy từ mẫu thủy tinh bên trong đứng lên, một thanh từ trong quán cà phê liền xông ra ngoài, lần nữa đưa tay bắt lấy lẹ vì ngươi cổ tay, tay phải chống chọi lẹ vì ngươi bả vai. Đối phương mãnh lực vung dậy, nhưng lần này Diệp Trạch Minh theo hắn xoay tròn phương hướng nhảy lên một cái trước lộn mèo, mang theo lẹ vì ngươi đi theo lật ra cái cùng hắn. Đương Diệp Trạch Minh đứng vững trên mặt đất lúc, lẹ vì ngươi thì là ngã cái ngã chồng vó, lập tức Diệp Trạch Minh thuận thế hai chân kẹp lại lẹ vì ngươi cánh tay ngã xuống, dùng thập tự cố vững vàng khóa lại, hai tay dùng sức. Lẹ vì ngươi kêu thảm một tiếng, cánh tay bị Diệp Trạch Minh xoay trở khớp, đau đến một thanh từ dưới đất dây rủi lấy đứng lên, đồng thời đem Diệp Trạch Minh ném ra ngoài. Diệp Trạch Minh lần nữa ổn định, lẹ vì ngươi tay trái một cái đấm thẳng đánh tới, Diệp Trạch Minh nghiêng người né tránh, tay trái bắt hắn lại cổ tay, tay phải khuỵu tay đánh vào hắn khuỵu tay chỗ khớp nối, lập tức hóa thành thốn quyền đánh vào trên vai của hắn. Lại là hai tiếng xương cốt trở khớp nhẹ vang lên truyền đến, Diệp Trạch Minh lập tức vây quanh lẹ vì ngươi sau lưng, nhấc chân dùng sức đá vào lẹ vì ngươi bên trái đầu gối khía cạnh, đem hắn bị đá một chân quỳ xuống, sau đó ôm lấy lẹ vì ngươi chân phải, xoay tròn lấy nhân thể ngã xuống. Một cái cổ chân thập tự cố đem hắn chân phải mắt cá chân cũng xoay đến chật khớp. Lần này lẹ vì ngươi tay chân đều không thể sử dụng, chỉ có thể nằm trên mặt đất dãy rồi lấy, lại không thể động đậy. Tốt, hiện tại ngươi có thể kiểm tra. Diệp Trạch Minh ngồi tại lẹ vì ngươi trên bụng, vỗ vỗ lẹ vì ngươi ngực, nhàn nhạt nói, ta có thể cam đoan hắn hiện tại người vật vô hại. Chương 517, vô lễ chi đồ tại đường về trên máy bay, Diệp Trạch Minh vẫn còn đang suy tư lấy hắn cái này thậm chí cũng không nhận ra mọi mọi sự tình. Nói thật hắn cũng không phải cái không nói ân tình người, nhưng này chút bình thường cả đời không qua lại với nhau. Chờ đến bọn hắn phát đạt lại tựa như trống rông xuất hiện thân mật thân thích, Diệp Trạch Minh thật sự là đối với cái này có chút khinh thường. Liên nói hắn cái này bị muội, Hạt Vương phụ mẫu, năm đó phụ thân hắn tại xí nghiệp nhà nước làm trưởng xưởng lúc hai nhà quan hệ đặc biệt tốt, Hạt Vương phụ mẫu cũng thường xuyên đến chơi. Nhưng về sau không ít xí nghiệp nhà nước bị ngoại mong đợi thu mua, Diệp Trạch Minh phụ thân chỗ nhà máy chính là một cái trong số đó, ngoại quốc lao bản mới tiêu chuẩn tuyển nhận nhân viên, lao công nhân đãi ngộ phổ biến bị áp xuống tới, coi như Diệp Trạch Minh có phụ thân là xưởng trưởng, đãi ngộ cũng không bằng công nhân viên mới trung tầng giai cấp, từ đó về sau hắn liền lại chưa thấy qua Hạt Vương. Bất quá, đây cũng không phải là Hạt Vương sai, bởi vậy Diệp Trạch Minh sau khi về nhà vẫn là có ý định liên lạc một chút mình cái này được bội. Cô nàng kia khi còn bé dáng dấp còn rất thanh tú, hiện tại cũng không biết. Cái gọi là nữ lớn 18 biến, rất nhiều khi còn bé không dễ nhìn nữ hài lớn lên cũng rất xinh đẹp, mà khi còn bé xinh đẹp lớn lên liền khó nói chắc. Rất nhanh, Diệp Trạch Minh tại Nam Hoa dưới chợ máy bay, về đến trong nhà, lúc này vừa mới buổi sáng 8 điểm. Đẩy ra biệt thự cửa, Diệp Trạch Minh liền nghe đến một trận nhu hòa từ khúc. Đẩy cửa ra phát hiện Đường Tĩnh Di tại trước bếp lò làm lấy điểm tâm, một bên hử phát một bài rất hòa hoãn khúc hát dù, nhìn tâm tình rất không tệ bộ dáng. Nghe được Diệp Trạch Minh mở cửa về sau, Đường Tĩnh Di bên mặt nhìn một chút, vui vẻ cười nói, "Ai, tiểu Diệp ngươi trở về, vừa vặn có thể gặp phải cùng chúng ta cùng một chỗ ăn điểm tâm nha." Thịt thái mặt phối bánh quẩy, có thể chứ? Không thể tốt hơn. Diệp Trạch Minh từ phía sau vòng lấy Đường Tĩnh Di eo cười nói, "Thật hạnh phúc à, trở về liền có thể ăn vào ái tâm bữa sáng." Lại nói, "Tĩnh Di ngươi vừa rồi hử cái này thủ khúc là mẹ ta khi còn bé cho ta hử khúc hát du." Đường Tĩnh Di nghiêng đi đầu tại Diệp Trạch Minh trên mặt hôn một cái nói. Tiểu nói này, Diệp Trạch Minh nhớ tới hắn giống như chưa hề chưa thấy qua Đường Tĩnh Di mẫu thân, cả ngày đều chỉ nhìn thấy Đường Thiếu Mạnh, mà lại Đường Tĩnh Di lúc ấy bị bán được Bạch Gia lúc cũng không gặp mẫu thân của nàng phản đối, hắn cũng chưa bao giờ nghe Đường Tĩnh Di nói lên mẫu thân của nàng. Nghĩ như vậy, chẳng lẽ Đường Tĩnh Di mẫu thân? Đường Tĩnh Di nhìn ra được Diệp Trạch Minh đang suy nghĩ gì, không thèm quan tâm cười nói, không sai, mẫu thân của ta năm đó sinh ta khó sinh. Sinh ra tới về sau thân thể một mực rất suy yếu, ta khi 6 tuổi liền khí thế. A, Tĩnh Di. Diệp Trạch Minh đem Đường Tĩnh Di kéo đến trong ngực, để nàng tựa ở bộ ngực mình, không cần bộ này kiên cường biểu lộ nói cũng không quan hệ à, đến ta trong ngực nũng nịu đi. Hừ hừ, ngốc tiểu Diệp. Đường Tĩnh Di quay người ôm lấy Diệp Trạch Minh bả vai làm nũng nói, biết ngươi tốt nhất rồi, bất quá thật đã không sao, dù sao đã qua đã nhiều năm như vậy nha. Mà còn chờ sau khi kết hôn ngươi liền có mẹ. Diệp Trạch Minh nghe răng cười nói, đệ lên Đường Tĩnh Di cái hót. Đường Tĩnh Di hé miệng cười cười, trả lời, đúng vậy a, ta chờ ngươi đến cưới ta nha. Là. Vậy ngươi trước bận điệu, ta còn muốn gọi điện thoại. Lá Trạch nói rõ đạo, trò chuyện lên hắn lão mụ, hắn cũng nhớ tới hắn lão mụ lời nhắn nhủ sự tình. Cho nên dự định tranh thủ thời gian đánh trước nghe một chút hạt vừng tình huống. Mới vừa ở trên ghế salon tọa hạ lấy điện thoại cầm tay ra, Tiêu Mộ Tuyết liền từ trên lầu đi xuống, còn mặc màu hồng lông nhung áo ngủ, đoàn kia màu vàng nâu hàng ra đoàn đi theo bên người nàng, phát hiện Diệp Trạch Minh sau mừng rỡ từ trên lầu lăn xuống tới, tại Diệp Trạch Minh bên người nũng nịu một hồi lâu mới ở bên cạnh hắn nằm xuống, thở hổn hển. "Tiểu Diệp, ngươi trở về a?" Tiêu Mộ Tuyết mồm miệng không rõ lầu bầu nói. Con mắt còn không có mở ra, ý thức mơ hồ tại Diệp Trạch Minh bên người ngồi xuống, sau đó tựa ở trên vai của hắn ngủ tiếp. "Nhìn ngươi cái này nhỏ lười dạng." Diệp Trạch Minh sờ sờ nàng cái mũi nhỏ khiển trách, sau đó bấm dãy số. Khoe mắt liếc qua thoáng nhìn Kiều Mộ Tuyết chân trần cũng không có mặc bít tất, quần ngủ lại chỉ tới dưới đầu gối vừa mới điểm, trắng non chân nhỏ cùng tình xảo mắt cá chân lộ ở bên ngoài, lập tức sở trường ấn đi lên, cũng không mặc bít tất. Coi chừng cảm mạo. "Gọi cho ai đây, Tiểu Diệp?" Lý Thi Vận cũng mặc đồ ngủ từ trên lầu đi xuống, nha đầu này mặc là bao trùm đến bắp đùi màu vàng liền thân áo, nửa bên bả vai lộ ở bên ngoài, để nàng xem ra mê người vô cùng. "Biểu muội ta, lão mụ nói nàng muốn hẳn nên tới tìm ta, nhưng lại không đến, mẹ ta để cho ta đi hỏi một chút tình huống của nàng." Diệp Trạch Minh giải thích nói, chỉ là một cái bà con xa biểu muội, rất nhiều năm không lui tới, mà lại hiện tại nghe nói là cái thiếu nữ bất lương, ba mẹ nàng xin nhờ ta nhìn nàng một điểm. "Ai, ta chính là trời sinh bảo mẫu mệnh sao? Nữ hải tử phản nghịch so nam hải tử muốn một đâu." Tiểu Mộc Mưa cũng ôm áo rổ từ trên lầu đi xuống, vừa cười vừa nói. Bởi vì ở nhà nghỉ ngơi, Mộc Mưa cũng không có đổi trang phục chính thức, mà là mặc nàng kia thân cùng Tiểu Mộc Tuyết đồng dạng màu vàng nhạt áo ngủ. Mộc Tuyết cao trùng cũng có đoạn không tốt thời kỳ, bất quá không có phạm cái gì sai lầm lớn, chính là chỉ là vì hướng cha mẹ kháng nghị mà thôi. Diệp Trạch Minh nhíu mày nhìn một chút Tiểu Mộc Tuyết, Mộc Tuyết thì là tại trên bả vai hắn ngẩng đầu lên, cười đem trắng nón bành thai biểu hiện ra cho hắn nhìn. "Ngươi nhìn, cái này lỗ thai trước kia đánh bốn cái lỗ thai à, bất quá ta không thích mang vòng thai, cho nên về sau đều dài lũng trở về. Ta không có yêu đương a, chỉ là rút hút thuốc mênh mông khóa cái gì? Hút thuốc có hại thân thể khỏe mạnh." Diệp Trạch Minh tại Mộc Tuyết trên đầu gõ nhẹ một cái, nhíu mày khiển trách. Điện thoại vang lên một lúc lâu, lần thứ nhất biểu hiện không người nghe. Diệp Trạch Minh coi là biểu muội nhìn xem là số xa lạ không có nhận, cho nên lại đánh một lần, gặp rốt cục có người nhận nghe, lập tức hỏi: "Uy, là hạt vườn sao? Còn đậu phộng đâu? Đi ngươi lại ra." Một cái thu kịch giọng nam tức giận trả lời, lúc ấy một cây gân xanh ngay tại Diệp Trạch Minh cái chán mẹ lên. Hắn kiểm tra một chút dãy số, phát hiện không có đánh sai, thế là lại nhẫn mại tính tình đánh tới một lần, lần này hắn là dùng hạt vườn bản danh Ngô Liếu hỏi thăm. "Đang bận điệu thoải mái đâu? Con mẹ nó ngươi ai vậy? Đừng đến quấn lấy nàng, nàng là nữ nhân ta." Người kia không đợi Diệp Trạch Minh báo thân phận liền không nhịn được nói, sau đó dứt khoát cúp điện thoại. Lần này Diệp Trạch Minh triệt để giận, bất động thanh sắc thu hồi điện thoại, mặt mũi tràn đầy ôn hòa mỉm cười nói: "Lão Mạc, vừa rồi cú điện thoại kia, tra được tín hiệu nguyên sao?" "Uy, ngươi đừng như vậy, thật đáng sợ a." Lý Thi Vận tại Diệp Trạch Minh một bên khác ngồi xuống, kéo cánh tay của hắn nói: "Đúng vậy à, ngươi làm gì mình đi gây phiền phải đâu, ta đây không phải là có người có thể giúp một tay sao?" Đường Tĩnh Di bưng điểm tâm đến đây, đặt ở trên bàn trà, nói: "Đi, thế nào?" "Không, việc này ta muốn đích thân đến, nếu không chưa hết giận." Diệp Trạch Minh lạnh giọng nói: "Thế nào, Lão Mạc?" Lão Mạc nhàn nhạt trả lời: "Đúng vậy, tiên sinh, tỏa định vị trí tại một gian trong căn hộ, ở vào tam giác đường phố số 18. Xin hỏi còn cần cái gì khác tư liệu sao?" "Tạm thời không cần, chờ ta đi mình hỏi liền tốt." Diệp Trạch Minh tức giận nói, đứng lên. Thấy thế Tiểu Mộc Mưa vội vàng đè xuống Diệp Trạch Minh bả vai nói: "Đường a, ngươi vừa mới từ bên ngoài trở về đều không hảo hảo nghỉ ngơi một chút, an điểm tâm ngủ một giấc lại nói nha. Trước hết để Đường Tĩnh Di phái người đi thôi." Cứ như vậy Diệp Trạch Minh mới ngồi trước xuống dưới, từ Đường Tĩnh Di trong tay tiếp nhận mì sợi, dặn dò: "Trước chớ tổn thương tiểu tử kia, đem hắn đại khái tư liệu hỏi ra, sau đó đem hình của hắn mang cho ta là được. Mặt khác trước chớ cùng hạt vương nói là ta tìm nàng, việc này chờ ta nghỉ ngơi tốt tự mình giải quyết. Tiểu tử đuối, nhìn ta không đem ngươi lão ngọn nguồn toàn bộ lật ra tới." Nói, Diệp Trạch Minh hút trượt trượt tan lên thị thái mặt đến, nhịn không được nhíu mày: "Ờ, Tĩnh Di không nghĩ tới ngươi sẽ còn làm cái này à, tốt chính tông thị thái mặt đâu. Cái này bánh quẩy cũng là tự mình làm. Mọi người cùng nhau làm, mặt là Lý Thi Bất Phát, thị thái là Kiều Mộc Mưa giọng, Kiều Mộc Tuyết giúp điểm." Đường Tĩnh Di ở bên ôn nhu cười nói: "Nhanh ăn đi, ăn xong hảo hảo ngủ ngủ. Ta cho ngươi làm gối đuổi có được hay không?" "Gối đuổi? Ừ, ta có thể cho ngươi ngày ngược gối." Lý Thi Vận nói, ôm lấy Diệp Trạch Minh đầu, ấn tại lồng ngực của mình cười nói, tiếp lấy hướng Đại Kiều cũng làm cái nháy mắt. "Tóm lại ta đã biết, ta nói qua ta cùng cái này biểu muội không quen, bạn trai nàng như thế nào không liên quan gì tới ta, ta chỉ là muốn dạy dỗ một chút hắn không có lễ phép mà thôi." Diệp Trạch Minh cười giải thích nói: "Cho nên yên tâm đi, ta sẽ không làm loạn." Bốn người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đường Tĩnh Di đến một bên đi gọi điện thoại phân phó chó dại giúp người làm việc, mà Diệp Trạch Minh sau khi ăn xong thì là tắm rửa một cái, về đến phòng lúc, Lý Thi Vận đã nằm ở trên giường. "Tới đi, tại tỷ tỷ ngực hào hào ngủ một giấc." Lý Thi Vận hướng Diệp Trạch Minh giang hai cánh tay ra cười nói, đây là mượt mà bộ ngực tại thiếp thân liền thân áo phát họa hạ lộ ra càng mê người, Diệp Trạch Minh cũng không khách khí, một thanh nằm đi lên.
A,
tốt mềm mại. Diệp Trạch Minh nhịn không được thở dài, tại Lý Thi Vận trong ngực trầm tĩnh lại.
Ngoan, ngoan.
Lý Thi Vận cười nói, điều chỉnh một tư thế dễ chịu, nằm nghiêng để Diệp Trạch Minh tựa ở bộ ngực hắn, nhẹ vỗ về Diệp Trạch Minh, cái hốt hỏi, kia, ngươi định làm như thế nào đâu? Đối em gái ngươi cùng nàng tiểu nam bằng hữu.
Không biết, đến lúc đó rồi nói sau.
Diệp Trạch Minh thở dài nói, dù sao cũng không phải rất quen, tóm lại trước điều tra một chút tiểu tử này, nếu như không có vấn đề gì lớn coi như xong, nếu như có.
Lại nói,
Lý Thi Vận nhẹ gật đầu, tiếp tục nhẹ vô về Diệp Trạch Minh cái hót, nói khẽ, ngủ đi, ngủ đi. Nhưng Diệp Trạch Minh tay tiếp lấy không thành thật đặt tại Lý Thi Vận ngực, nhẹ nhàng nắn bóp, Lý Thi Vận lập tức tức giận bắt lấy Diệp Trạch Minh tay, khiển trách, tốt, nghỉ ngơi trước, ngủ ngon lại đùa nghịch lưu manh. Trong lúc ngủ mơ, Diệp Trạch Minh mơ hồ trong đó nghe được Đường Tĩnh Di khúc hát dù, mở to mắt nhìn một chút, phát hiện mình chính gối lên Đường Tĩnh Di ngực.
Gặp hắn tỉnh, Đường Tĩnh Di cười hỏi, là ta đánh thức ngươi sao?
Không, chỉ là ngủ ngon mà thôi, tới.
Lá Trạch nói rõ, đem Đường Tĩnh Di kéo vào trong ngực, hỏi tiếp, Hạt Vương cùng nàng bạn trai thế nào?
Chương 518, Đồng Đánh Nguyên Lương yên tâm đi, hai người kia chỉ là đang đánh chạy bằng điện trò chơi mà thôi, không có làm chuyện gì xấu, tựa như là Xbox.
Đường Tĩnh Di đem mặt chôn ở Diệp Trạch Minh trong cổ nhẹ giọng trả lời, gợi cảm hai chân quấn ở Diệp Trạch Minh trên thân, cái kia tiểu nam sinh tư liệu cơ bản cũng mang về, liền đặt ở bên đó đây, mình xem một chút đi.
Diệp Trạch Minh một bên nhẹ vỗ về Đường Tĩnh Di mềm mại tóc dài, một bên đưa tay từ Đường Tĩnh Di phía sau trên tủ đầu giường đem người nam kia tư liệu cơ bản cầm tới, lật xem một lượt.
Chu Quân,
tốt à, lão mạc, điều tra một chút ra hỏa này, đem hắn từ xuất sinh bắt đầu đến bây giờ tất cả ghi lại trong danh sách sự tình toàn bộ cho ta điều ra tới.
Diệp Trạch Minh nhìn một chút tư liệu, phân phó nói,
ai nha, ngươi thật là.
Đường Tĩnh Di tại Diệp Trạch Minh ngực nện cho một chút, ta cho ngươi biết à, về sau nếu như chúng ta sinh chính là nữ nhi không cho ngươi dạng này điều tra bạn trai của nàng.
Vá, nói đùa. Nữ nhi của ta bạn trai còn có thể không điều tra. Nhìn ta còn không đem hắn mỗi ngày mặc cái gì nhan sắc đồ lót đều điều tra ra.
Diệp Trạch Minh tức giận nói.
Bất quá lao mụ phân phó sự tình vẫn là tự mình đi nhìn xem tương đối tốt, bởi vậy ở nhà nghỉ ngơi một chút về sau, Diệp Trạch Minh liền định lái xe đi hạt vườn trô ở nhìn xem, rất nhanh liền tại nhà trọ cổng ngừng. Tại 302 gian phòng ngừng lại, gõ cửa một cái về sau, lần này là một cái giọng nữ ứng, ngữ khí có vẻ hơi không kiên nhẫn, là ai à?
Liền không thể để cho người ta an tâm chơi hạ du hi sao?
Mở cửa cô bé này ghim một cây bím tóc đuôi ngựa, cái rùi mặt, ngũ quan thanh tú làn da trắng nõn, nhìn thật sự là thanh thuần vô cùng. Nếu như lại hơi cách ăn mặc một chút hóa trang điểm tuyệt đối là giáo hoa cấp bậc mỹ nữ, cách ăn mặc cũng là trùng quy trùng cũ, lục sắc áo khoác phối màu vàng áo sơ mi cùng màu lam quần jean, tươi mát xinh đẹp, hoàn toàn không giống như là ba mẹ nàng nói thiếu nữ bất lương.
Ngươi là?
Hạt Vương nhìn xem Diệp Trạch Minh lập tức là người, hỏi.
Ta là biểu ca ngươi, cha mẹ ngươi nắm ta chiếu cố ngươi, nói ngươi sẽ đến ta ngủ ở đâu một hồi, nhưng không gặp ngươi tìm đến ta, gọi điện thoại ngươi cũng không tiếp, cho nên ta liền.
Lá Trạch nói rõ, Hạt Vương lại một tiếng kinh hô, đem hắn đánh gãy.
Hạt Vương vây quanh Diệp Trạch Minh bên người quay vòng lên, ngạc nhiên nói, ngươi là A Minh ca.
Ông trời ơi, ngươi bây giờ như vậy xuất khí rồi.
Cao cao trắng tráng.
Cùng khi còn bé hoàn toàn khác nhau mà.
Wow, cái này cơ bắp.
Tốt tốt.
Diệp Trạch Minh ngăn trở Hạt Vương ở trên người hắn bên trên giả qua giả lại, nếu mày, tóm lại ta đây còn có một gian trống không gian phòng, ngươi lấy được đồ vật chuẩn bị đi thôi.
Liêu liêu, ai vậy?
Lúc này một cái cao cao gầy teo nam nhân từ bên trong đi ra.
Nhìn giống tiểu thụ, mặt mũi tràn đầy cảnh giác biểu lộ, tiếp lấy phát hiện Diệp Trạch Minh về sau, trên mặt cảnh giác biểu lộ nặng hơn.
Không, chỉ là biểu ca ta mà thôi.
Hạt Vương trả lời, tiếp lấy hướng Lá Trạch nói rõ, ta liền ở vậy là được rồi.
Diệp Trạch Minh nhìn một chút kia tiểu thụ,
hỏi, bạn trai ngươi?
Hạt Vương nhẹ gật đầu, trên mặt đột nhiên tràn đầy ý, ngươi nên không phải để cho ta cùng hắn chia tay à?
Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi không để ý kiến của ta, nói cho ta nhất định nên làm gì, ta thế nhưng là lại biến thành một người khác nha.
Diệp Trạch Minh thở dài, chống lạnh nói, cha mẹ ngươi để ngươi ở tại ta kia, ngươi liền ở qua đi thôi.
Ta cũng không ngăn trở ngươi cùng gia hỏa này gặp mặt, bất quá ta vẫn là nhắc nhở ngươi.
Nam nhân này trừ ngươi ở ngoài, tại cờ cờ bên trên còn có hai cái mập mờ nữ hải, bên trên có một cái phá bạn, mà lại cùng bạn gái trước cũng còn tại dây dưa không rõ.
Chính ngươi quyết định.
Hạt Vương lập tức là người, tức giận hỏi ngược lại, nói vậy.
Ngươi căn bản không có khả năng biết những sự tình này.
Nhưng Hạt Vương sau lưng cái tia nam hải trên mặt biểu lộ lại thay đổi, Diệp Trạch Minh nhún vai một cái nói, thật sao?
Vậy ngươi bạn trai vì cái gì biểu lộ giống như là gặp quỷ?
Cái tia nam hải rất nhanh liền tỉnh táo lại, tức giận chất vấn, ngươi đừng đến cái này châm ngòi tình cảm của chúng ta.
Ngươi nhất định là ba mẹ nàng phái tới chia rẽ chúng ta đúng hay không?
Chứng cứ đâu?
Cầm chứng cứ ra a.
Đúng đấy, ta điều tra hắn nói chuyện phiếm ghi chép cùng trò chuyện ghi chép.
Hạt Vương cũng lý trực khí chẳng nói.
Ồ,
nhìn ngươi cũng có hoài nghi tới đâu.
Diệp Trạch Minh cười nói, những cái kia nói chuyện phiếm ghi chép cùng trò chuyện ghi chép mặc dù có thể xóa bỏ, nhưng là đang phục vụ khí bên trên là có ghi chép. Chỉ cần tại cờ cờ sẽ vỡ bên trên điều ra đến, lại đi cục điện báo điều tra thêm hắn trò chuyện ghi chép liền đều sáng tỏ, ngươi có thể mình đi thăm dò.
Bất quá, có cái đơn giản nhất cùng trực tiếp biện pháp.
Nói, Diệp Trạch Minh hướng mình biểu mũi hỏi, ngươi để ý ta xem một chút hắn máy tính sao?
Hạt Vương bạn trai có vẻ hơi khó xử nhìn xem Hạt Vương, nhưng Hạt Vương lại hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, nắm chặt Diệp Trạch Minh cổ áo, biểu lộ lạnh lùng hung ác, lúc này mới mơ hồ có thể nhìn ra nha đầu này trên thân kia không tốt khí tức, ta cảnh cáo ngươi,
nếu như ngươi không bỏ ra nổi chứng cứ đến ta liền phế bỏ ngươi. Mà nếu như ngươi nói là sự thật, nói, hạt vừng chừng bạn trai nàng một chút, ta liền đem ngươi phế đi. Đây là cùng ca của ngươi nói chuyện thái độ sao? Diệp Trạch Minh cười nói, tại trên máy vi tính thao tác, ngươi phải biết, mặc dù có thể xóa bỏ nói chuyện phiếm ghi chép, nhưng là tại ngươi mở ra nói chuyện phiếm ghi chép cao cấp tuyển hạng bên trong, có thể xem xét gần nhất người liên hệ. Sau đó ấn mở cái này lạ lẫm cờ cờ dãy số, ngươi sẽ phát hiện, bọn hắn mỗi ngày đều có liên hệ nhưng không có nói chuyện phiếm ghi chép. Lá Trạch nói rõ, đem laptop chuyển hướng hạt vừng, đem tin tức phía trên biểu hiện ra cho nàng nhìn. Quả nhiên có hai cái hảo hữu cột bên trong dãy số không có một đầu nói chuyện phiếm ghi chép, nhưng lại biểu hiện mỗi ngày đều có liên hệ. Lúc ấy hạt vừng mặt liền đen lại, bạn trai nàng thì là đầu đầy mồ hôi, không phải đang giải thích, mà là năn nỉ nói, cái kia, Liễu Liễu, ngươi bình tĩnh một chút, chuyện gì cũng từ từ, đừng động thủ. Nhưng Chi Ma Nhị nói không nói, một quyền đánh vào kia tiểu thụ trên núi, thừa dịp đối phương đau đến che mặt cơ hội lại là một cước, hung hăng đá vào tiểu thụ hạ bộ, thứ gì bể nát thanh âm vang lên. A, thật đau. Diệp Trạch Minh ở bên nhíu mày, cô nàng này thân thủ thoạt nhìn như là lướt qua, bởi vậy có chút hoảng sợ hỏi, ngươi ở bên ngoài học qua? Đúng vậy a, không phải ta làm sao ở bên ngoài hỗn? Ngươi cho rằng những cái kia thiếu nữ bất lương đều ăn chay a? Hạt Vừng nói vén tay áo lên, hướng Diệp Trạch Minh ngoắc ngoắc đầu ngón tay, tới giúp ta cùng một chỗ thu thập. Đón lấy, Hạt Vừng tại Lá Trạch bên ngoài trước không che giấu chút nào đem nàng nhiều loại nội y từ tủ quần áo bên trong đến trong dương hành lý, một bên khó chịu thầm nói, thật sự là ghê tởm, mới vừa vặn bỏ vào đến lại muốn trả về, ngươi làm sao không tới sớm một chút? Mẹ ngươi rõ ràng hôm qua liền để ngươi gọi điện thoại cho ta, ngươi làm sao không có đánh? Còn trách ta không tới sớm một chút? Diệp Trạch Minh giúp Hạt Vừng đem đồ vật bỏ vào trong dương hành lý hỏi, dù sao là muốn cùng nam nhân ở chung, ta đương nhiên muốn cùng ta bạn trai à, huống chi cùng nam nhân xa lạ ở chung cái gì, ta cùng hắn rõ ràng so ta cùng ngươi còn muốn quen một điểm. Hạt Vừng tức giận nói, nói vậy, ca của ngươi ta sẽ không đối ngươi làm cha mẹ ngươi lo lắng sự tình, nhưng là bạn trai ngươi liền sẽ. Diệp Trạch Minh nhíu mày khiển trách, được rồi, tranh thủ thời gian thu thập theo ta lên xe đi. Lên xe. Nha, ngươi có xe rồi. Bao nhiêu tiền mua? Hai tay a. Hạt Vừng trêu chọc nói, lại nói, ngươi làm sao không biết đối ta làm cha mẹ ta lo lắng sự tình? Ngươi khi còn bé còn nhất định phải cùng ta cùng nhau tắm. Đánh rắm. Rõ ràng là ngươi nhất định phải cùng ta cùng nhau tắm. Lại nói khi đó ngươi mới 5 tuổi. Ta cũng liền 7 tuổi. Diệp Trạch Minh tức giận nói, ta cảnh cáo ngươi à, trong nhà không cho nói loại này ý nghĩa không rõ lời nói, có nghe hay không? Là. Hạt Vừng mệ mỏi trả lời, đem dương hành lý đưa cho Diệp Trạch Minh, cầm đi. Đi ra thời điểm, tiểu thụ vẫn che lấy hạ bộ trên mặt đất, miệng sùi bọt mép giống như ngất đi. Nhìn thấy Diệp Trạch Minh xe lúc, Hạt Vừng nhịn không được thở dài, hoa. Xe này làm sao như thế phong cách ra, cái này nhãn hiệu. Làm bùa vừa in nhì. Khá lắm, xe này không có mấy trăm vạn sợ là cả không hạ đi. Thông qua người quen dùng giá vốn mua. Diệp Trạch Minh trả lời, đem hành lý ném tới dương phía sau. Ai, ngươi bây giờ tại cái này làm gì đâu, làm sao có tiền như vậy? Hạt Vừng tại tay lái phụ bên trên đưa mặt tới cười nói. Mở nhà hàng, sinh ý tóm lại cũng không tệ lắm, ăn đến lên, ăn mặc lên, ở nổi, bệnh nổi, chết được lên. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt trả lời, phát động động cơ. Nha, không tệ lắm. Uy, bao nuôi ta đi, Á Minh ca. Hạt Vừng ở bên miết lên chân con dài, nâng cầm lên, nụ cười trên mặt trở nên phá lệ hèn mọn, ta có thể bảo hộ ngươi nha. Diệp Trạch Minh cười khan một chút, trả lời, bao nuôi tôi được rồi, bất quá tiền tiêu vặt loại hình, tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong ta có thể cho ngươi. Bất quá ngươi nhất định phải minh xác bàn giao tiền tiêu vặt công dụng, mặt khác, đi cái nào nhất định phải đánh cho ta báo cáo, ta gọi điện thoại tìm ngươi thời điểm ngươi nhất định phải tiếp. Nếu không, có thể sẽ phát sinh ngươi không hy vọng phát sinh sự tình. Ôi, ta thật là sợ nha. Hạt Vừng có chút khinh thường cười nhạo nói, kia, yeah, tốt như vậy không tốt. Ta cũng không cần ngươi tiền tiêu vặt, tóm lại ta ngươi làm gì đừng đến trở ngại ta, ta cam đoan lúc ngủ ta sẽ ở ngươi kia, thành giao sao? Diệp Trạch Minh hừ nhưng cười một tiếng, chỉ là nhàn nhạt trả lời, ngươi không tiếp thụ không quan hệ, đến lúc đó ngươi sẽ làm theo. Uy, ta cảnh cáo ngươi, ngươi dám tùy tiện can thiệp chuyện của ta, ta đánh ngươi nha. Hạt Vừng cơ đôi bàn tay trắng như phấn uy hiếp nói, còn có, nếu như dám nhìn lén ta tắm rửa thay quần áo, lấy minh muội quan hệ làm lý do chiếm ta tiện nghi, ta không tha cho ngươi. Diệp Trạch Minh a một tiếng cười, ôi, ta thật là sợ nha. Còn có, lại không luận chúng ta là huynh muội, ta đối tính cách không tốt nữ hải không hứng thú. Huống chi cô gái này vẫn là bẩn nũ. Ôi, đầu tiên ngươi đến có cái bạn gái, đúng không? Hạt Vừng cười đắc ý nói. Bất quá, đương Diệp Trạch Minh tốt lúc, Hạt Vừng liền nhìn xem đại kiểu, Lý Thi Vận cùng Đường Tĩnh Di bốn người ngây ngốc ngay tại chỗ. Diệp Trạch Minh sau khi đậu xe xong, đem Hạt Vừng hành lý cầm xuống tới, nhìn xem cái kia sửng sốt tiểu nhi tử thở dài, khi còn bé rõ ràng chung đụng được rất tốt, làm sao hiện tại gặp mặt liền dùm bên đầu. Ai? Chương 519, thiếu nữ bất lương nhìn thấy đại kiểu, Lý Thi Vận cùng Đường Tĩnh Di bốn người về sau, Hạt Vừng lập tức sững sờ ngay tại chỗ, vừa đi vừa về đánh giá bốn người, nhịn không được ở trước mặt các nàng đung đưa, một bên cảm thán, ô ba, thật xinh đẹp người à, bốn người đều xinh đẹp như vậy, đơn giản so minh tinh điện ảnh xinh đẹp hơn mà lại thế mà còn có song bào thai. Đón lấy, Hạt Vừng ánh mắt từ bốn người trên bộ ngực đảo qua, coi như nhỏ nhất một tuyết, ngực cũng tại xê chén trở lên, sau đó lại đối dựng lên một chút mình nhiều nhất bất quá bê chén ngực, trên mặt hiện lên vẻ tức giận. Người đem các nàng đều gạo nấu thành cơm. Hạt Vừng nhìn xem Diệp Minh Trạch, thở phì phò hỏi ngược lại, ta vậy mới không tin bốn cái dáng người tốt như vậy lại xinh đẹp như vậy nữ hài hiểu ý cam tình nguyện ở tại bên cạnh ngươi đâu. Diệp Trạch minh bạch nàng một chút, đột nhiên nhíu mày, cười nói, không sai, các nàng bốn cái là trường học của chúng ta giáo hoa, bởi vì bị biến thái để mắt tới, cho nên từ ta trong lúc các nàng bảo tiêu. Ngươi làm bảo tiêu? Hạt Vương khinh thường nhìn Diệp Trạch Minh một chút, tốt ta, tối thiểu nhìn rất dò người. Hạt Vương cũng không tiếp tục hỏi tới, Diệp Trạch Minh cũng không có giải thích, thế là hướng bốn người giới thiệu nói, bọn nha đầu, đây là biểu muội ta Ngô Liễu, nhũ danh là Hạt Vương. Nàng trường học gần nhất nghỉ, có thể muốn ở ta nơi này ở lại mấy ngày. Bốn người hướng Hạt Vương chào hỏi, mà Hạt Vương thì là đi tới Kiều Mộc Tuyết trước mặt. Thật đáng yêu nữ hài nha. Hạt Vương che miệng cười nói, tựa như cái nhìn thấy bút bê tiểu cô nương, tiếp lấy lại đi tới Kiều Mộc Mưa trước mặt, cười nói, Nô Hoa, hai người rõ ràng dáng dấp giống như vậy, lại là hai cái hoàn toàn khác biệt loại hình mỹ nữ. Nô, cảm ơn. Tiểu Mộc Mưa cười khổ mà nói, Tiểu Mộc Tuyết cũng phụ hòa nói, ngươi cũng rất đáng yêu a. Bất quá Hạt Vương cũng không đáp lời, mà là đi vào Đường Tĩnh Di bên người, ánh mắt từ Đường Tĩnh Di trên thân từ trên xuống dưới quét lấy, một bên thở dài một cái, vóc người này thực sự là ma quỷ tỷ lệ a. Sau cùng là Lý Thi Vận, Hạt Vương cầm Lý Thi Vận tay, thật xinh đẹp nha. Thật sự là tiên nữ hạ phàm mà. Nha, biểu mọi ngươi thật làm người khác gưa thích đâu. Lý Thi Vận nhíu mày, nhìn xem Diệp Trạch Minh cười nói, đến. Đói bụng cũng có, tỷ tỷ nấu cơm cho ngươi ăn có được hay không? Thế là đám người vào phòng. Hạt Vương lập tức phát hiện cầu cầu, một thanh nào tới, đem nó ôm vào trong lòng, chỉ có lúc này nhìn mới như cái nữ hải, hoa. Thật đáng yêu a, bao lung lung đại cầu cầu. Cầu cầu có chút không biết làm sao ý đồ từ Hạt Vương trong lực tranh thoát. Kết quả phần cổ lông cùng trên mặt lông chen thành một đoạn, cái này khiến đầu của nó nhìn tựa như cái lớn tu cầu, lại xuẩn lại đáng yêu. Rất nhanh Hạt Vương liền cùng đại kiểu bốn người hòa mình, Diệp Trạch Minh thì là tại phòng bếp bận rộn. Ăn xong cơm tối, Hạt Vương liền đứng dậy dự định ra ngoài, Diệp Trạch Minh nhíu mày. Hỏi, không báo cáo ngươi tính toán đến đâu rồi? Đừng tưởng rằng ngươi có tiền liền có thể qua ta. Ra mẹ từ Hạt Vương trường Diệp Trạch Minh một chút, từng chữ từng câu nói, tiếp lấy liền quay người hướng bên ngoài biệt thự đi đến. Ta sẽ ở trước 12 giờ trở về. Gặp Hạt Vương đẩy cửa rời đi, Diệp Trạch Minh cũng không ngăn trở, chỉ là nhàn nhạt nói, ngươi nhớ kỹ nhắc nhở của ta à? Nhưng Hạt Vương căn bản không để ý hắn, trực tiếp ra cửa, nhìn tình huống Tiểu Mộc Mưa lập tức nở nụ cười khổ. Thật sự là không nghĩ tới đâu, rõ ràng thoạt nhìn là vui tươi như vậy đáng yêu một cái tiểu nữ hài, thế mà Tiểu Diệp, ngươi định làm gì? Cưỡng ép ngăn cản sẽ chỉ làm phản địch tâm càng thêm nghiêm trọng, ngươi biết ta? Nói, Tiểu Mộc Mưa sờ lên Tiểu Mộc Tuyết đầu, nha đầu này vẫn là mình tỉnh ngộ lại. Diệp Trạch Minh tâm lý học cũng có nhất định trình độ, loại sự tình này hắn đương nhiên biết. Bởi vậy, sau một tiếng, Diệp Trạch Minh đổi lại quần áo lao động, đứng tại một dãy nhà sân thượng biên giới, chậm rãi đi theo phía dưới Hạt Vương đi về phía trước tiến, lúc này Hạt Vương cùng một đại bang người cùng một chỗ. Đám người này có nam có nữ, mà phương diện ngược lại là rất bình thường, chỉ là nam nam nữ nữ đều đang hút thuốc lá. Hạt Vương ngược lại là không có rút, nhưng nhìn cùng đám người này rất quen thuộc, trên đường đi cười cười nói nói. Rất nhanh, bọn hắn liền tiến vào một nhà quán bar. Bởi vì Diệp Trạch Minh hiện tại mặc quần áo làm việc, mà lại Hạt Vương là nhận ra hắn, bởi vậy cũng không cùng đi vào, mà là thông qua đặt ở Hạt Vương trên người máy nghe trộm cùng lão Mạc giật mình nhập quán bar máy giám thị đến quan sát tình huống hiện trường. Giám thị quá trình buồn tẻ mà đơn điệu, đám người này cũng không có làm cái gì khác người sự tình, bất quá là điểm mấy chén cocktail sau đó lẫn nhau khoác lác mà thôi, đương nhiên chủ đề đều tương đối không lộ ra, tràn ngập tính hút độc cùng bạo lực, đám người lên án mạnh mẽ lấy xã hội này không công bằng, các loại quy tắc ngầm, các loại quan viên thế tử. Nguyên lai là dạng này. Diệp Trạch Minh nhíu mày lẩm bẩm, hơi phân tích một chút đám này tiểu quỷ tâm lý, bọn hắn chỉ là đối với hiện thực bất mãn mà tìm kiếm phát tiết mà thôi. Mặc dù có mấy cái như vậy chỉ là muốn nhân cơ hội cưa gái, bất quá từ trước mắt phân tích nhìn lại, đám người này cũng sẽ không làm cái gì khác người sự tình, bọn hắn cũng không có lá gan kia. Loại này phàn nàn cùng phản nghịch bản thân liền là một loại phương thức phát tiết, bởi vậy phát tiết qua đi hết thể khôi phục lại bình tĩnh. Bởi vậy quan sát được cái này, Diệp Trạch Minh cũng liền không có ý định tiếp tục quản nha đầu này phản nghịch, từ phía trên đài đứng người lên dự định rời đi. Bất quá Hạt Vương cũng cùng nàng các bằng hữu tính tiền chuẩn bị rời đi. Bất quá, một cái khác giúp cùng bọn hắn đồng thời tính tiền người rời đi, lúc này hấp dẫn Diệp Trạch Minh lực chú ý. Diệp Trạch Minh tiếp tục đứng tại sân thượng biên giới, mắt thấy cái này hai đám người từ trong quán bar đi tới, rất nhanh thứ hai giúp người liền lên đến đây bắt chuyện. Diệp Trạch Minh đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì Hạt Vương đám người này một mực tại lớn tiếng châm chọc Phú Nhị Đại cùng Quan Nhị Đại vô năng cùng vô sỉ, mà mấy người này nhìn rất hiển nhiên chính là Phú Nhị Đại hoặc là Quan Nhị Đại. Đương nhiên, đồng hành còn có những này Phú Nhị Đại cùng Quan Nhị Đại bảo tiêu. Nhìn thấy cái này, Diệp Trạch Minh liền nhiều hứng thú dừng bước, tại sân thượng bên cạnh ngồi xuống, dự định nhìn xem chuyện đến tiếp sau phát triển. Quả nhiên, đời thứ hai Phương rất nhanh liền vì chuyện vừa rồi mà nổi giận, dự định để bảo tiêu giáo huấn một chút bọn hắn. Hạt Vương bên này ước chừng có tầm 10 người, có 6 cái đại lao ra, lúc ấy liền có 2 cái sợ tè ra quần, quay đầu liền chạy, còn lại 4 nam nhân dĩ nhiên không phải kia 4 cái bảo tiêu đối thủ, Hạt Vương đành phải ra tay giúp đỡ. Cô nàng này đại khái là học qua điểm tê cung đô, kỹ thuật vẫn được, nhưng lại tính không được cao thủ, mà lại thân thể năng lực có hạn. Rất nhanh còn lại 4 cái đại lao ra liền bị mấy người hộ vệ kia đánh ngã, Hạt Vương cũng bị đối phương bắt được. Sách, tiểu nhi tử dáng dấp ngược lại là cũng không tệ lắm nha, cùng ta chơi qua những nữ nhân kia so cũng không kém là bao nhiêu đâu. Đối diện đời thứ 2 nhịn không được nâng lên Hạt Vương cái cằm treo chọc nói, giúp ra hút khẽ hấp thôi. Nhưng Chi Ma nhị nói không nói cắn một cái tại hắn trên tay, đau đến cái này đời thứ 2 kêu thảm một tiếng vung lòng tay ra, Hạt Vương tiếp tục hung tợn cười nói, "Tốt, ngươi không sợ ta cho ngươi cắn rơi, liền cứ việc đem ngươi kia cây tâm lộ ra a." Cái này đời thứ hai lúc ấy liền giận, giơ lên một cái tay khác chuẩn bị cho Hạt Vương một bạt hai. "Thử, làm ca ca liền giúp ngươi chuyển đi." Diệp Trạch Minh cười nói, mở ra đạn thời gian, từ trong ngực móc ra một viên Nguyệt Nha Tiêu, một thanh ném ra ngoài. Nguyệt Nha Tiêu ở giữa không trung vạch ra một đạo quỷ quyệt đường vòng cung, từ Hạt Vương bên thai lướt qua, đến tại cái này đời thứ hai trên tay kia, đau đến cái này đời thứ hai hai tay cùng một chốc băng. Lập tức Diệp Trạch Minh lại từ trong ngực móc ra mặt khác mấy cái Nguyệt Nha Tiêu, nhắm ngay còn lại mấy cái kia đời thứ hai cùng bảo tiêu ném ra ngoài, Nguyệt Nha Tiêu tựa như trong bầu trời đêm bay múa đằng rơi, vạch ra mấy đạo hắc mang đính tại những người kia trên mu bàn tay. Lần này đám người kia lập tức hoảng hồn, nhìn chung quanh cũng không tìm được là ai ném ra cái này mai Nguyệt Nha Tiêu, kế tiếp lại là mấy cái Nguyệt Nha Tiêu đính tại bọn hắn bên hai, thế là rốt cục sụp đổ, chạy trối chết. Lập tức Diệp Trạch Minh liền từ sân thượng vừa lui hạ, nhưng có như vậy một sát na, hắn cảm thấy Hạt Vừng cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, tựa hồ nhìn thấy hắn, chỉ là rất nhanh Diệp Trạch Minh liền từ phía trên bên bàn lui trở về. Nửa giờ sau, Hạt Vừng hấp tấp ngồi taxi chạy về Diệp Trạch Minh trong biệt thự, đẩy cửa trở ra liền hồ nghi tìm khắp nơi, tiếp theo tại trong phòng khách phát hiện xem TV đại tiểu bốn người. "A Minh ca đâu?" Hạt Vừng nghi thần nghi quỷ hỏi. "Đang tắm đâu, thế nào?" Tiểu Mộc Mưa ôn nhu mà cười cười trả lời, "Ngươi cũng nhanh đi chuẩn bị một chút đi, hắn tẩy xong ngươi liền có thể đi tẩy a, cũng không sớm." "Hắn một mực tại nhà." Hạt Vương nhíu mày, tiếp tục truy vấn nói. "Đúng vậy à, hắn nhưng là hộ vệ của chúng ta, không cùng chúng ta ở chung một chỗ còn có thể đi đâu?" Đường Tĩnh Di ở bên có vẻ hơi không hiểu hỏi, mà lúc này Diệp Trạch Minh cũng tắm rửa xong từ phòng tắm ra. "Nha, không nghĩ tới về đến thật sớm nha." Diệp Trạch Minh lau tóc nói, "Ngươi cũng nhanh đi tẩy đi." Hạt Vương nhếch miệng, nghĩ nghĩ mình lập tức liền cưỡi xe taxi trở về, tổng cộng cũng liền bỏ ra nửa giờ, nếu như cái kia tây trang màu đen nam tử là Diệp Trạch Minh, cũng không khả năng so với nàng sớm quá lâu, còn có rảnh rỗi tắm rửa. "Biết, không cho phép nhìn lén a, không phải phế bỏ ngươi." Hạt Vương tức giận nói. "Yên tâm đi, ngươi cũng không có cái gì có thể để cho ta nhìn lén." Diệp Trạch Minh cười nhạo nói, tiếp lấy nhìn một chút Hạt Vương trong tay viên kia Nguyệt Nhạc Tiêu, biết mà còn hỏi, "Cái này thứ đồ gì liền hướng trong nhà mang đâu?" "Vật kỷ niệm." Hạt Vương hừ hừ cười một tiếng, cầm quần áo lên đi vào phòng tắm. Mà hiện trường một trận yên lặng, một hồi lâu Lý Thi Vận mới nửa trêu chọc mà hỏi, "Làm tốt lắm, lại nói ngươi muốn để nàng biết đặc công của ngươi thân phận sao?" "Tuyệt đối không bàn nữa." Diệp Trạch Minh cười khàn nói, tiếp lấy lau vệt mồ hôi, "Hô, gấp trở về mệnh chết ta." Đương nhiên, ngồi xe là không thể nào so Hạt Vừng về sớm tới, nhưng lợi dụng chạy khốc liền có thể làm được lấy ngắn nhất khoảng cách gấp trở về, bởi vậy Diệp Trạch Minh ngược lại so Hạt Vừng về sớm đến 15 phút, sớm cùng đại kiểu bốn người xuyên tốt lời kịch. "Thế nhưng là ta cảm thấy nàng giống như đã có chút phát hiện, dù sao chỉ có ngươi có động cơ." Đường Tĩnh Di ở bên cười nói, "Kia nàng cũng không có chứng cứ, tóm lại vẫn là hy vọng việc này có thể làm cho nàng hơi an phận điểm đi, bởi vì tiếp xuống ta nhưng còn có không ít chuyện trọng yếu muốn làm, không rảnh đi quản phản nghịch kỳ thiếu nữ bất lương a." Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ thở dài. Chương 520, tử vong hành trình tin tức tốt là, mấy ngày kế tiếp bên trong cô gái nhỏ này rõ ràng phải nghe lời nhiều, thẳng đến trở về trường học vào cái ngày đó, đều không tiếp tục đi ra bên ngoài chạy loạn khắp nơi qua, chỉ là luôn luôn ở ngoài sáng bên trong tự mình lơ đãng dò xét Diệp Trạch Minh ý, nhưng Diệp Trạch Minh cũng coi là lão luyện đặc công, làm sao lại bị như thế cái tiểu nha đầu moi ra nói tới. Bởi vậy, đến cuối cùng về trường học lúc, tiểu nha đầu này còn có vẻ hơi ấm ức, trước khi đi ngọt ngào vứt xuống một câu tràn ngập sát khí, "Về sau ta có rảnh sẽ bồi thường cho chơi à, ta thân yêu, A Minh ca xin nhờ, không muốn như vậy, nói thật." Diệp Trạch Minh nhíu mày, nhịn không được đứng lên nổi da gà, "Phong cách này không quá thích hợp ngươi, các phương diện đều là." Bất quá Diệp Trạch Minh hòa tiểu nha đầu này quan hệ nhiều ít thay đổi tốt hơn một chút cũng để hắn nhẹ nhàng thở ra, tối thiểu không có chuyện sự tình đều cùng hắn làm trái lại, kế tiếp hắn liền có một cái trọng yếu nhiệm vụ muốn chấp hành. Trong khoảng thời gian này kẻ lừa gạt tổ chức đã chính thức triển khai phản công, cũng điều tra đến nghị hội một viên đạn hạt nhân hạ lạc, mà hắn nhiệm vụ lần này chính là cùng mấy tên kẻ lừa gạt đặc công cùng một chỗ tiến về khu vực Trung Đông đem cái này mai đạn hạt nhân thu về. Mà lần này nhiệm vụ cực kỳ hung hiểm, nên đạn hạt nhân ở vào Trung Đông nào đó căn cứ tổ chức, muốn đến căn cứ này tổ chức, đầu kia chứ danh tử vong đường cái là phải qua đường, về sau còn muốn xuyên qua một mảnh cùng với ác liệt rừng cây. Việc này để hắn nhớ tới một người, tại mảnh này hiểm ác địa khu chấp hành nhiệm vụ, người này có kinh nghiệm phong phú, đó chính là trước đó hắn từ hắc quả phụ trong tay cứu thiên hạt Sở Mại Cờ. Bất quá Sở Mại Cờ dù sao đã về hưu đã lâu, thân thủ có chút theo không kịp, bởi vậy Diệp Trạch Minh cũng không định để Sở Mại Cờ cùng hắn cùng một chỗ hành động, hắn cũng không tiện để Sở Mại Cờ rời đi thế nữ, chỉ là để Sở Mại Cờ biện trình chỉ đạo. Hành động lần này cần tương đương trình độ chui vào năng lực, bởi vậy trong tiểu tổ lần này có thể cùng Diệp Trạch Minh cùng một chỗ hành động cao tầng cũng chỉ có Hoa Mai Quy Liêm một người mà thôi. Lần này xin nhiều chỉ giáo. Ở trên máy bay, Liêm hướng Diệp Trạch Minh cười nói, bởi vì cần vượt qua một mảng lớn rừng cây, bởi vậy lần này Lia không có cách nào mặc lễ phục váy dài, mà là mặc vào kiểu nam Âu phục. Dạng này một cái tinh xảo gầy yếu nữ hài mặc vào cái này thân Âu phục, làm nổi bật hạ hơi có chút để cho người ta thương tiếc. Cũng coi là người quen, cũng đừng khách khí như vậy. Diệp Trạch Minh cười khổ trả lời, không có quan hệ, lần này chủ yếu là chui vào, chiến đấu bộ phận tương đối ít, chỉ cần cẩn thận điểm là được rồi. Rất nhanh, phía dưới xuất hiện một mảnh sa mạc, ở dưới bóng đêm hoàn toàn trắng bệnh, mơ hồ có thể nhìn thấy một đầu đốn lượn đường cái, trên đường lớn hiện đầy lớn nhỏ khác nhau điểm đen. Nhìn hẳn là xe hải cốt. Lá Trạch biết rõ bọn hắn đã tới mục đích, cũng chính là tử vong đường cái bầu trời. Thế là đứng người lên mở ra cửa khoang, chuẩn bị. Dây thường buông xuống, Diệp Trạch Minh Hòa Lịa cùng một chỗ thuận thế trượt xuống, đi tới đầu này trên đường lớn. Đây chính là tử vong đường cái. Thật khoa trương. Diệp Trạch Minh nhìn xem đầu này trên đường lớn những cái kia ô tô hài cốt nhịn không được cảm thán, hài cốt bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một chút đã thi thể nằm đen. Con đường này là năm đó lần thứ nhất chiến tranh vùng đỉnh lúc, ý ra quân đội rút lui con đường, chung quanh đều là sa mạc, thường thường thản thản không có bất kỳ cái gì yểm hộ. Hoàn toàn bại lộ tại nước Mỹ không quân trong tầm mắt, bởi vậy lọt vào mảnh liệt hoành tạc, cuối cùng cơ hồ toàn quân bị diệt, mới lưu lại hiện tại bộ này thảm tướng. Diệp Trạch Minh Hòa Lịa liền muốn bắt đầu từ nơi này tiến lên. Ghi chép đã nói chính là, thuận con đường này hướng phía trước tiến lên ước chừng 3000 mét, có thể nhìn thấy một mảnh rừng rậm, cái trụ sở kia tổ chức ngay tại bên trong vùng rừng rậm kia. Nhưng là vị trí cụ thể cần nhờ chính chúng ta lục soát. Lịa nhìn một chút nhiệm vụ tin văn nói. Lúc này sở cờ bên thai cơ bên trong nhắc nhở, coi chừng, tử vong trên đường lớn hiện tại cũng rất nguy hiểm, xe cùng xe khoảng cách bên trong an trí rất nhiều mai mối địa lôi. Nô, thật đúng là. Diệp Trạch Minh tử mảnh nhìn chăm chú. Sát thực phát hiện trước mặt hai chiếc xe ở giữa có một chút ánh sáng chợt lóe lên, đến gần về sau, hắn phát hiện hai chiếc xe hải cốt phần đuôi bên trên dán một viên bom. Cẩn thận đem dẫn bạo tuyến cắt đoạn hậu. Diệp Trạch Minh Hòa Lịa tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Lại nói, các ngươi làm sao phát hiện đạn hạt nhân trốn ở chỗ này? Diệp Trạch Minh hỏi. Là Thi Nhi Tư, tên kia biên soạn đạn hạt nhân dẫn bạo chương trình lập trình viên, chúng ta giám thị hắn lúc. Hắn có lần nói lỡ miệng, sau đó chúng ta liền thuận điều tra xuống dưới, phát hiện quả nhiên có nghị hội nhân viên hành động dấu hiệu, về sau ở chỗ này dò xét một chút, xác định đại khái vị trí. Lịa giải thích, đem tóc cắt ngang chán vuốt đến một bên. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, tiếp tục đi tới. Tử vong trên đường lớn có thể nhìn thấy rất nhiều đen nhánh thân thể tàn phế, khoảng cách lần thứ nhất chiến tranh vùng định kết thúc đã hơn 20 năm, những này sát chết cháy đã hóa thành đen nhánh xương cốt. Năm đó nước Mỹ từng tại phiến khu vực này bỏ ra qua đạn lửa, hiện trường thực sự có chút vô cùng thê thảm. Mà lại bọn hắn mỗi đi một nhỏ chập mạch liền có thể đụng phải mai mối địa lôi, những cái tia kim loại tuyến tại bóng đêm ẩn nấp hạ thực sự rất khó nhìn rõ, nếu như không phải gặp nguy hiểm trực giác tại, mỗi lần sờ tuyến trước đó đều phát giác được, chỉ sợ sớm đã phát động nổ tung. Đương vùng rừng rậm kia rốt cục xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ lúc, Diệp Trạch Minh đã kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Cuối cùng là đến cái này, thật là không dễ dàng a. Diệp Trạch Minh lau vệt mồ hôi thở dài. Đúng vậy à, không nghĩ tới thế mà lại có nhiều như vậy địa lôi, chắc là vì để tránh cho người khác tìm đi qua mà thiết trí, nhưng cái kia phần tử khủng bố quả nhiên ở chỗ này. Lịa cũng thở dài một hơi nói. Bất quá Thiên Hạt Sở cờ tiếp lấy nói ra, đường thư giãn, tiếp xuống trong rừng rậm mới là nguy hiểm nhất. Trước tiên nào đó nhiệm vụ này vụ bên trong chúng ta bộ đội đã từng xuyên qua vùng rừng rậm này, bên trong có rất nhiều tử vong cả bẫy, mà lại phải tốn 2-3 ngày mới có thể đi ra ngoài, bên trong lại không có nhiều ít đồ ăn, cuối cùng ra ngoài lúc chúng ta tài nguyên đều hao hết, còn tổn thất mấy người. Sẽ có biện pháp. Lá Trạch nói rõ, liền cùng Lịa từ tử vong đường cái hướng vùng rừng rậm kia đi đến. Tiến vào bên trong vùng rừng rậm kia, Diệp Trạch Minh chỉ cảm thấy một trận rùng mình, cảm giác nguy hiểm từ bốn phía truyền đến, cái này khiến Diệp Trạch Minh cảm thấy nửa bước khó đi. Hắn kéo lại chuẩn bị tiếp tục đi tới Lịa, chờ một chút. Đón lấy Diệp Trạch Minh từ dưới đất nhặt lên một cái nhánh cây, hướng phía trước trong bụi cỏ chọc chọc, lập tức ba một tiếng từ hai bên dâng lên một đối một người cao một kẹp, hung hăng tại Lịa phía trước cắn vào cùng một chỗ, phía trên bén nhọn gai gỗ bên trên chiếm hết đã biến thành màu đen vết máu, còn xuyên lấy một hai cái đã phát khô thi thể. Vẫn chưa xong, Diệp Trạch Minh đánh gãy chuẩn bị nói lời cảm tạ Lịa, tiếp lấy phía bên trái bên cạnh chọc chọc, lần này một cái nút buộc đống nhiên nắm chặt bắn lên, bay lên giữa không trung, lập tức đi hai bước lại tại trên mặt đất chọc chọc, trên đất mặt cỏ lập tức lom xuống dưới, cái hố phía dưới hiện đầy bén nhọn gai gỗ. Trong chớp mắt Diệp Trạch Minh liền phát động 5-6 cái cạm bẫy, mà lại đại bộ phận đều là chí mạng. Không được, cạm bẫy nhiều lắm, dạng này chúng ta tiến lên phải tốn thời gian rất lâu. Diệp Trạch Minh nhíu mày thở dài, ta có một cái khác ý tưởng có thể chui vào đi bảo, nhưng cũng có thể có chút phong hiểm, ngươi có muốn hay không nghe? Lia nhẹ gật đầu, nói đi, ta cũng không có gì tốt chủ ý. Trong cánh rừng rậm này thấp bụi cây cùng bụi cỏ quá nhiều, rất dễ dàng bố trí cạm bẫy, nhưng là ngươi nhìn bên này. Nói, Diệp Trạch Minh chỉ bụi cỏ hai bên, nơi này rõ ràng có một ít dấu chân, lại thêm những này không phải chí mạng cạm bẫy. Ta nghĩ đám gia hỏa này khẳng định sẽ đem những cái kia bắt sống người mang về, hỏi thăm mục đích của những người này hoặc là làm sao biết căn cứ vị trí. Cho nên, Lia hỏi tiếp, nhưng biểu lộ nhìn có chút bận tâm. Cho nên, không bằng ta đi làm mồi nhử, khiến cái này đám gia hỏa đem ta mang về, sau đó ta từ nội bộ phối hợp ngươi chui vào, hai bên cùng một chỗ đem cái này mai đạn hạt nhân phá đi. Diệp Trạch Minh giải thích nói, dạng này quá mạo hiểm đi. Nếu như những người kia trực tiếp đưa ngươi giết chết làm sao bây giờ? Lia có chút do dự mà hỏi, ta thế nhưng là đáp ứng phèn nhỉ tỷ không cho ngươi làm loạn, không được. Chúng ta vẫn là trung phi trung cụ a, cho nên ta mới nói ta một người, ngươi ngay tại bên cạnh mai phục, nếu như đám người kia dự định giết ta, ngươi liền ra xử lý bọn hắn. Trên người của ta có áo chống đạn, không dễ dàng như vậy bị xử lý, cứ như vậy đi. Lá Trạch nói do nói, chờ đám gia hỏa này tuần sát đến đây, chúng ta liền bắt đầu hành động. Yên tâm, bị bắt vào về phía sau ta có biện pháp thoát khốn. Sau đó hai người một bên chờ đợi, một bên nói chuyện phiếm. Ngươi bình thường làm nhiệm vụ lúc cũng sẽ như vậy sao? Không thẳng thân nguy hiểm. Liên nhíu mày phàn nàn nói, miệng nhỏ có chút bệnh lên lên. Diệp Trạch Minh cảm thấy nàng bộ dáng này phá lệ đáng yêu, lúc đầu Lia mặt liền dài non, dáng người cũng lộ ra tương đối thấp bé, lúc này phối hợp trên mặt nàng biểu lộ, nhìn như cái 16 tuổi tiểu nha đầu. Không kém bao nhiêu đâu, bất quá ta không có cảm thấy nguy hiểm á, chuyện không có nắm chắc ta mới không làm. Diệp Trạch Minh nún vai một cái nói, Hai người hàn huyên một hồi về sau, liền bắt đầu nghỉ ngơi, lại qua ước chừng một giờ, Diệp Trạch Minh hòa Lia biến sắc, phát giác được có người đến. Thế là Diệp Trạch Minh hướng Lia nhẹ gật đầu, sau đó phát động cạm bẫy để cho mình bị treo lên đến, Lia thì là ở một bên trong bụi cây ẩn nấp tốt, đợi chút nữa chỉ cần đi theo đám người này đi là đủ. Diệp Trạch Minh bị dán tại giữa không trung, chỉ cảm thấy đầu có chút sung huyết. Lại một lát sau về sau, ước chừng có 4-5 cái nam tử cầm súng đến đây, chỉ vào Diệp Trạch Minh chít chít tụ cục nói thứ gì, trong giọng nói tràn đầy miệng ai, lập tức đám người này chặt đứt dây thừng, đem Diệp Trạch Minh để xuống, sau đó dùng thương chỉ vào hắn, tức giận xông Diệp Trạch Minh kêu la. Các ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt trả lời, nhưng lúc này một người trong đó giơ súng lên nắm liền nện ở Diệp Trạch Minh trên trán. Diệp Trạch Minh bị nện đến bực bực hồ hồ lui về sau hai bước, nhưng không có ngất đi, đối phương có vẻ hơi kinh ngạc, lại bổ sung hai lần, dạng này Diệp Trạch Minh mới ngã ầm ầm trên mặt đất, cảnh sát trước mắt chậm rãi đen xuống dưới. Chốc lát nữa lại cùng các ngươi tính sổ sách. Diệp Trạch Minh ngất đi trước đó thầm nghĩ, nhưng hắn cũng không lo lắng, đối phương kích choáng hắn mục đích hiển nhiên không phải là vì giết hắn. Đương trước mắt một lần nữa phát sáng lên về sau, Diệp Trạch Minh phát hiện mình đã ngồi tại một gian mở tối gian phòng bên trong. Chương 521, Hoàn Mỹ chui vào ngươi đã tỉnh chưa? Sẽ nói anh ngữ sao? Diệp Trạch Minh miễn cưỡng mở mắt ra, phát hiện trước mặt ngồi một trung đông nữ tính, cách ăn mặc cùng biểu lộ đều nghiêm túc dị thường, mặt chữ quốc mắt to, trên môi thoa quỷ dị màu đen son môi, tóc trải thành một cái phi thường khó coi búi tóc, lúc này trước mặt bày biện một chồng giấy trắng, rất hiển nhiên là đến thẩm vấn. Ở sau lưng nàng, còn đứng lấy hai cái cao lớn trung đông nam tử, trong tay cầm thương, bên người đặt vào một cái xe đẩy, phía trên bày đầy nhiều loại dao giải phẫu, cái kéo cùng cái cưa loại hình công cụ, hiện ra hàn quang. Lá Trạch biết rõ, đây là để thẩm vấn phạm nhân sợ hãi cơ bản công cụ, đáng tiếc đối với hắn không dùng được. Đúng vậy, ta sẽ nói anh ngữ. Diệp Trạch Minh hoạt động một chút cổ, trả lời, mà lại nói đến so ngươi tốt. Đón lấy, hắn dùng thị giác dư quan sát một chút mình, rất hiển nhiên thương đã bị lấy đi, mặt nạ cũng bị lấy xuống, hai tay cùng hai chân đều bị khảo tại dưới người hắn cái này kim loại trên ghế, mà cái ghế bốn cái chân cũng bị đinh trụ, nhìn rất kiên cố. Bất quá đối phương hiển nhiên không có phát hiện hắn Âu phục là chống đạn, bởi vậy còn lưu ở trên người hắn. Con tay cũng không tính rất căng, Diệp Trạch Minh chỉ cần để cho mình ngón tay cái chật khớp liền có thể tránh ra, nhưng là ở trước đó hắn cần một điểm yểm hộ, để che giấu xương cốt chật khớp thanh âm. Thử, ngươi nhìn tuyệt không kinh hoàng đâu. Ngờ tới mình sẽ bị bắt sao? Nữ nhân kia cười lạnh nói, tiếp lấy tiến đến Lá Trạch bên ngoài trước, lộ ra nàng kia tuyệt không mê người nhũ câu nói, chúng ta đem sự tình đơn giản điểm giải quyết thế nào? Ngươi nói cho ta là ai sai xử ngươi, các ngươi lại là làm sao tìm được nơi này, ta liền cho ngươi thông khoái. Cho nên đều là chết, ta còn là cảm thấy có cốt khí một điểm tương đối tốt. Diệp Trạch Minh nhún vai trả lời. Nữ nhân này quay đầu hướng hai người kia nhẹ gật đầu, bên trái người kia đi tới Lá Trạch bên ngoài trước, cầm bước lên nằm đấm, Diệp Trạch Minh nhịn không được cười nhạo nói, à, nhìn xem cái này nóng bỏng cô nàng là ai đâu. Ta đoán nàng sẽ hảo hảo hầu hạ ta. Đúng vậy a, ta hội. Bên trái cái kia đeo kính râm cười lạnh nói, tiếp lấy một quyền rất tốt đánh vào Diệp Trạch Minh trên mặt. Diệp Trạch Minh chỉ cảm thấy đầu chấn động. Cái ghế cũng đi theo hắn thân thể cùng một chỗ đung đưa, nhưng thừa dịp một quyền này cơ hội Diệp Trạch Minh đã đem tay trái của mình ngón tay cái xoay chật khớp, bởi vậy đau đớn trên mặt biểu lộ tương đương chân thực. Mặc dù như thế, hắn vẫn là cười nói, "Ờ, quyền này thật đáng yêu." Nhưng đón lấy, Diệp Trạch Minh biểu lộ lạnh xuống, "Nhưng là, ngươi một lần nữa, ta liền vặn gãy cổ của ngươi." Vừa nói, Diệp Trạch Minh đã bất động thanh sắc đem tay trái từ trong cổ tay tránh thoát ra. "Thật sao? Để cho ta nhìn xem ngươi định làm gì." Cái này kính dâm nam châm chọc nói, lại giơ lên hữu quyền, hướng Diệp Trạch Minh đánh qua, nhưng lúc này Diệp Trạch Minh đột nhiên túi đầu né tránh lần này, sau đó vốn nên bị khảo tại sau lưng dùng tay. Tay trái một quyền đánh vào kính dâm nam trên mặt, cái này kính dâm nam lập tức bị đánh đến nguyên địa dạo qua một vòng. Tiếp lấy Diệp Trạch Minh thừa dịp hắn đưa lưng về phía cơ hội của mình, tay trái điểm chặt cổ của hắn đem hắn gác ở trong ngực làm bia đỡ đạn, tay phải từ cái này kính dâm nam trên lưng rút súng lục ra, nhắm ngay trong phòng hai người khác. Cái kia thủ vệ cùng thẩm vấn nữ nhân bóp lấy cò súng, đạn chính xác xuyên thấu hai người bọn hắn chán, bịch. Hai tiếng. Thi thể ứng thanh ngã xuống đất. Nhìn thấy không? Chính là như vậy. Nói, Diệp Trạch Minh hai tay phân biệt nắm chặt trong ngực cái này kính dâm nam trên dưới hàm, giao thoa lấy vặn bẹo mở, một tiếng xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên, trong ngực hắn tên này kính dâm nam kêu lên một tiếng đau đớn, quỳ rạp xuống đất, lập tức mất đi sinh khí thân thể ầm vang nằm bật xuống, cổ hiện lên một cái dọa người góc độ vặn bẹo lên. Vừa rồi tiếng súng đưa tới phía ngoài thủ vệ chú ý, bởi vậy Diệp Trạch Minh lập tức đem thi thể trên người AK-47 cùng súng ngắn đạn dược ở trên người cất kỹ, sau đó từ tay kia xe đẩy bên trên lấy một chút dao giải phẫu làm ném mạnh vật đặt ở trên thân, lúc này mới tại cạnh cửa bên trên mai phục, chờ đợi ngoài cửa tên kia đến đây xem xét người tới gần. Ngoài cửa người kia dùng Diệp Trạch Minh nghe không hiểu ngôn ngữ viên tuyên hỏi thăm một câu, sau đó đẩy cửa ra. Diệp Trạch Minh như thiểm điện đưa tay đè lại bờ vai của hắn, một bên hướng hắn đem phía bên mình kéo tới, đầu gối một bên đè vào hắn ngực. Sau đó ghim chặt cổ của hắn, một cái tay khác cầm súng nhắm ngay hắn huyệt thái dương. Thương của ta ở đâu? Diệp Trạch Minh lạnh lùng hỏi, người kia khẩn trương nói lung tung, Diệp Trạch Minh không nhịn được đánh gây hắn. Chất vấn, sẽ không nói anh ngữ đúng không? Vậy ngươi vô dụng. Người kia lập tức dùng không lưu loát anh ngữ trả lời, phó quân trưởng trong tay. Diệp Trạch Minh dùng báng súng đem hắn đánh ngất xỉu quá khứ, tính ngươi trung thực, anh ngữ giống như thật chẳng ra sao cả. Đối phương cũng không biết cái kia giấu kín bên thai đoán nội bộ màu da thai nghe, bởi vậy cũng không có lục soát đi, Diệp Trạch Minh đè lên thai nghe hỏi, tiểu nhã, ta đã thoát khốn, chuẩn bị bắt đầu hành động đi. Ngươi đã an toàn sao? Lia ở bên kia hỏi, Diệp Trạch Minh nhíu mày nói, chịu mấy quyền, bất quá không có gì đáng ngại. Đợi chút nữa chờ ta dẫn phát hỗn loạn về sau, ngươi lại thừa cơ chui vào tiền đến, bảo trì liên lạc. Nói như vậy, Diệp Trạch Minh từ cạnh cửa thăm dò nhìn một chút, vừa rồi cái kia bị hắn đánh ngất xỉu người đại khái là phiến khu vực này duy nhất một người thủ vệ, bởi vậy bên ngoài hiện tại rất yên tĩnh. Diệp Trạch Minh cẩn thận dò xét ra ngoài, quan sát một chút tình huống. Từ ngoài cửa sổ cảnh sát nhìn, căn cứ này xây dựng ở tòa nào đó sau lưng núi, chân núi vị trí. Toàn bộ căn cứ bị một vòng lưới sắt vây quanh, bên trong có nhà kho, ký túc xá, trạm gác, thao trường cùng sân bóng chờ kiến trúc, mặt khác lưới sắt bên ngoài, trong túc xá, trên bãi tập đều có thể nhìn thấy không ít căn cứ thành viên, từ căn cứ quy mô nhìn chí ít có thể chứa được mấy trăm người, trước mắt còn tại hoạt động hẳn là chỉ có hơn 10 người. Về phần đạn hạt nhân, thô sơ giản lược quan sát không tại mấy cái kia trong kho hàng, chính là dưới đất công trình bên trong. Diệp Trạch Minh đè lên thai nghe nói, "Tiểu Nhã, ngươi phụ trách mặt phía nam khu vực, những cái kia cao tầng lâu kiến trúc nhớ kỹ kiểm tra một chút có hay không tầng hầm, ta đến phụ trách mặt phía bắc khu vực. Cẩn thận máy giám thị." Bên trong căn cứ bốn phía đều có thể nhìn thấy lóe đèn xanh máy giám thị vừa đi vừa về dò xét, nhưng là loại này loại hình máy giám thị cần khóa chặt mục tiêu sau một thời gian ngắn mới có thể báo cảnh. Chỉ là hiện tại vẫn là ban ngày, đối với chui vào tới nói có chút không tiện, mà khác những ngày thường đều không mang theo ống giảm thanh, tùy tiện nổ súng sẽ dẫn tới số lớn địch nhân, bởi vậy chỉ có thể dựa vào ám sát. Diệp Trạch Minh mở ra kính sắt trong nóng cảm ứng, quan sát một chút hắn chỗ nhà này kiến trúc. Hắn chỗ căn này nhỏ nhà trệt thoạt nhìn như là ở giữa công cộng phòng nghỉ, phía ngoài hành lang bên trên đặt vào máy bán hàng tự động, hành lang sau chính là một cái đại sảnh, bên trong bày biện không ít cái bàn, còn có một cái lò sưởi trong tường. Nhưng bây giờ nơi này chỉ có hai người. Hai người này đều tại bên cạnh bàn ngồi, từ tư thế xem ở uống gì, không đầy một lát, một người trong đó đứng người lên, hướng về Diệp Trạch Minh ngoài cửa cái kia máy bán hàng tự động đi đến. Diệp Trạch Minh xét trạng đội vàng lặng yên không tiếng động đi tới máy bán hàng tự động bách tường chôn ngoặt sau ẩn nấp, đợi người kia tới gần về sau, một tay bịt miệng của hắn đem hắn kéo tới góc tường về sau, vặn gãy cổ. Cứ như vậy, hắn chỗ nhà này kiến trúc liền chỉ còn lại người cuối cùng, bởi vậy Diệp Trạch Minh lặng lẽ hướng đại sảnh đi đến, còn lại người kia vừa vặn đưa lưng về phía hắn, bởi vậy Diệp Trạch Minh từ trong ngực móc ra dao giải phẫu, đi vào người này phía sau, che miệng của hắn sau một tay lấy dao đâm vào trái tim của hắn chỗ. Đem nhà này phòng ở dọn dẹp sạch sẽ về sau, Diệp Trạch Minh hướng đối diện kia tòa nhà kho đi tới. Đi không có mấy bước phát hiện sắt vách lại có ở giữa phòng máy vi tính, đại khái kiểm tra một hồi, sau đó tại lão Mạc chỉ đạo hạ tướng phiến khu vực này máy giám thị tạm thời đóng lại, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, túi người cấp tốc đi tới đối diện trong kho hàng, đóng cửa lại. Cái này nhà kho đỉnh chóp địa khu có một gian văn phòng, bên trong có một người ngồi tại máy tính trước mặt, tại cái này nhà kho sắt vách chính là một gian gara tầng ngầm, mà trong kho hàng cũng không có người, bởi vậy đạn hạt nhân khẳng định không tại cái này, nhưng Diệp Trạch Minh đẩy cửa ra sau lại phát hiện đây là một gian vũ khí nhà kho, thế là chọn lấy đem súng lục giảm thanh, sau đó chọn lấy mấy cái lựu đạn đi tới cửa phòng làm việc trước. Bởi vì bên trong người kia ngồi bất động, Diệp Trạch Minh dứt khoát liền dùng nóng cảm ứng xác nhận vị trí của hắn, sau đó cách lấy cánh cửa tấm dùng thương nhắm ngay người kia ngồi vị trí một trận điểm sạng, nghe được bên trong truyền đến vài tiếng kêu rên cùng ngã xuống đất phát thông thanh về sau, Diệp Trạch Minh đẩy cửa ra đi vào, đá văng ra thi thể, sau đó tại máy tính bên cạnh ngồi xuống. "Thế nào, lão Mạc, phát hiện cái gì sao?" Diệp Trạch Minh đưa di động liền lên về phía sau hỏi. "Đúng vậy, tiên sinh, căn cứ phía trên này biểu hiện trước mặt trong gara có một khung thông hướng dưới mặt đất lên xuống bậc thang, biểu hiện đạn hạt nhân ngay tại phía dưới kia." Lão Mạc giải thích nói. "Hiểu rõ." Lá Trạch nói rõ, đè lên thai nghe nói, "Tiểu Nhã, nhanh chóng tìm cùng ta sẽ cùng." 5 phút sau, Lia đẩy ra Diệp Trạch Minh cửa phía sau thì đến, thoáng có chút thở hổn hển, trên thân cũng dính không ít xám. Diệp Trạch Minh chỉ phía trước, nhỏ giọng nói, "Phía trước có cái nhà kho, chúng ta trước tiên đem kia dọn đẹp." Lia nhẹ gật đầu, phía trước cửa nhà để xe miệng là một cái hướng phía dưới sân dốc, ngừng lại hai chiếc xe tải. Xe tại bên cạnh các trông coi hai người, Diệp Trạch Minh hướng Lia nhỏ giọng nói, "Ta bên trái, ngươi bên phải." Lập tức, hai người cùng một chỗ từ nhà kho bên tường lăn khỏi chỗ dần hiện ra đến, tại bốn người kia kịp phản ứng trước đó bóp lấy cò súng, bốn tiếng rất nhỏ tiếng súng vang lên, tiếp lấy bốn người kia gần như đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, té ngã trên đất. Chính là cái này, ngồi cái này xuống dưới, đạn hạt nhân ngay tại phía dưới. Diệp Trạch Minh chỉ vào trước mặt kim loại bình đài nói, lập tức đè lên trên tường nút khởi động, trước mặt kim loại bình đài từ từ mở ra, phía dưới trong bóng tối một khung lên xuống bậc thang chính chậm rãi dâng lên. Giống như kinh động đám người kia. Lia quay đầu nhìn một chút nói, Diệp Trạch Minh mở ra nóng cảm ứng, xác thực nhìn thấy đại lượng căn cứ binh sĩ ngay tại hướng bọn hắn bên này chạy đến, thế là từ trong ngực móc ra mấy cái lựu đạn, kéo ra ngòi nổ về sau, đoán ra thời gian hướng cửa nhà để xe miệng ném tới, sau đó cùng Lia ẩn nấp, kia một đại băng người chạy tới đồng thời, hai cái lựu đạn vừa vặn bạo tạc. Oeng, một tiếng băng thật lớn truyền đến, tiếng kêu thảm thiết bị tiếng nổ bao phủ, lập tức trên trận chỉ còn lại lên xuống bậc thang dâng lên máy móc âm thanh. Xem như hoàn mỹ tiệm nhập đi. Sau lưng lên xuống bậc thang lúc này vừa vặn thang lên đến. Diệp Trạch Minh hòa Lia đi tới, cười nhạt lẩm bẩm. Chương 522, điệu hổ Ly Sơn từ ấn phím đến lên xuống bậc thang thăng lên tới thời gian suy tính, trụ sở dưới đất hẳn là có 40-50 mét sâu, bởi vậy vừa rồi lựu đạn tiếng nổ phía dưới là không nghe được, nhưng đã dẫn phát như thế lớn rối loạn, người ở phía trên cũng đã thông chi người phía dưới. Diệp Trạch Minh đem nạp đạn lên nòng, sau đó hướng bên người Lia nói, chuẩn bị kỹ càng, nhanh đến. Lia nhẹ gật đầu, tiếp lấy hai người chắp tay lặng lặng chờ đợi lên xuống bậc thang đến phần đáy. Ước chừng hơn 10 giây sau, lên xuống bậc thang liền ngừng lại, đại môn chậm rãi mở ra. Ngay tại đại môn mở ra một máy mắt, Diệp Trạch Minh Hòa Lĩa hai người liền hóa thành một đạo hắc ảnh từ lên xuống bậc thang bên trong bậc ra, phía ngoài binh sĩ tại đại môn mở ra đồng thời cũng bóp lấy cò súng. Mưa đạn điểm hướng lên xuống bậc thang bên trong bay tới, nhưng Diệp Trạch Minh Hòa Lĩa hai người đã từ đó bỏ ra, vết đạn thế là thuận hai người di động phương hướng đi theo. Diệp Trạch Minh mở ra đạn thời gian nhìn sang, ước chừng có 12 tên binh sĩ phân hai sắp xếp đứng tại thang máy bên ngoài khoảng 10 mét vị trí nhắm ngay bọn hắn bắn phá, sau lưng vết đạn tới lúc gấp rút nhanh hướng hắn đuổi theo. Diệp Trạch Minh lăn khỏi chỗ, sau khi đứng dậy lần nữa hướng về phía trước đập ra, ở giữa không trung giơ súng nhắm ngay kia hai hàng binh sĩ bóp lấy cò súng, lập tức trong ba người thường ngã xuống đất. Lia cũng thuận thế trốn đến công sự che chắn hậu phương, rồi ra thương bằng vào thanh âm để phán đoán địch nhân vị trí, bắn không ngắm. Đổ 4-5 người, mà lại những người còn lại thương bên trong đạn cũng đã đánh xong, lập tức hỏa lực đại giảm. Mượn cơ hội này, Diệp Trạch Minh vọt tới đám người này trước mặt. Hiển nhiên những binh lính này hoàn toàn không ngờ tới lại có thể có người có thể từ kia tinh mịn lưới hỏa lực hạ từ lên xuống bậc thang bên trong lao ra, lúc này lập tức hoảng hồn, không biết như thế nào cho phải. Trong đó lá trạch bên ngoài lúc trước tên vừa thay xong đạn binh sĩ phản ứng cực nhanh, trong lòng biết khoảng cách quá gần nổ súng cũng không có, thế là vung vẩy báng súng hướng lá trạch bên ngoài bộ đập tới. Nhưng Diệp Trạch Minh lập tức túi đầu né tránh, lúc ngẩng đầu nhân thể vung vẩy khuỷu tay đánh vào khuôn mặt của hắn. Cái tên lính này bị đánh đến ngửa về đằng sau đi, Diệp Trạch Minh thuận thế bắt hắn lại trong tay đã thay xong đạn thương chuyển động một vòng, kéo theo người binh sĩ này cũng chuyển động, sau đó liền đem thương cướp được trong tay mình. Nhắm ngay mấy tên khác binh sĩ bóp lấy cò súng. Thấy thế Liệu cũng liền bận bịu ra mặt hỗ trợ, rất nhanh liền sắp hiện ra trận binh sĩ toàn bộ giải quyết. Hiện trường an tĩnh lại sau còn không có chờ một lúc, Diệp Trạch Minh đang cùng Liệu kiểm tra thi thể trên đất lúc, một cái nhìn có quân hàm rĩa mép từ một bên trong văn phòng đi ra, chít chít tụ cục nói chút Diệp Trạch Minh nghe không hiểu, ngẩng đầu một cái phát hiện Diệp Trạch Minh Hòa Liệu còn sống, lập tức sững sờ tại đường trường. Mà Diệp Trạch Minh từ ngang hông của hắn phát hiện mình ngân chi thánh giả cùng đen nhánh chi nha. Trên mặt chậm rãi hiện ra một tia ôn hòa mỉm cười, một bên siết quả đấm một bên hướng kia rĩa mép đi tới. Tốt, dạng này liền làm xong. Diệp Trạch Minh đem đen nhánh chi nha cùng ngân chi thánh giả thả lại thương trong túi, vỗ vỗ sau mới hài lòng nhẹ gật đầu. Tiếp xuống chúng ta liền đi tìm đạn hạt nhân đi. Lia nhẹ gật đầu, cùng Diệp Trạch Minh cùng một chỗ ló ra phía trước. Phía dưới này diện tích tương đối lớn, nhiều loại gian phòng kiến tạo tại thô ráp cái hố bên trong, văn phòng cùng ký túc xá hậu phương là một cái thông đạo, thông hướng một cái khác đỡ lên xuống bậc thang. Có máy giám thị. Diệp Trạch Minh hướng lướt qua, thông hướng lên xuống bậc thang phải qua trên đường, một khung camera chính đối con đường kia, không núp đích, muốn đi đầu kia lên xuống bậc thang liền tất nhiên sẽ bị nhìn thấy. Tìm xem đường khác đi. Lia nói, quay đầu nhìn một chút, chỉ vào sau lưng nói, ngươi nhìn nơi đó. Diệp Trạch Minh thuận nàng chỉ hướng nhìn lại, phát hiện kia có một cái vứt bỏ cửa thông đạo, nhìn trước đó hẳn là đỡ cung cấp hải tử trên dưới cỡ nhỏ lên xuống bậc thang, từ hương vị bên trên phán đoán, hiện tại cũng đã biến thành rác rưởi nói. Từ cửa thông đạo thăm dò nhìn xuống phía dưới nhìn, đen nhánh một mảnh, Diệp Trạch Minh thế là nhặt lên một viên không vỏ đạn ném đi xuống dưới. Cũng không lâu lắm vỏ đạn phát ra lách cách âm thanh liền băng lên, sau đó là liên tiếp lách cách âm thanh, nghe cái lối đi này cũng không phải là thẳng, mà là một chỗ đường rẽ. Diệp Trạch Minh lúc này mới nhẹ gật đầu, đi xuống đi. Nói, Diệp Trạch Minh liền nhảy vào đường rẽ. Dùng tay chân chống đỡ thông đạo bích chậm rãi trượt xuống dưới rơi, đại khái hạ lạc 4-5 mét sau cũng cảm giác dưới chân xuất hiện độ dốc. Sau đó thuận trượt xuống dưới, độ dốc chậm rãi nhẹ nhàng. Cuối cùng, hai người tới lối đi này cửa ra vào, lối ra phía dưới chừng 1 mét liền có hai cái lớn thùng rác. Mà từ nơi này cửa hang nhìn lại, phía dưới này lại có một cái dưới đất đường dây. Nhìn rất như là một ít công nghệ cao quặng mỏ, phía dưới cái này một mảng lớn trong động vật có một chút kiến trúc, tại những kiến trúc này vật ở giữa có hai đầu đường dây, có thể nhìn thấy hai chiếc chuyên chở dùng đoàn tàu dừng lại ở đây, phía trên bày biện chút cái dương. Đường dây chỗ hướng chỗ bị một cánh cửa sắt phong bế. Phá hư đạn hạt nhân chỉ cần xác nhận phản ứng hạt nhân trang bị, sau đó lợi dụng lần này mang tới tiêu hạch trang bị, đối phản ứng hạt nhân trang bị sử dụng về sau, liền có thể ngăn cản phản ứng trang bị bên trong hạch tách ra hoặc là phản ứng tổng hợp hạt nhân, mà cái này mai đạn hạt nhân cũng đã thành phế vật. Hiện tại, phía dưới mơ hồ còn có thể nhìn thấy một chút binh sĩ đang đi tuần, hướng một bên khác nhìn lại, từ lên xuống bậc thang xuống tới con đường kia lối ra chính là một cái trạm gác cùng một tòa lầu ký túc xá, lầu ký túc xá bên trong có thể nhìn thấy 4-5 người tại trước bàn, không biết tại dùng bữa ăn vẫn là đang đánh bài. Mà lại lối đi ra thông đạo chật hẹp, ở nơi đó bị ngăn chặn tất nhiên ăn súng. Trái lại đoàn tàu bên này, bởi vì bốn phía đều có máy giám thị, đoàn tàu chung quanh chỉ có 4 cái thủ vệ đang đi tuần. Diệp Trạch Minh đảo mắt một vòng, lên xuống bậc thang cổng đây chẳng qua là cái trạm gác mà thôi, phía dưới này hẳn là có một dãy nhà bên trong có khống chế những này máy theo dõi máy tính, mà phía dưới này ngoại trừ kia trạm gác cùng lầu ký túc xá bên ngoài chỉ có hai tòa nhà kiến trúc. Phòng điều khiển hẳn là ngay tại kia hai tòa nhà kiến trúc bên trong, ta đi đối diện cái kia, ngươi giải quyết nhà này. Quan bế máy giám thị sau giải quyết xuất hiện bên cạnh xe tuần tra 4 người, chúng ta xuất hiện bên cạnh xe sẽ cùng. Diệp Trạch Minh khoa tay một chút. Hiểu rõ, cẩn thận một chút. Lia nhẹ gật đầu nói, tiếp lấy quay người cẩn thận hướng trên lầu tìm kiếm. Diệp Trạch Minh thì là từ bên trên trong bóng tối quấn đường xa đi tới đối diện kia tòa nhà xây dựng ở trên một tảng đá lớn nhà lầu đi đến, mở ra nóng cảm ứng nhìn một chút, hai người đều ngồi tại bên cửa sổ, từ tư thế xem trọng giống an vị tại máy vi tính. Bởi vậy Diệp Trạch Minh từ trong ngực móc ra thương, thừa dịp xuất hiện bên cạnh xe tuần tra 4 người ánh mắt rời xa cơ hội lặng yên không tiếng động từ thang lầu bỏ lên. Đi vào cạnh cửa, Diệp Trạch Minh nắm chặt thương, đẩy cửa ra sau liền lập tức đóng cửa lại, sau đó giơ súng nhắm ngay kia ngồi tại cửa sổ hai người bóp lấy cò súng, hai người kia trông thấy Diệp Trạch Minh mới vừa vặn lấy lại tinh thần, tay đã án lên trên lưng thương, nhưng Diệp Trạch Minh như cũng nhanh bọn hắn một bước, đem bọn hắn đổ nhào trên mặt đất. "Lão Mạc, ta đưa di động ngay cả đến máy vi tính này bên trên, ngươi thử quan bế nơi này máy giám thị." Lá Trạch nói do nói. Rất nhanh, lão Mạc liền thao tác máy tính đem máy giám thị đóng lại, nhưng mà lại chỉ đóng lại hắn bên này 4 cái máy giám thị, bất quá chẳng được bao lâu, lia bên kia máy giám thị cũng tắt đi. "Làm tốt lắm, đi thôi, chúng ta đi giải quyết đoàn tàu bên cạnh 4 người kia, đừng bị phát hiện." Diệp Trạch Minh đè lên thai nghe nói, lập tức nhắm ngay thời cơ, đẩy cửa ra ngoài, thuận thang lầu chạy tới phía dưới, tại một hòn đá đằng sau ẩn nấp. Diệp Trạch Minh quan sát một chút 4 người này tuần tra lộ tuyến, sau đó cẩn thận tại công sự che chắn sau hướng đoàn tàu bên cạnh di động đi qua, sau đó một phát bắt được đằng sau người kia miệng mũi, đem hắn kéo vào công sự che chắn sau xiết mất đi. Dạng này liền chỉ còn lại cuối cùng 2 người, Diệp Trạch Minh tiếp tục tại công sự che chắn sau hướng bên kia di động đi qua, hắn có thể nhìn thấy trong bóng tối một cái khác thân ảnh tiểu tiểu cũng tại hướng một người khác tới gần, đương cái này còn lại 2 người mặt đối mặt lúc, Diệp Trạch Minh hướng lia nhẹ gật đầu, tiếp lấy cùng một chỗ từ 2 người này sau lưng một thanh bật ra. 2 người này mặc dù đều thấy được đối phương sau lưng lao ra người kia, nhưng còn chưa kịp mở miệng nhắc nhở, liền phân biệt bị Diệp Trạch Minh hòa lia điểm chặt cổ che miệng lại, kéo tới lân cận cái dương hậu phương. "Tốt, kiểm tra một chút phản ứng hạt nhân trang bị ở đâu cái dương bên trong." Diệp Trạch Minh nói với lia. 2 người riêng phần mình từ trong ngực móc ra một cái dáng vẻ, đối đoàn tàu bên trên cái dương dần dần quét hình, chẳng được bao lâu, lia ngay tại trong thai nghe nhỏ giọng nói, "Ta tìm được, ở ta nơi này một bên, ta lập tức liền đối tiến hành tiêu hoạch, ngươi đến chúng ta xuống tới cái lối đi kia chờ ta đi." "Ừm, ngươi cẩn thận một chút." Lá Trạch nói rõ, lại một đường lẹn về cái kia rác rưởi dưới đường vương. Rất nhanh lia cũng cùng lên đến, Diệp Trạch Minh tại thùng rác trước hạ thấp thân thể, hai tay ôm lấy, lia hiểu ý, hướng Diệp Trạch Minh chạy tới, sau đó giẫm lên hai tay của hắn một thanh nhảy lên, treo tại rác rưởi rìa đường duyên, lôi kéo Diệp Trạch Minh cùng một chỗ bò lên. "Nhiệm vụ hoàn thành." Diệp Trạch Minh cười nói, "Vô vô lia đầu, lần này làm rất tốt." Lia gật đầu cười, hai người cùng một chỗ leo lên trên đi, nhiệm vụ lần này cũng liền thuận lợi như vậy hoàn thành. Bất quá bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới một chỗ khác chiến hỏa đã lan tràn. Liền một nữ nhân tới nói, "Người đã rất tốt." Phô Ennis bóp lấy mang phèn mì cổ, cắn răng cười nói. Một tay liền đem nàng dơ lên giữa không trung, trên bờ vai thì là khiêng đã ngất đi thì nhi tư. Dùng một viên đạn hạt nhân đến đổi hắn sao? Lần này nghị hội thật đúng là bỏ được ra. Mang phèn mì nắm lấy Phô Ennis cổ tay, chật vật nói ra, thật không quan hệ sao? Dạng này các ngươi liền chỉ còn lại cuối cùng một viên đạn hạt nhân đi. Không có cách, không bung hơi lớn nổi, tên kia cũng sẽ không cắn câu a. Mặc dù không thể cùng nhà các ngươi Xbk giao thủ có chút đáng tiếc, bất quá lần này nhiệm vụ rất trọng yếu. Về sau còn có cơ hội nha. Phô Ennis cười nói, tiếp lấy một tay lấy mang phèn nhì đặt tại trước mặt trên bàn. Gỗ vỡ vụn thanh âm vang lên, mang phèn nhì hừ một tiếng, đánh vỡ cái bàn, bị Phô Ennis một mực đặt tại trên mặt đất, bỏ qua một bên mặt thở hổn hển, đã mất đi hành động lực, chỉ có thể dãy rủa lấy hỏi, các ngươi là thế nào biết nơi này? Nơi này chỉ có cực thiểu số mấy người biết mà thôi, bọn hắn tuyệt sẽ không là nội gian. Cái này sao? Phô Ennis cười nói, đây đều là chú định, nhưng cụ thể nha, thời gian ngắn không thể để cho các ngươi biết. Chờ các ngươi đám này tiểu gia hỏa lại thành thục một chút liền sẽ rõ ràng, chuyện trên đời cũng không phải đơn giản như vậy nha. Nói xong, Phô Ennis hướng mang phèn nỉ phất phất tay, từ Bạch Liên cùng Sở Tí phần bên người đi qua, Adios.